Chương 1091, Mở Mị Tiên Sơn chương 1091, Mở Mị Tiên Sơn thần thức phạm vi cảm ứng ngay tại từ từ nhỏ dần. Dương An nhíu mày nói rằng, mọi người đều là sửng sở, nhao nhao thả ra thần niệm hướng bốn phía kéo dài mà đi. Quả nhiên, thần trí của bọn hắn phạm vi cảm ứng đang lấy một cái chậm rãi tốc độ thu nhỏ. Loại cảm giác này tựa như là nước ấm nấu hết xanh đồng dạng, hậu chi hậu giác, ngay cả Dương An mới đầu đều không có cảm giác tới. Thằng đến vừa rồi bỗng nhiên tỉnh táo, nhưng hắn phạm vi cảm ứng đã ít ra rút nhỏ 1/3. Lúc đầu tại chân long xảo huyệt bên trong thần thức cảm ứng bị cực lớn hạn chế, tiến vào hạch tâm chi địa càng là nhận thật to áp chế, mà xâm nhập ở đây thì lại một lần bị áp xúc. Nơi đây càng là đặc thù, thì càng có khả năng nắm giữ trọng bảo tồn tại. Câu phú quý trong nguy hiểm, điểm này tình huống còn dọa không đến bọn hắn, bất quá nhất định phải cẩn thận làm việc. Dương An dẫn theo đám người tiếp tục thâm nhập sâu dãy núi. Lại tiếp tục xâm nhập hơn 10 dặm, Dương An đột nhiên cảm ứng được phía trước xuất hiện ba vị thiên tiên cường giả khí tức. Theo bọn hắn khí tức phán đoán, ba người đều ở vào thiên tiên sơ kỳ đỉnh phong, một người trong đó càng là mơ hồ có muốn đột phá thiên tiên trung kỳ dấu hiệu. Đối phương cũng tại hướng dãy núi chỗ sâu tiến lên, bất quá lại không có phát giác được Dương An bọn hắn tồn tại. Thứ nhất là bởi vì Dương An thần thức cường đại, không kém gì thiên tiên cường giả, thứ hai đối phương so sánh Dương An bọn hắn muốn càng xâm nhập thêm dãy núi, thần thức nhận áp chế cũng càng mạnh. Những người này khí tức rất là đặc biệt, dường như chưa bao giờ thấy qua. Đường 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 hơi khẽ to mày, hơi nghi hoặc một chút, cho người ta một loại mây trôi nước chảy, mờ mịt tuyệt trần cảm giác. Chẳng lẽ là Hải Ngoại Tiên Sơn, Mờ Mịt Tiên Sơn đệ tử? Đường Nhu tiên tử thốt ra, nàng còn chưa đột phá thiên tiên, không cách nào cảm ứng được phía trước những đệ tử kia khí tức, nhưng nàng kiến thức rộng rãi, đọc thuộc địa tịch. Thật là có khả năng, hoa, Đường Nhu tỷ ngươi thật sự là quá lợi hại. Tiểu Nha Đầu trải qua cẩn thận phân biệt qua đi, xác định Đường Nhu tiên tử lời giải thích, phía trước người đích thật là đến từ Mờ Mịt Tiên Sơn. Đường Nhu tiên tử hé miệng cười nói, "Đường Ba Hoa." Từ khi tìm về tỷ tỷ, Tiểu Nha Đầu tâm tình cũng dần dần khôi phục được trước kia vui sướng ngày thoát. Mờ Mịt Tiên Sơn có lai lịch gì? Dương An mở miệng hỏi. Hắn chỉ biết là 6 đại tông môn, thập đại đầu tiên, 72 phúc địa, cùng yêu vực thiên yêu phủ nhóm thế lực, đối với Hải Ngoại Tiên Sơn biết rất ít. Trên thực tế, mệnh kiếp thế giới thế lực không chỉ có những chuyện này. Ta từng nghe nói Vô Tận Hải vực bên ngoài, còn có mấy chục cái hải vực, tại những này trong hải vực tồn tại rất nhiều hòn đảo, mà Hải Ngoại Tiên Sơn chính là phiếm chỉ đến từ những hòn đảo này cường đại tu luyện thế lực. Tiểu Bạch Long mở miệng nói. Đường Nhu tiên tử gật gật đầu, lập tức tiếp tục nói bổ sung, Ngao Diệu đạo hữu nói không sai, cái này Mở Mịt Tiên Sơn chính là những này Hải Ngoại Tiên Sơn một trong, hơn nữa còn là Hải Ngoại Tiên Sơn bên trong thực lực khá mạnh tồn tại. Mạnh bao nhiêu? Á Thiên vừa nghe đến cái này, liền tới hứng thú. Không kém gì thập đại đầu tiên, so sánh 6 đại tông môn thì phải yếu một ít, ta cũng là chỉ từ cổ tịch bên trên nhìn thấy, không nhất định hoàn toàn chuẩn xác, nghe nói có chút Hải Ngoại Tiên Sơn bên trong có tiên vương tọa trấn, thực lực không thua gì 6 đại tông môn. Có cơ hội có lẽ có thể đi Hải Ngoại Tiên Sơn sông sáo một phen, đi xem một cái thế giới khác nhau. Dương An trong lòng đối Hải Ngoại Tiên Sơn rất mong chờ, bởi vì cái gọi là một phương khí hậu nuôi một phương người, thân ở khác biệt hoàn cảnh, nhìn thấy thế giới cũng không giống, trải qua chuyện cũng khác biệt, Dương An hy vọng nhờ vào đó có thể có càng nhiều cảm ngộ. Hắn muốn vì khai sáng độc thuộc với mình phương pháp tu luyện, nhập thế lịch luyện, làm càng nhiều khác biệt nếm thử, có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Bọn hắn gặp phải phiền toái. Dương An bỗng nhiên mở miệng. Tại hắn cảm ứng xuống, phía trước Mở Mịt Tiên Sơn đệ tử tao ngộ một đầu thiên tiên cảnh trung kỳ hung thú, bởi vì thần niệm phạm vi cảm ứng bị thật to áp xúc, khi bọn hắn phát hiện lúc, đã tới không kịp né tránh, chỉ có thể cùng kia hung thú chính diện giao phong. Dương An bọn hắn khoảng cách Mở Mịt Tiên Sơn đệ tử khoảng cách cũng bất quá mới khoảng 8 dặm, cũng đã sớm bại lộ ở đằng kia thiên tiên trung kỳ hung thú cảm ứng xuống, cũng may có Mở Mịt Tiên Sơn đệ tử ở phía trước, nhờ Dương An bọn hắn khỏi bị công kích. Kia hung thú đã phát hiện chúng ta, đối đãi nó giải quyết xong Mở Mịt Tiên Sơn đệ tử, nếu chúng ta trễ rút đi, tất nhiên sẽ đối với chúng ta độc thủ. Rút đi là không thể nào, Dương An bọn hắn trải qua thiên tân vạn khổ mới đi tới cái này, làm sao có thể bỏ dở nửa chừng. Dương An lúc này mang theo đám người, nhanh chóng tới gần, rất nhanh liền xuất hiện tại chiến trường phụ cận. Bọn hắn nhìn thấy Mở Mịt Tiên Sơn ba vị thiên tiên cường giả, đang cùng một đầu hình thể khổng lồ, như chó ngao đồng dạng đáng sợ hung thú tiến hành kịch liệt chém giết. Trên thực tế, là ba người kia đang cật lực chống cự. Đối mặt nắm giữ thiên tiên trung kỳ cường đại hung thú, coi như ba vị thiên tiên cường giả thực lực rất mạnh, ba người hợp lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản chó ngao hung thú điên cuồng công sát. Nhưng bọn hắn dù sao chỉ là thiên tiên sơ kỳ, dù là đã đạt đến sơ kỳ đỉnh phong, vẫn như cũng không cách nào cùng thiên tiên trung kỳ kinh khủng hung thú so sánh, sợ là không kiên trì được quá lâu. Thiên tiên cảnh về sau, mỗi một cảnh giới đều là ngày đêm khác biệt, liền xem như tuyệt thế thiên kiêu, cũng rất khó làm được vượt cấp chiến đấu. Ba người trong nháy mắt cảm ứng được Dương An đám người tới gần, nhao nhao cảnh giác lên. Trước có kinh khủng hung thú, sau có Dương An bọn người, tình hình như thế đối bọn hắn mà nói cực kỳ bất lợi. Nhưng này hung thú cuồng bạo vô cùng, thế công tấn mãnh, để bọn hắn chỉ có thể một mực bị động phòng thủ, khó mà tìm tới thoát thân cơ hội. Liên tại bọn hắn phân tâm lúc, kia hung thú đột nhiên bạo phát lực lượng, đột phá bọn hắn phòng ngự, một chảo đem bọn hắn oanh kích mà ra. Phúc. Ba người đều là miệng phun máu tươi, thể nội thụ không nhỏ thương tích. Ngao chó hung thú nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn đánh giết mà tới, muốn đem bọn hắn hoàn toàn xé nát. Tam đại thiên tiên đều là mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, mắt thấy là phải bị chó ngao hung thú một bàn tay chụp chết lúc, đột nhiên một luồng hơi lạnh đánh tới. Trung quanh nhiệt độ ở trong chớp mắt liền chợt hạ xuống tới một cái làm cho người phát run không ngừng tình trạng, chỉ thấy đầy trời băng tinh hiện hiện, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cái kim cương băng tinh, đem chó ngao hung thú phong cấm ở bên trong. Oeng! Chó ngao hung thú công kích, đánh vào kim cương băng tinh phía trên, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nhường băng tinh xuất hiện vết rách. Băng tinh không có lập tức vỡ vụn, thành công chặn chó ngao hung thú thế công. Chó ngao hung thú gầm thét liên tục, lại một lần vung vẩy thú chảo công kích kim cương băng tinh. Động thủ. Dương An hô một tiếng, lập tức cầm trong tay Hàn tinh kiếm trùng sát mà ra. Lịch Thiên cải mệnh cùng Tiểu Bạch Long, còn có chiến đấu cùng nhân A Thiên cũng đi theo Dương An cùng nhau vào tới, những người còn lại thì tiến hành công kích từ xa cùng phụ trợ. Bạch Tư Giao dẫn đầu tấu vang tiếng đàn, vì mọi người ra chỉ lực lượng, ưu mỹ nhạc khúc vang lên, tràn ngập nồng đậm sinh mệnh chi lực âm phù theo nàng đàn tấu hiện hiện, không có vào mở mịt tiên sơn ba vị thiên tiên thể nội, vì bọn họ khôi phục thương thế. Đa tạ chư vị ân cứu mạng. Trong ba người thực lực mạnh nhất người thanh niên kia nam tử lúc này hướng Dương An bọn người lớn tiếng cảm tạ. Chương 1092, chiến chó ngao chương 1092, chiến chó ngao trước giải quyết rồi nói sau. Dương An nhanh chóng theo bên cạnh bọn họ lướt qua, cầm kiếm giết tới chó ngao hung thú trước người. Khó được gặp phải cường đại như vậy hung thú, thật là khiến bản đại gia hưng phấn. Áo trắng tóc trắng, đỉnh đầu màu trắng sừng rồng anh tuấn tiêu sái tiểu bạch long, cười lớn giết tới. Lịch Tiên cải mệnh ánh mắt bình tĩnh, hai tay nâng luân hồi thần hỏa nhanh chóng bay lượn mà ra. Hắn mặc dù mang theo đen nhánh mặt nạ, nhưng lạnh lùng khí chất nếu là đặt vào nhân gian, sợ cũng đủ để cho ngàn vạn thiếu nữ mê muội. Bất quá Dương An thật là nhìn quang Lịch Tiên cải mệnh chân thực hình dạng, gia hỏa này tuyệt đối được xưng tụng anh tuấn, lại thêm tu luyện luân hồi pháp tắc, càng là lộ ra một cỗ thần bí khó lường khí tức, trong lúc vô hình luôn luôn tản ra một loại kỳ lạ lực hấp dẫn. A Thiên kéo lấy song đao, băng hỏa kỳ lân làm bạn tả hữu, mặc dù thực lực là trong đám người yếu nhất, nhưng ý chí chiến đấu mạnh lại là làm cho người kinh ngạc. Mở mị tiên sơn ba vị thiên tiên thấy Dương An bọn người giết ra, cũng không chút do dự phóng thích cường đại công sát chi thuật. Tại bọn hắn công kích giết tới trước đó, chó ngao hung thú đã đột phá Dương An thần băng thiên phong thuật, đem nguyên thủy băng tinh chấn vỡ. Nó ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, dường như tại hướng Dương An bọn người biểu hiện ra chính mình cường đại. Người gọi cái rắm. Tiểu Bạch Long hai tay cầm súng, bạo lực vung mạnh, đột nhiên đánh tới hướng ngao chó hung thú đầu lâu. Đáng sợ long uy bộc phát ra, khiến chó ngao con ngươi địa chấn, không tự chủ được sinh ra e ngại cảm giác. Dương An trong tay chuôi này tràn ngập xương lạnh khí tức hàn tinh kiếm, quỷ dị xuất hiện tại chó ngao hung thú trước người, gạt về cổ của nó. Đáng sợ hàn băng chi tức, nhường chó ngao hung thú cảm giác băng hàn thấu xương, động tác đều biến chậm chạp xuống tới. Lịch Thiên cải mệnh luân hồi thần hỏa cũng đồng thời giết tới, tràn ngập thần bí quỷ dị khí tức luân hồi hỏa diễm, khiến chó ngao hung thú e ngại không thôi. A Thiên băng hỏa kỳ lân xuất hiện tại chó ngao hai bên trái phải, tùy thời mà động. Mở mị tiên sơn ba người công kích cũng đã giết tới, ba người hợp lực uy năng đáng sợ vô cùng. Đồng thời đối mặt nhiều như vậy nhưng cường đại thế công, chó ngao hung thú bản năng phóng xuất ra một vệt cường thịnh đũ quang, ngăn cản tại trước người. Oanh, oanh, oanh. Cả ngày tiếng oanh minh không ngừng vang lên, đại địa tại gia bị nẻ, sơn phong đang đổ nát, như là tận thế đồng dạng. Giống. Chó ngao hung thú phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Chờ năng lượng lắng lại, bụi mù tan đi, chỉ thấy chó ngao hung thú trên thân xuất hiện mấy đạo vết thương. Thân thể một bên bị đáng sợ hỏa diễm đốt ra một mảnh cháy đen, một cỗ mùi thịt nương theo lấy mùi khét truyền ra. Cổ của nó chỗ xuất hiện một đạo vết máu, đáng sợ hàn băng chi lực bám vào tại vết thương, không ngừng xâm nhập trong cơ thể của nó. Đỉnh đầu của nó nhô lên một khối, còn đang không ngừng chảy máu. Chó ngao hung thú bộ dáng như thế, có vẻ hơi thê thảm. Nhưng mà trên thực tế Dương An bọn hắn công kích cũng không đối tạo thành trọng thương, bất quá cũng đủ để chứng minh thực lực của bọn hắn đã xưa đâu bằng nay. Dương An hiện tại vẹn vẹn chỉ là một bộ phân thân mà thôi, mặc dù hoàn toàn hấp thu Tuyết Tâm Hàn Băng pháp tắc chi lực, tại Thiên Tiên sơ kỳ cảnh giới cơ hồ khó có đối thủ. Nhưng chỉ bằng cái này, một bộ phân thân vẫn như cũ không cách nào cùng chân chính Tiên Tiên trung kỳ cường giả so sánh, chỉ có 7 đại phân thân hợp nhất, hắn khả năng nắm giữ cùng Tiên Tiên trung kỳ cường giả chống lại lực lượng. Lịch Thiên cải mệnh cùng Tiểu Bạch Long chiến lực đều rất cường đại, tại Thiên Tiên sơ kỳ cảnh giới cũng hiếm có đối thủ, nhưng cũng giống nhau còn chưa đủ. Bất quá bọn hắn không phải tại đơn đả độc đấu, bên người có đông đảo đồng đội, mấy người bọn họ hợp lực làm được trước kia cần trên trăm tên tiên tiên cường giả hợp lực mới có thể làm đến hành động vĩ đại. Lại đến, Dương An đánh cho rất sung sướng, thân hình nhanh chóng chớp động, vung bảy hàn tinh kiếm lần nữa hướng chó ngao chém tới. Ha ha ha, thật sự là thông khoái. Tiểu Bạch Long nhanh chóng hướng về tới, dựa vào chính mình cường hãn thần long thân thể, cùng chó ngao sát người bật lộn. Lịch Thiên cải mệnh toàn lực thôi động tự thân luân hồi chi lực, triệu hồi ra một vòng tiêu đốt lên lửa cháy gừng hực luân hồi ma bàn, hướng chó ngao nghiền ép mà đi. Xa xa Bạch Tư Dao, Thủy Thanh Mộc Lam, Tuyết Lang, Đường Gia tỷ muội cùng bốn vị băng di thần điện tiên tiên cường giả cùng một thời gian ra tay, phóng thích cường đại thuật pháp, cùng nhau công kích chó ngao hung thú. A Thiên cùng ngao ngọc hợp thể, bộc phát lực lượng càng thêm cường đại, hắn thân hóa tàn hồng, thi triển chính mình cường đại nhất sát chiêu thất tinh toái hồn trạng, nhanh chóng hướng về giết chó ngao. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, nhanh đến mắt thường không cách nào bắt giữ, trong khoảng thời gian ngắn liền hoàn thành 7749 lần xuyên thẳng qua, khiến thất tinh trận pháp uy năng đạt đến một cảnh giới khủng bố. Hắn còn không có dừng lại, vẫn còn tiếp tục điệp ra, đoạn thời gian trước tại tử vòng trong thâm viên đi một lượt, nhường hắn đối với sinh tử có khắc sâu cảm ngộ, tu vi có thể tiến nhanh. Hắn thất tinh phái hồn trạm còn đang không ngừng đột phá tự thân cực hạn. Chó ngao hung thú phẫn nộ nên chiến, nhưng nó lại bị Dương An bọn người gắt gao kiềm chế lại, rất khó phát huy ra tự thân vốn có thực lực. Tiểu Bạch Long thần long uy ép, Lịch Tiên cải mệnh luân hồi thần hỏa cùng Dương An kinh khủng hàn băng chi lực đều làm nó kiêng dè không thôi, cần cẩn thận từng ly từng tí ứng đối. Dương An chi đội ngũ này kinh khủng chiến lực, lần nữa đổi mới mở mị tiên sơn ba người thế giới quan. Ba người bọn họ từ khi tiến vào chân long xảo huyệt liền dốc lòng nội đạo, thẳng đến hoạch tâm chi địa mở ra không lâu sau mới đột phá tới tiên tiên. Nhưng cũng bởi vì là nhiều năm tích lũy hậu tích bạc phát, lại thêm hoạch tâm chi địa cơ duyên, mới khiến cho bọn hắn trưởng thành đến bây giờ cảnh giới. Nhưng ở Dương An chi đội ngũ này trước mặt, bọn hắn nhìn thấy cái gì mới là thiên phú dị bẩm, cái gì mới là thiên tài yêu nghiệt. Nghịch thiên cải mệnh cái này truyền thuyết bên trong luân hồi thần thể tự không cần nhiều lời, tiểu Bạch Long vị này đến từ thần long nhất tộc tuổi trẻ cường giả, so với bọn hắn thấy bất kỳ thần long thiên phú đều cường đại hơn. Nhất làm bọn hắn khiếp sợ không ai qua được Dương An, rõ ràng chỉ có nguyên thần cảnh tu vi, nhưng triển hiện ra thực lực, so với luân hồi thần thể cũng không kém bao nhiêu. Còn có ở hậu phương công kích từ xa thần âm, không có phát huy toàn bộ lực lượng, nhưng này tay phụ trợ phương pháp, lại là làm cho người không ngừng hâm mộ, có nàng ở đội ngũ, sức chiến đấu tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Những người còn lại nhìn yếu đi một chút, nhưng cũng đều có đặc sắc. Đây chính là trong khoảng thời gian này chuyển đi xôn xao Hoa Hạ Liên Minh cường giả sao? Chẳng lẽ hắn chính là vị kia trong truyền thuyết tiểu kiếm tiên? Dương An danh khí rất lớn, lớn đến tiến vào hạch tâm chi địa người cơ hồ không ai không biết không người không hay, nhưng mở bị tiên sơn ba vị thiên tiên, đối với Dương An hòa Hoa Hạ Liên Minh cũng chỉ là tin đồn, cũng không có thực sự được gặp. Bây giờ chân chính thấy một lần, quả thực để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Chiến đấu đang kéo dài một phát, đáng sợ va chạm, kinh thiên động địa. Dương An bọn người lần lượt bị chó ngao hung thú đánh lui, lại một lần lần giết trở về, gắt gao dây dưa nó. Có Bạch Tư Giao cùng Thủy Thanh Mộc Lam duy trì liên tục vì mọi người cung cấp năng lực khôi phục, Dương An bọn người vết thương nhẹ không giới hòa tuyến, cùng chó ngao không ngừng cận thân chém giết. Những người còn lại đều tại phóng thích viễn trình công sát thủ đoạn, chậm chạp tiêu hao chó ngao lực lượng. Dương An không có triệu hoán còn lại phân thân dự định, chó ngao là có thể rất tốt kiểm nghiệm đám người thực lực, trong chiến đấu khai quật tự thân không đủ, tiến hành cải tiến. Chương 1093, Diệt Kỳ Phong Mang chương 1093, Diệt Kỳ Phong Mang một trận chiến này kéo dài hồi lâu, đám người sử xuất tất cả vô liếng, lại chưa phát giác một chút mỏi mệt. Chó ngao tiếng gào thét không ngừng vang lên, dường như mất kiên trì, nó cảm giác Dương An bọn người tựa như là đáng ghét con ruồi, một mực tại bên người ong ong gọi bậy, để nó bực bội phẫn nộ. Thân làm tiên tiên trung kỳ cường đại hung thú, chiến đấu lâu như vậy, nhưng vẫn là không có đem bọn hắn xé nát, đây là một loại sỉ nhục. Chó ngao gầm thét, đột nhiên quanh thân phát ra cường thịnh hắc mang. Cẩn thận, đều lui ra phía sau. Dương An hướng trung quanh đồng đội hô to, lập tức nhanh chóng bước ra trở ra. Tiểu Bạch Long bọn người cũng lập tức thối lui đến Dương An bên người. Thiên địa dị tượng hiện hiện, nhật nguyệt vô quang, mờ tối vô cùng. Chỉ thấy thiên khung bỗng nhiên xuất hiện 10 quả ngôi sao màu đen, đáng sợ uy áp giáng lâm, ép tới đám người không thở nổi. Ngôi sao màu đen khí tức đang nhanh chóng kéo lên, lúc nào cũng có thể rơi đập đại địa, phá hủy trên mặt đất tất cả sinh linh. Cái kia, huyết nhiễm đạo hữu, chúng ta muốn hay không trước tránh né mũi nhọn? Nhìn thấy một màn như thế, mợ mị tiên sơn ba vị tiên tiên đều sinh lòng thoái ý, không dám nghênh kháng. Thiên tiên trung kỳ sở dĩ cùng sơ kỳ tại trên thực lực có ngày đêm khác biệt, là bởi vì bước vào thiên tiên trung kỳ người, đối với đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ, đạt đến đăng đường nhập thất cảnh giới, so với sơ kỳ sơ bộ điều động lực lượng pháp tắc, là trên bản chất cải biến. Chó ngao trước đó vẫn luôn không có toàn lực bộc phát lực lượng pháp tắc, đám người còn có thể liên thủ chống lại, nhưng bây giờ chó ngao hiển nhiên là phẫn nộ tới cực hạn, không muốn lại cho bọn hắn bất kỳ mạng sống cơ hội. Dương An vẻ mặt cũng có chút nghiêm trọng, nhưng hắn lại không có bất kỳ muốn rút đi ý tứ. Tránh né mũi nhọn. Không, hắn càng muốn diệt kỳ phong mang. Hạo Thiên Tháp bên trong lục đạo phân thân, đồng thời mở hai mắt ra. Bọn hắn hóa thành một đạo kiếm mang, phá vỡ không gian, xuất hiện tại thế giới hiện thực. Lục đạo kiếm mang xuất hiện tại Dương An sau lưng, trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn. Dương An khí tức tại đột nhiên tăng vọt mấy lần, kinh khủng kiếm ý phóng lên tận trời, phá vỡ mờ tối thương khung, quang minh bảy xuống, khiến cho thiên địa không còn mờ tối. Trong tay hắn Hàn Tinh kiếm đã chuyển hóa làm kim quang nhấp nháy kiếp diệt kiếm, nồng đậm hỗn độn chi tức tràn ngập, vô hình cảm giác gáp bách dường như đang áp chế lấy tất cả mọi người nói. Hỗn độn tức là tất cả đại đạo dung hợp về sau hình thái, chí cao vô thượng, bao hàm toàn diện. Giờ phút này Dương An hỗn độn pháp tắc đã đơn giản quy mô, tản ra bá đạo vô cùng khí tức, muốn áp chế tất cả đạo tắc. Hắn nói, vẫn như cũ ở vào tiên tiên sơ kỳ, sơ bộ nắm giữ trình độ. Nhưng hỗn độn đại đạo quá cường đại, trải qua lần trước tại nguyên thần phá hủy bên trong trọng sinh, đem bản mệnh phi kiếm chuyển hóa thành tự thân nguyên thần sau, hắn tự thân nói lẫn nhau ở giữa độ dung hợp cơ hồ đạt tới biên mãn, khiến cho dung hợp sau hỗn độn đại đạo tăng lên mấy cái cấp bậc. Cho dù cùng tiên tiên trung kỳ so sánh, cũng không rơi vào thế hạ phong. Chó ngao hung thú bất an thấp giọng gầm thét, thiên khung phía trên ngôi sao màu đen ngưng tụ sức mạnh tốc độ xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Dương An đưa tay ở giữa, kim sát thần kiếm đồng bền mà lên, kiếm ý cường thịnh hơn. Khoe miệng của hắn câu lên một vệt lanh ý, an ta một kiếm. Theo hắn vừa dứt tiếng, tiếp diện kiếm lôi cuốn mênh mông đạo tắc chi lực, đống nhiên bay ra. Kim sát kiếm mang trong nháy mắt vạch phá bầu trời, thẳng đến chó ngao đánh tới. Chó ngao hung thú gầm thét, dù là trong lòng đối Dương An rất là kiếm kỵ, cũng vẫn như cũ quả quyết xuất kích. Chỉ thấy 10 quả ngôi sao màu đen đồng thời rơi xuống, giữa bọn chúng lẫn nhau tổ hợp thành một loại thần bí trận pháp, lẫn nhau tương liên, tản mát ra khí thế đáng sợ. Chó ngao buộc phát ra trình độ như vậy thế công, không kém gì bảo hộ bảy rồng khắp hồn thụ đầu kia bạch miêu, lại ra trước đó vẫn là đánh giá quá thấp nó. 10 quả ngôi sao màu đen oanh kích mà rơi, cường đại lực lượng của tinh trận ngăn cản tại kiếp diệt kiếm trước đó, muốn đem nó rơi vào tinh trận bên trong, hoàn toàn ma diệt lực lượng của nó. Dương An hừ lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, thần dị lực lượng phóng thích mà ra, cường đại binh chi bí thuật ra chỉ kiếp diệt kiếm. Kim sắc kiếm mang càng thêm sáng chói, kiếm minh thanh âm vang tận mây xanh. Phá! Song phương trong nháy mắt xảy ra kinh thiên va chạm. Kim sắc thần kiếm mang theo mênh mông bàng bạc hỗn độn đạo tắc chi uy, theo kiếm ý bén nhọn mà bộc phát. Mà kia 10 quả ngôi sao màu đen chỗ tổ hợp mà thành tinh trận cũng tại phóng thích một loại lực lượng cường đại, đầy trời u quang tràn ngập, điên cuồng áp chế kiếp diệt kiếm. Hai người giằng co hồi lâu. Ngoại trừ từng trải qua Dương An thực lực chân chính lịch tiên cải mệnh cùng tiểu Bạch Long, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, bị Dương An thực lực khủng bố rung động. hắn vậy mà phát triển đến có thể một người đối cứng thiên tiên trung kỳ hung thú tình trạng. Đặt ở vài ngày trước, đây chính là muốn lên trăm tên cường giả liên thủ, chọn vẹn duy trì liên tục chiến đấu một ngày, mới có thể đem thiên tiên trung kỳ hung thú chém giết. Nhưng mà còn vẹn vẹn chỉ là nguyên thần cảnh Dương An, vậy mà có thể làm được loại trình độ này, làm sao có thể không để cho người ta chấn kinh. Bạch Tư Giao nhìn xem Dương An bóng lưng, cảm giác đối phương so với trước đây, tựa hồ có chút không giống như vậy, chỉ là đến cùng nơi nào có khác nhau, nàng lại nói không được. Trên bầu trời, kim sắc thần kiếm cùng tinh trận ở giữa rằng có xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy kim sắc kiếm mang bỗng nhiên bộc phát ra càng thêm cường đại, càng hung hiểm hơn kiếm ý, lại phá vỡ tinh trận đu quang, chém vỡ một quả ngôi sao màu đen. Giữa song phương cân bằng bị đánh phá, thiếu quyết một ngôi sao tinh trận trong nháy mắt giải thể, uy năng chợt hạ xuống. Một tiếng kiếm minh kinh thiên địa, kim sắc thần kiếm thế như trẻ tre, lại chém vỡ một ngôi sao, đột phá phòng ngự của bọn nó, thẳng đến chó ngao hung thú chém tới. Chó ngao hung thú cả kinh thất sắc, hiện tại điều khiển còn thừa 8 quả sao trời đi ngăn cản tiếp diệt kiếm đã tới đã không kịp, nó chỉ có thể toàn lực bộc phát thể nội lực lượng, dựa vào nhục thân cùng cường đại yêu lực ngạnh kháng Dương An kiếm. Nó mở ra răng nanh miệng lớn, kinh khủng u mang tại trong miệng ngưng tụ, theo nó gầm lên giận dữ, một đoàn ngọn lửa màu đen phun ra, ngăn cản đánh tới kiếp diệt kiếm. Kinh khủng hỏa diễm, đủ để tùy tiện đem thiên tiên sơ kỳ cường giả thiêu cháy thành cho bụi, nhưng nó lại không cách nào ngăn cản Dương An chuôi này thần kiếm. Bây giờ kiếp diệt kiếm gánh chịu chính là Dương An tuột cùng nhất lực lượng, là thi triển kiếm tiên thần thông, dung nhập tự thân cường đại hỗn độn pháp tắc một kiếm, là đạt được vô thượng bí thuật bình chi bí thuật ra chỉ một kiếm. Chỉ thấy kim sắc kiếm mang lấy thế tồi khô là hủ, chôn vùi ngọn lửa màu đen, mang theo lực lượng kinh khủng đánh vào chó ngao hung thú đầu lâu phía trên. Một tiếng thê lương tiếng gào thét vang vọng sơn lâm. Chỉ thấy kia chó ngao hung thú giờ phút này bộ dáng cực kỳ thê thảm, toàn bộ cái cằm đều bị Dương An bọc đi, máu tươi như suối trào điên cuồng phun ra. Đáng sợ hơn chính là trong cơ thể nó thương thế, bá đạo hỗn độn pháp tắc xâm nhập trong cơ thể của nó, đang không ngừng chôn vùi nó sinh cơ, muốn phá hủy tính mạng của nó, cùng nó nói: "Giết." Hiện tại chính là tốt nhất tiến công thời cơ, đám người nhao nhao ra tay, bộc phát chính mình cường đại nhất công sát chi thuật, đầy trời lộng lẫy quang hoa, che mất chó ngao hung thú. Bọn hắn ra tay rất kịp thời, đúng lúc là chó ngao hung thú bị thương nặng, còn chưa chậm tới lúc. Chó ngao hung thú căn bản không kịp phản ứng, liền lại gặp đám người bên tạc. Chương 1094, một kiếm chạm hung chương 1094, một kiếm chạm hung nó gào thét liên tục, sinh mệnh khí tức càng thêm bị bại. Dương An ý niệm lại cử động, ánh sáng màu hoàng kim lóe lên, liền thấy chó ngao hung thú đầu lâu xuất hiện một đạo huyết động. Giống. Chó ngao hung thú cuối cùng phát ra một tiếng bi thương ô minh, rốt cục bất lực ngã trên mặt đất. Dương An thu hồi kiếp diệt kiếm, kim sắc thần kiếm bỗng nhiên giải thể, hóa thành 7 đạo lưu quang, một trong số đó không có vào Dương An thể nội, còn thừa lục đạo thì biến mất không còn tăm hơi. Bọn hắn về tới Hạo Thiên Tháp bên trong, riêng phần mình khôi phục thành Dương An phân thân, tiếp tục bế quan tu luyện. Tuyết Lang hưng phấn chạy tới, nhìn thấy ngao chó nhục thân, trong miệng chảy nước miếng chảy ròng. Đầu này tiên tiên trung kỳ hung thú nhục thân, đối với nó mà nói, vô cùng hữu ích. Lần trước nó liền đạt được Dương An tặng cho tiên tiên trung kỳ bạch miêu nhục thân, để nó tu vi tăng nhiều, huyết mạch chi lực cũng đã nhận được tăng lên không nhỏ. Nếu là lại hấp thu đầu này chó ngao nhục thân cùng huyết mạch, nó có lẽ liền có thể chân chính đột phá thiên tiên cảnh. Cầm đi đi. Dương An vung tay lên, khẳng khái đem nó đưa cho Tuyết Lang. Sau đó lại đem Tuyết Lang đưa vào Hạo Thiên Tháp để nó có thể an tâm bế quan. Lúc này, Mở Mị Tiên Sơn ba vị tiên tiên cường giả đi vào Dương An bọn người bên cạnh. Tại hạ Mở Mị Tiên Sơn đệ tử, Gió Khải, gặp qua các vị đạo hữu, đa tạ chư vị ân cứu mạng, ta ba người suốt đời khó quên. Dẫn đầu một vị tuấn giật thanh niên mở miệng nói ra. Mây Ung, gặp qua các vị đạo hữu. Một tên khác ăn mặc, tiểu tóc, động tác đều cẩn thận tỉ mỉ nam tử, hai tay ôm quyền hướng đám người hành lễ. Ta là Chu Gió. Vị cuối cùng điểm tinh thiếu nữ, tò mò quan sát đến lấy Dương An bọn người, nhất là ánh mắt chuyển tới Bạch Tư Giao trên thân lúc, càng thêm hiếu kỳ. Tại hạ huyết nhiễm, ba vị không cần đa lễ như vậy, bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Dương An cười ôm quyền đáp lễ. Tiểu kiếm tiên uy danh truyền xa, nghĩ không ra hôm nay gặp mặt, tu vi chi thâm hậu xa so với trong truyền thuyết nói tới phải cường đại, quả thật khiến người khâm phục. Gió Khải ba người đều bị Dương An thực lực kinh khủng chết phục, nội tâm rung động thật lâu chưa thể lắng lại. Dương An cười cười, không tiêu không gấp, hắn hướng ba người nói, ba vị đều là kinh tài tuyệt diễm nhân trung lóng vượng, Mở Mị Tiên Sơn càng làm cho người hướng tới thế ngoại tiên địa, ngày sau có cơ hội, chúng ta cũng là muốn đi mở mang một phen. Ha ha ha. Dễ nói, tới nhưng phải thông chi chúng ta một tiếng, chúng ta nhất định thật tốt chiêu đãi. Gió Khải cười lên ha hả. Chắc hẳn vị này chính là trong truyền thuyết thần âm tỷ tỷ a. Chung Gió đầy mắt tò mò nhìn Bạch Tư Giao, mở miệng dò hỏi. Bạch Tư Giao khẽ gật đầu, trên mặt gạt ra ý cười, ta tu vi kém xa Chung Gió tỷ tỷ, ngươi xưng muội muội ta liền có thể. Thiếu nữ trước mắt bộ dáng Chung Gió, nói ít đều có 200-300 tuổi, theo tuổi tác mà nói làm Bạch Tư Giao tổ mãi mãi đều dư xài. Vị xưng là tỷ tỷ, thực sự có chút khó thích ứng. Bọn hắn dù sao cũng là Lam Tinh dáng lâm người, tư duy bên trên vẫn là lấy người hiện đại làm chủ. Đối với mệnh kiếp thế giới người tu luyện mà nói, trên lệch mấy trăm tuổi thậm chí hơn ngàn tuổi đều không quan trọng, như không giống sư môn người, chỉ cần là cùng một cảnh giới, đều có thể ngang hàng luận giao. Bạch Tư Giao mặc dù chỉ có nguyên thần cảnh tu vi, nhưng hiển nhiên Chung Gió là đem nó xem như cùng một cảnh giới đối đãi, mới có thể lấy tỷ muội tương xứng. Chung Gió trên mặt sáng lạn nụ cười, chạy đến Bạch Tư Giao bọn người bên người, cùng Đường Gia tỷ muội, Tiểu Thiên Nga, Thủy Thanh Ngọc Lam chờ từng cái kết bạn, chỉ chốc lát chúng nữ liền truyền ra tiếng cười vui. Gió Khải Mây Ung bên này cũng cùng Lịch Thiên cải mệnh, Tiểu Bạch Long bọn người từng cái quen biết, trò chuyện vui vẻ. Huyết Nhâm Minh, còn có chư vị, chúng ta còn có trọng yếu sư môn nhiệm vụ cần phải đi hoàn thành, xin từ biệt. Gió Khải hướng Dương An ôm quyền, sau đó nghĩ nghĩ lại đưa tay một chiêu, lấy ra một cái hộp gỗ. Hôm nay tri ân, khó mà là báo, ta chỗ này có 3 cái không bụi đan, sau khi phục dụng có thể tăng lên nguyên thần cảnh tu sĩ tu vi. Dứt lời, Gió Khải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem chứa 3 cái đan dược hộp gỗ đưa đến Dương An trước mặt. Loại đan dược này, vẻn vẹn chỉ đối nguyên thần cảnh tu sĩ hữu hiệu, cũng không phải gì đó hiếm thấy linh đan, nhưng lại đối Dương An bọn hắn vô cùng hữu ích. Dương An chính mình có lẽ không dùng được, nhưng Bạch Tư Giao bọn người lại là nhu cầu cấp bách cái này đan dược. Vậy liền đa tạ. Dương An thoải mái nhận lấy đan dược, sau đó hắn còn nói thêm, "Phong huynh, tại hạ còn có một chuyện muốn hỏi." Mới nói, "Không biết ngươi đối với chỗ này, nhưng có hiểu rõ." Dương An trực tiếp hỏi, Gió Khải mới vừa nói qua có trọng yếu sư môn nhiệm vụ mang theo, lại mạo hiểm xâm nhập nơi đây, nghĩ đến tất nhiên có nó mục đích, bọn hắn có lẽ biết chút ít cái gì. Gió Khải nghe vậy, trầm ngâm một hồi, có chút khó khăn. Dương An thấy thế mỉm cười, "Phong huynh không cần có sự, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút." Gió Khải mang theo ấy nấy nhìn xem Dương An, thật có lỗi, đối với nơi này tin tức là sư môn bí mật bất truyền, ta ba người đều lập qua đạo tâm lời thề, không được bảo hắn biết người, cho nên Dương An nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Gió Khải đem cùng Bạch Tư Giao bọn người kết thành một khối chung gió hô tới, sau đó lần nữa hướng Dương An bọn người ôm một quyền, "Vậy bọn ta liền cáo từ trước." Sau đó ba người liền cùng nhau nhanh chóng rời đi. Dương An nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, lâm vào trầm tư. "Chúng ta tuần hoàn theo huyết mạch triệu hoán đến đây, nơi đây tất nhiên có quan hệ với tổ long đồ vật tồn tại, mở miệng tiên sơn lại là thông qua loại nào con đường, nắm giữ nơi này tin tức. Hơn nữa, nhìn biết đến dường như còn không ít." Tiểu Bạch Long cau mày, nghĩ không ra nguyên cớ. "Bọn hắn rời đi phương hướng, cùng chúng ta phương hướng đi tới khác biệt." Lúc này, Bạch Tư Giao đi tới. Đây cũng là Dương An lâm vào trầm tư nguyên nhân. Có lẽ nơi đây còn có cái khác đại cơ duyên bị mở miệng tiên sơn trước kia tiến vào nơi đây cường giả phát hiện, nắm giữ loại tin tức này, tự nhiên không có khả năng để lộ ra đi. Dương An không còn đi suy nghĩ nhiều, lúc này hắn mới phát hiện Bạch Tư Giao trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cái bạch ngọc thủ vòng tay. "Đẹp không?" Bạch Tư Giao đem nó đeo ở cổ tay, tại Dương An trước mặt dương lên, một vòng dương chi ngọc ôn nhuận như trăng, đem vốn là tuyết trắng cổ tay làm nổi bật đến như mỡ đông, sáng sáng tuyết nhị. "Đây không phải một cái bình thường vòng tay, thông qua khí tức phán đoán, chính là một cái công năng tính hạ phẩm linh bảo, có không tệ hộ thân chi năng, trường kỳ đeo ở trên người còn có thể hơi tăng lên tốc độ tu luyện. Cái này mai vòng ngọc là vừa rồi chung gió tặng cho, nàng tựa hồ đối với Bạch Tư Giao rất là yêu thích, càng như thế hảo phóng đưa tặng linh bảo." Dương An gật đầu cười, khen ngợi nói, "Không tệ hộ thể linh bảo, toàn lực thôi động, hẳn là có thể chống đỡ được thiên tiên sơ kỳ cường giả một kích toàn lực, mấu chốt đây vẫn chỉ là bổ sung công hiệu, chủ yếu nhất vẫn là có thể tăng lên tốc độ tu luyện, dù chỉ là tăng lên một chút xíu, một lúc sau cũng là vô cùng khả quan." Hắn nói tới đúng là như thế, đối với mệnh kiếp thế giới bản thổ người tu luyện mà nói, vừa bế quan rất có thể chính là mấy chục năm, chính là trên trăm năm, dù là tăng lên 1% tốc độ tu luyện, 100 năm xuống tới tương đương với chống giống nhiều hơn 1 năm thời gian tu luyện, nếu là tu luyện ngàn năm, chính là nhiều 10 năm. Thời gian 10 năm không lâu lắm, lại đủ để xảy ra rất nhiều chuyện. Chương 1095, Hạo Thiên Tháp tầng thứ 2 chương 1095, Hạo Thiên Tháp tầng thứ 2 sự chú ý của ngươi điểm chỉ có những ngày sao? Ta là hỏi ngươi có đẹp hay không? Bạch Tư Giao trường Dương An một cái, nóng giận cũng trông rất đẹp mắt. Ách, đẹp mắt đẹp mắt. Dương An kịp phản ứng, khoe miệng không tự chủ được hiện hiện nụ cười. Cái này còn tạm được. Đạt được mong muốn đáp án, Bạch Tư Giao rất là hài lòng. Chúng ta đi thôi. Dương An mang theo đám người, tiếp tục hướng dãy núi chỗ sâu xuất phát. Đang không ngừng tiến lên ở giữa, bất chi bất giác chung quanh dường như dần dần hiện lên mê vụ, lại càng lúc càng nồng nặng. Không phải huyễn cảnh. Dương An mở ra hỗn độn chi nhãn, cũng không có nhìn ra bất kỳ ảo cảnh lực lượng. Nhưng những này nồng vụ lại ẩn chứa kỳ dị lực lượng, lần nữa áp xúc bọn hắn thần niệm cảm ứng. Hắn đã chỉ có thể cảm ứng được chung quanh ba dặm chi địa, loại này khoảng cách, nếu là có nguy hiểm giáng lâm, sẽ rất bị động. Ai cũng không biết mê vụ chỗ sâu sẽ hay không ẩn giấu đi kinh khủng hung thú. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, toàn lực đề phòng bốn phía, đề phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy cơ. Tại dãy núi mặt khác một chỗ, Gió Khải ba người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. "Phong sư minh, cái chỗ kia thật sự có cơ duyên sao?" Chúng gió nhỏ giọng hỏi. Gió Khải lắc đầu, hắn cũng không biết có hay không. Theo Diệp sư thúc nói tới, cây kia bản lòng cổ sắt có thể là mở ra tổ long di tích nơi mấu chốt. Thật là Diệp sư thúc đều không có khoảng cách gần quan sát, chỉ là nhìn thoáng qua, hắn lại là thế nào xác định? Chúng gió không hiểu, nơi này quá nguy hiểm, lúc nào cũng có thể tao ngộ thiên tiên trung kỳ hung thú, vẹn vẹn chỉ bằng Diệp sư thúc trực giác, bọn hắn liền phải mạo hiểm tiến đến thăm dò. Trên thực tế nàng là chủ trương cùng Dương An bọn hắn đồng hành, cứ như vậy an toàn sẽ có càng lớn bảo hộ. Nhưng là vì tông môn nhiệm vụ, bọn hắn nhất định phải mạo hiểm như vậy. Đáng sợ hơn chính là, cây kia cổ sắt chung quanh còn có hung thú bảo hộ. Năm đó Diệp sư thúc dựa vào tự thân công pháp đặc thù, cùng có một cái đặc thù pháp bảo hộ thân, hắn tiềm ẩn tới phụ cận, thấy được cây kia cổ sắt, nhưng là trở ngại hung thú đáng sợ, không có tùy tiện hành động. Vì hoàn thành nhiệm vụ lần này, Diệp sư thúc làm vạn toàn chuẩn bị, đặc biệt đem hắn càn khôn hộ tâm kính giao cho chúng ta, có vật này tại, có thể chống đỡ càn cổ sắt thả ra trảm linh tiên quang. Vừa nghĩ tới kia thần bí trảm linh tiên quang, Gió Khải liền cảm giác tê cả da đầu. Nghe nói tất cả tới gần tòa kia cổ sắt người, đều sẽ gặp trảm linh tiên ánh sáng công kích, trảm linh tiên quang gần như không thể ngăn cản, nhưng nó cũng không có lực sát thương gì, chỉ là có thể trảm người ký ức mà thôi. Một khi bị trảm linh tiên quang trúng đích, sẽ mất đi tất cả tiến vào dãy núi này đến nay ký ức, hơn nữa cũng biết bị lực lượng thần bí đưa ra dãy núi. Càn khôn hộ tâm kính cái này công đức linh bảo, vừa vặn nắm giữ chống cự loại này đặc thù lực lượng năng lực, loại năng lực này tại thường ngày có thể xưng gần gà, nhưng ở nơi này lại phát huy ra nó vốn có giá trị. Đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp dẫn ra kia hung thú, các ngươi liền dẫn Càn Khôn Hộ Tâm Kính tới gần cốt sát, đem nó lấy đi. Gió Khải tiếp tục nói, có thể kia là thiên tiên trung kỳ hung thú, sư minh ngươi một thân một mình dẫn đi nó, quá nguy hiểm. Trung Gió cao mày, vẫn là để ta đi dẫn ra kia hung thú a. Gió Khải lắc đầu cự tuyệt, hắn cười nói, chỉ cần các ngươi có thể được tới cái kia đạo bản lòng trụ, điểm này nguy hiểm lại coi là cái gì? Hy sinh chính mình, thành tựu sư đệ cùng sư muội, Gió Khải dường như đã sớm đã quyết định như thế, bọn hắn cuối cùng có lẽ sẽ đạt được nghịch thiên cơ duyên cùng vô thượng vinh dự, có lẽ sẽ nhất phi trùng thiên, có lẽ sẽ cùng hắn không quan hệ bởi vì hắn không có Càn Khôn Hộ Tâm Kính bảo hộ, rất có thể bị Trảm Linh Tiên Quang chạm đi bộ phận ký ức, hắn sẽ quên đây hết thảy. Nhưng này lại như thế nào đâu? Hắn bằng lòng làm như vậy. Chung Gió mí môi, Mây Ung cũng có chút trầm mặc, hai người đi theo Gió Khải bước chân, tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Thời gian đung dung, lại là mấy ngày đã qua. Hạo Thiên Tháp bên trong, tu luyện trường bên trong, ngay tại 4 lần nửa giờ ở giữa gia tốc hạ lĩnh hội Hạo Thiên Hạch Tâm Thạch Nguyên phân thân đống nhiên mở hai mắt ra. Cuối cùng thành công. Dương An trên mặt tràn ngập vui mừng. Tại 4 lần nửa thời gian gia tốc hạ, Dương An lĩnh hội Hạo Thiên Hạch Tâm vượt qua 1 tháng. Tại hắn không ngừng cố gắng hạ rốt cục thành công nộ ra Hạo Thiên Hạch Tâm tầng thứ 2 không gian. Dương An hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thạch Nguyên phân thân đống nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Trung quanh cảnh tượng biến hóa, Thạch Nguyên phân thân xuất hiện tại một mảnh vô ngần trên biển. Trời nước một màu, ngày gió mát cùng, sóng biển chập trùng, kéo dài không dứt. Đây là Dương An trừng lớn lấy hai con người, nhìn về phía dưới. Thế này sao lại là cái gì hải dương, kia là một mảnh mênh mông linh khí chi hải. Dương An vẫy tay, phía dưới linh khí nghe lời bay lên, lượn lờ tại hắn chỉ trường ở giữa. Mảnh này lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn linh khí hải dương, hắn có thể thông qua Hạo Thiên Hạch Tâm bí pháp, tùy ý lấy dùng. Dương An trước mắt toàn lực bộ phát hạ, có thể cùng thiên tiên trung kỳ cường giả phân cao thấp, thậm chí có thể có năng lực chém giết đối phương. Nhưng hắn nhược điểm lớn nhất chính là duy trì liên tục năng lực tác chiến, dù là lấy trước mắt hắn ở vào tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả nguyên thần thập nhị chuyển cảnh giới, thể nội linh khí mức độ đậm đặc có thể so với thiên tiên, nhưng như cũng không cách nào chèo chống hắn toàn lực tác chiến thời gian quá dài. Giờ phút này Dương An, nội tâm hưng phấn không thôi. Nhưng mà lúc này, lại truyền đến Hạo Thiên Tháp thanh âm, cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Đường cao hưng quá sớm, mảnh này linh khí biển cũng không thể để ngươi tùy ý điều động. Dương An sắc mặt lập tức sụ xuống, hiển thị rõ thất vọng, hắn biết miệng, có thể xem không thể dùng. Vậy cái này thế giới tầng thứ 2 mở ra sau, còn có gì giá trị? Mảnh này linh khí biển, mặc dù là ở vào đệ nhị trọng thiên, nhưng nó lại là duy trì Hạo Thiên Tháp 9 tầng thế giới nội bộ vận chuyển nguồn năng lượng chi địa, nếu như ngươi không kiêng nể gì cả sử dụng, nhẹ thì khả năng nhường cựu trọng thiên xảy ra vấn đề, nặng thì khả năng dẫn đến Hạo Thiên Tháp lâm vào ngủ say. Nghiêm trọng như vậy, Dương An trong lòng một lộ bộ, không nghĩ tới mảnh này linh khí biển đối với Hạo Thiên Tháp trọng yếu như vậy. Xem ra muốn đem nó xem như chính mình hoặc nguồn năng lượng bao, là không thể nào. Ngươi cũng không cần như thế thất vọng, ta chỉ nói là không thể tùy ý điều động, cũng không phải không thể dùng. Lấy trước mắt tình huống đến xem, đầy đủ ngươi mỗi ngày điều động 2 lần. 2 lần? Ý của ngươi là ta có thể tại tự thân linh khí hoàn toàn hao hết sau, nắm giữ 2 lần khôi phục đầy trạng thái cơ hội. Không tệ, đây là trước mắt mức độ lớn nhất, theo ngươi đối Hạo Thiên Hạch Tâm lĩnh hội làm sâu thêm, đối với Hạo Thiên Tháp trưởng khống độ thuần thục tăng lên, hoặc là tìm tới có thể khôi phục Hạo Thiên Tháp thiên địa kỳ trần, Hạo Thiên Tháp khôi phục linh khí tốc độ sẽ tăng lên, ngươi cũng có thể thu hoạch được càng nhiều điều động linh khí biển số lần. Dương An lập tức hai con ngươi sáng lên, vẻ mừng rỡ lộ rõ trên mặt. Cứ như vậy, hắn duy trì liên tục năng lực chiến đấu tăng cường rất nhiều, toàn lực cùng thiên tiên trung kỳ cường giả chiến đấu, cũng có thể duy trì liên tục thật lâu. Dương An hưng phấn hồi lâu, mới dần dần bình phục lại, ánh mắt của hắn quét về phía bốn phía, sau đó mở miệng hỏi, chương 1096, Linh Bí Thuật chương 1096, Linh Bí Thuật Hạo Thiên, tầng thứ 2 vô thượng bí thuật ở nơi nào? Tiếp tục tham ngộ Hạo Thiên Hạch Tâm, mở rộng thế giới phạm vi, tự nhiên sẽ xuất hiện. Dương An nhún vai, lĩnh hội Hạo Thiên Hạch Tâm càng là về sau càng là khó khăn, nhất là mở ra tầng thứ 2 không gian sau, độ khó càng là hiện ra cấp số nhân gia tăng. Lĩnh hội Hạo Thiên Hạch Tâm, cùng tu vi, nguyên thần cường độ, nội tính, đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ trình độ chờ cùng một nhịp thở. Bất quá lấy Dương An tu vi hiện tại có thể thành công mở ra tầng thứ 2 không gian, cũng nho nhỏ mà chấn động Hạo Thiên Tháp một thành. Bất quá tại thượng giới, so Dương An ưu tú người, chỗ nào cũng có, Hạo Thiên Tháp gặp quá nhiều cái này thiên tài yêu nghiệt, Dương An đường phải đi còn rất dài. Tầng thứ 2 vô thượng bí thuật là cái gì? Dương An nội tâm cực độ hiếu kỳ, không kịp chờ đợi muốn biết đáp án. Hạo Thiên Tháp cũng không giấu giếm, cáo chi Dương An cũng có trợ giúp thúc dục hắn trưởng thành. Tầng thứ 2 không gian vô thượng bí thuật cùng linh khí có quan hệ, tên là linh bí thuật chính là một loại linh khí vận dụng chi thuật, cũng là một loại bộ phát loại bí pháp, có thể để tự thân phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại. Linh khí vận dụng, bộ phát loại. Dương An hai con ngươi kim quang lấp lóe, nội tâm tràn đầy khát vọng. Binh chi bí thuật cường đại, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, không chỉ có thể tăng lên linh binh uy năng, còn nhường hắn đối linh binh điều khiển tăng lên trên diện rộng, vô hình ở giữa tăng lên trên diện rộng hắn năng lực chiến đấu. Hắn rất chờ mong tập được nguyên bí thuật sau, có thể bộc phát ra như thế nào chiến lực. Đường cao hưng quá sớm, mong muốn tập được nguyên bí thuật, nhưng không có người nghĩ đơn giản như vậy. Bất luận là bảo hộ nguyên điện bảo hộ người, vẫn là đến tiếp sau lĩnh ngộ bí thuật độ khó, đều viễn siêu ngươi tưởng tượng. Hạo Thiên Tháp đúng lúc đó lại dội cho chậu nước lạnh, nhường Dương An tỉnh táo một chút. Nhưng mà Dương An giờ phút này lại là lòng tin tràn đầy, bất luận có gì gian nan, hắn đều sẽ vượt qua. Hắn thân ảnh lóe lên, về tới một tầng không gian, tiếp tục tiến vào tu luyện trường, tại 4 lần nửa thời gian gia tốc hạ lĩnh hội Hạo Thiên Hạch Tâm, hy vọng có thể sớm ngày đem tầng thứ 2 không gian khuyết trương đến có thể mở ra nguyên điện trình độ. Hoang vu dãy núi chỗ sâu, đột nhiên vang lên từng đợt kịch liệt ánh mình, đáng sợ năng lượng ba động hướng tứ phương khuấy động mà đi. Hung thú thống khổ gào thét không ngừng truyền đến, thanh âm càng ngày càng yếu. Chờ tiếng nổ dừng lại, năng lượng ba động dần dần biến mất. Chốc lát sau, lại là một tiếng vang lên ầm ầm. Chỉ thấy một đầu khổng lồ hung thú ầm vang ngã xuống đất, hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ. Đây đã là chúng ta gặp phải con thứ 3 thiên tiên trung kỳ hung thú. Tiểu Bạch Long cau mày, huyết mạch cảm ứng đã rất mãnh liệt, theo lý thuyết hẳn là ở phụ cận đây, vì sao chúng ta tìm lâu như vậy, đều không có tìm được cái gọi là cơ duyên. Bọn hắn tại 3 ngày trước, cũng đã đến mảnh này hoang nguyên, chung quanh một mảnh hoang vu, không có bất kỳ cái gì đặc biệt phát hiện. Bọn hắn vô cùng xác định, kia cỗ huyết mạch triệu hoán chính là theo phiến khu vực này truyền đến. Chung quanh mê vụ đã nồng đậm vô cùng, khiến Dương An bọn hắn thần niệm bị áp chế tại một giảm phạm vi bên trong, để bọn hắn thăm dò tốc độ giảm mạnh, chậm chạp không có tìm được huyết mạch triệu hoán đến nguyên. Bọn hắn đã từng hoài nghi tới, kia cỗ huyết mạch triệu hoán có phải hay không đến từ lòng đất, vì thế bọn hắn lấy cường hãn thực lực, mở ra một đầu dài đến hơn 10 dặm thông đạo dưới lòng đất, nhưng theo xâm nhập lòng đất, kia cỗ triệu hoán cảm giác lại ngược lại tại giảm xuống. Giải thích rõ huyết mạch triệu hoán đến nguyên cũng không phải là dưới đất. Nhất định ngay tại phiến khu vực này, lại tìm cẩn thận chút. Dương An bình tĩnh mở miệng, hai con mắt của hắn lấp loé kim mang, mở ra hỗn độn chi nhãn hướng bốn phía liếc nhìn mà đi. Trung quanh mê vụ có thể hạn chế thần trí của bọn hắn cảm ứng, nhưng Dương An hỗn độn chi nhãn lại có thể xuyên thấu qua mê vụ, nhìn thấy càng xa xôi. Bất quá cũng vẫn như cũ nhận lấy không tấm ảnh nhỏ bằng, chỉ có thể nhìn thấy khoảng 10 dặm. Tại hỗn độn chi nhãn quan sát hạ, phương viên trong vòng 10 dặm mọi thứ đều thu hết vào mắt. Hắn cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt dị thường hiện tượng, trong vòng 10 dặm một mảnh hoang vu, không có chút nào sinh cơ. Dương An có chút thất vọng lắc đầu, thu hồi hỗn độn chi nhãn, đi vào đầu hung thú kia trước thi thể. Kiếm mang lấp lóe, đầu kia khổng lồ hung thú bốn đầu chân thú liền bị chém xuống. Hắn thu hồi trong đó hai cái gầy chân, sau đó điều khiển hỏa diễm cùng phi kiếm đem còn thừa hai cái chân thú xử lý tốt, lại để cho Thủy Thanh Mộng Lam lại thanh dùng nước rửa một lần. Nghịch Thiên huynh, làm cái lửa a. Dương An nghiêng đầu hướng Nghịch Thiên cải mệnh hô. Dùng ta luân hồi thần hỏa thì nướng, cũng liền ngươi cảm tưởng. Hai tay ôm ngực Nghịch Thiên cải mệnh, mỉm cười lắc đầu. Đây chính là thiên tiên trung kỳ hung thú, ngươi luân hồi thần hỏa nướng đến mau mau. Dương An cười ha ha một tiếng. Nghịch Thiên cải mệnh bất đắc dĩ phóng xuất ra luân hồi thần hỏa, phối hợp với Dương An khống chế hỏa hầu, bắt đầu nướng lên thì đến. Không thể không nói thiên tiên trung kỳ hung thú, chất thịt chặt chẽ chân mềm, cảm giác ngon, hỏa hầu qua một chút cũng không sẽ không nướng lão. Cũng không lâu lắm, nồng đậm thịt nướng mùi thơm liền tản ra, đám người nhao nhao quăng tới ánh mắt, trong mắt lóe ra vẻ chờ mong. Tốt. Dương An hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khắp thiên kiếm mang lấp lóe, đem hai cái nướng xong chân thú chia mấy phần, phân cho đám người. Hung thú giữa hai chân ẩn chứa đại đạo thần tính, các ngươi kiềm chế một chút, chớ ăn quá nhiều. Dương An nhắc nhở đám người, thịt nướng mặc dù mỹ vị, số lượng vừa phải dùng ăn có thể đối tu vi có chỗ trợ giúp, nhưng ăn nhiều khó mà tiêu hóa trong đó thần tính, ngược lại đối thân thể có hại. Đám người nhao nhao đáp, bắt đầu ăn như gió cuốn một phen, tại cái này nguy cơ khắp nơi trên đất hoang vu khu vực bên trong, có thể hưởng thụ được loại này mỹ thực, để bọn hắn vị giác cùng khẩu vị đạt được thỏa mãn cực lớn. Ăn no sau, Dương An đứng người lên, dự định tiếp tục tìm kiếm mạch máu trong người Triệu Hoàn Đế Nguyên. Hắn nhìn về phía nơi xa trên đất đầu kia bị chém tới tứ chi hung thú, suy nghĩ một chút vẫn là đem nó thu nhập Hạo Thiên Tháp giao cho còn tại hấp thu chó ngao hung thú huyết nục Tuyết Lang. Đầu kia chó ngao huyết nục đã bị nó hấp thu không sai biệt lắm, ngoài ra còn có hai đầu thiên tiên trung kỳ hung thú đang chờ đợi nó tiếp tục hấp thu. Tuyết Lang lúc này khí tức càng ngày càng cường đại, dường như có dấu hiệu muốn đột phá, tin tưởng chỉ cần hấp thu xong đám hung thú này huyết nục, nó nhất định có thể thành công đột phá, bước vào càng cường đại hơn cảnh giới, đánh vỡ tự thân huyết mạch không cách nào thành tiên gông cùm xiển xích. Đem hung thú thu nhập Hạo Thiên Tháp sau, Dương An liền dự định dẫn đầu đám người tiếp tục tiến lên, đi tìm mạch máu trong người Triệu Hoàn Đế Nguyên. Hắn vừa muốn quay người, khóe mắt liếc qua lại thấy được nguyên bản bị hung thú đè ép mặt đất hình như có một cái đặc biệt hình trụ tròn vật thể, chỉ có lớn chừng bàn tay, hơi nô lên. Dương An lúc này chạy tới, cẩn thận quan sát lên. Bạch Tư Giao bọn người thấy thế cũng nhao nhao tụ tập mà đến, hiếu kỳ đặt câu hỏi, đây là cái gì? Nhìn, giống như là một cái cột đá đỉnh chót. Dương An theo mặt ngoài phỏng đoán, hắn cũng rất tò mò, muốn biết chuẩn xác đáp án. Hắn đưa tay tại hình tròn nô lên phía trên nhẹ nhàng phất một cái, quét tới bao trùm ở phía trên bụi đất, lộ ra hình trụ mặt ngoài chân thực bộ dáng. Hình trụ mặt ngoài rất là thô ráp, nhìn cực kỳ bình thường, tựa như là một khối tại tiệm thợ rèn xó xỉnh bên trong thả ở mười mấy năm lâu lao thiết. Nhưng đặt ở cái này hoang tàn vắng vẻ trong dãy núi, đột nhiên xuất hiện loại này viên trụ trạng vật thể, liền có vẻ hơi dị thường. Chương 1097, Bàn Long trụ chương 1097, Bàn Long trụ các ngươi lui ra phía sau chút. Dương An không cách nào xác định vật này là có phải có nguy hiểm, hắn nhất định phải cẩn thận đối đãi. Đám người nhanh chóng lui ra phía sau, xa xa nhìn xem Dương An, thậm chí làm xong ứng đối ngoại ý muốn chuẩn bị. Dương An đầu tiên là điều động thể nội lực lượng, tại bên ngoài thân hình thành từng đạo phòng ngự kết giới, sau đó lại triệu hồi ra Thạch Nguyên kiếm. Làm xong đây hết thảy sau, hắn mới đưa tay chạm đến cốt sắt, xúc tu lạnh bớt, hình như có một cỗ cổ lão, nặng nề khí tức truyền đến. Đột nhiên, một đạo thần bí tiên quang tự cột sắt phía trên sáng lên, tiên quang lại hóa thành một đạo vô hình lưỡi dao, không khác biệt hướng bốn phía chém tới. Dương An con ngươi run mạnh, nói thầm một tiếng không tốt. Kia vô hình lưỡi dao tốc độ nhanh chóng, liền Dương An đều không kịp phản ứng. Vô hình lưỡi dao không nhìn hắn phóng ra phòng ngự kết giới, trực tiếp chém vào hắn linh đài không gian. Đây là một đạo không nhìn bất kỳ phòng ngự lưỡi dao, dường như chỉ nhắm vào nguyên thần. vô hình lưới dao tiến vào hắn linh đài, chém về phía chuôi này ở vào hỗn độn kim liên phía trên kim sắc thần kiếm. Kim sắc thần kiếm phát ra một tiếng bù bù, bên ngông kiếm ý bỗng nhiên một phát, kim quang chói mắt ở giữa, chủ động xuất kích cùng cái kia đạo vô hình lưới dao chạm tại cùng một chỗ. Đây là một trận không có khói lửa chiến đấu, ánh sáng màu hoàng kim phủ lên toàn bộ linh đài không gian. Vô hình lưới dao không có phát ra bất kỳ hào quang, cũng không có phóng xuất ra bất kỳ khí tức gì, nhưng Dương An lại rõ ràng cảm nhận được trong đó tản ra lực lượng kinh khủng. Kiếp diệt kiếm cùng kia vô hình lưới dao đối kháng, dường như còn mơ hồ chiếm thượng phong, nhưng Dương An luôn cảm giác không thích hợp. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, nhưng hắn lại không cách nào phát giác được đấy chỗ đó có vấn đề. Không đúng. Dương An trong nháy mắt bừng tỉnh, đạo này vô hình lưới dao, chẳng chính là ký ức. Hắn cảm giác chính mình ngay tại dần dần mất đi đối bên trong dãy núi này ký ức, càng ngày càng mơ hồ. Kiếp diệt kiếm chặn lại vô hình lưới dao, nhưng lại không cách nào ngăn cản nó phát huy tác dụng. Ở thời khắc mấu chốt nhất này, đột nhiên phía dưới hỗn độn kim liên bộc phát ra cường thịnh kim mang, hoa sen vàng đột nhiên co vào, đem kiếp diệt kiếm bao khỏa ở bên trong. Vô hình lưới dao đặc thù lực lượng, rốt cục không cách nào ảnh hưởng đến Dương An, nhưng hắn vẫn như cũng bị chém tới bộ phận ký ức, có ít nhất 3 ngày trống không, hắn nghĩ không ra liên quan tới kia 3 ngày phát sinh bất cứ chuyện gì. Hỗn độn kim liên chặn lại vô hình lưới dao, nhưng lại không cách nào giải quyết nó vẫn tại phóng liên tục lực lượng, muốn chém chết Dương An ký ức. Đúng lúc này, một tòa cổ lão thần bí tiểu tháp ung dung không sai bay tới, trực tiếp bay đến cái kia đạo vô hình lưới dao phía trên. Tiểu tháp chấn áp mà xuống, phản phất là có thể chấn áp chư thiên lực lượng kinh khủng đống nhiên một phát, trong khoảnh khắc liền đem kia vô hình lưới dao chôn bụi. Dương An thở thật dài nhẹ nhõm một cái, ý thức trở về, hắn cấp tốc quay người hướng các đội hữu nhìn lại. Chỉ thấy ánh mắt của mọi người đều có vẻ hơi ngốc trệ, hiển nhiên gặp cùng hắn như thế tình huống. Người mang thượng cổ thần khí phục hy cầm bạch tư giao cái thứ nhất tỉnh lại, nhưng nàng chau mày, trong mắt xuất hiện vẻ mờ mịt, hiển nhiên cũng đã mất đi không ít liên quan tới nơi đầy ký ức. Cái này vô hình chi nhận, nếu như chỉ là chạm người ký ức, mà không có cái khác lực sát thương lời nói, cũng là còn tốt. Bất quá Dương An vẫn là hy vọng các đội hữu có thể bảo trụ ký ức, hắn không chút do dự phóng xuất ra Hạo Thiên Tháp, treo cao tại đám người đỉnh đầu, kinh khủng trấn áp chi lực lần nữa bộc phát. Hạo Thiên Tháp lực lượng truyền vào đám người thể nội, tiến vào bọn hắn linh đài không gian, đem những cái kia vô hình chi nhận từng cái giải quyết. Chỉ là hắn vẫn là chậm một bước, A Thiên, Tiểu Thiên Nga, Thủy Thanh Mộc Lam bọn người đối với dãy núi này tất cả ký ức, dường như đã bị kia vô hình chi nhận hoàn toàn chiếm tới. Hơn nữa Hạo Thiên Tháp lực lượng đang trợ giúp bọn hắn trấn vỡ vô hình chi nhận lúc, còn phát hiện kia vô hình chi nhận ngay tại phóng thích ra không gian ba động, tựa hồ muốn bọn chúng truyền tống đến ngoại giới. Nơi này là nơi nào? A Thiên cau mày, nghi hoặc hỏi. Thật kỳ quái, làm sao chúng ta lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Tiểu Thiên Nga, Thủy Thanh Mộc Lam mấy người cũng đang nghi ngờ. Bọn hắn không chỉ có đã mất đi trong khoảng thời gian này ký ức, thậm chí hoàn toàn không biết rõ dãy núi này. Tiểu Bạch Long, đường 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 trở thiên tiên cường giả thì phải tốt một chút, còn bảo lưu lại một chút. Lịch Thiên cải mệnh thì có lá bài tẩy của mình, bảo lưu lại tới ký ức không thể so với Bạch Tư Giao ít hơn bao nhiêu. Kia Thiên Quang, có thể trả người ký ức. Dương An hướng đám người giải thích, các ngươi đối với dãy núi này ký ức đều bị chém tới. Nếu như không phải Dương An kịp thời ra tay, bọn hắn giờ phút này có lẽ đã bị là chuyển tống đến địa phương khác. A Thiên bọn người vẫn như cũ rất mê mang cùng không hiểu. Dương An vung tay lên, mấy đạo kim sắc lưu quang bay ra, không có vào A Thiên bọn người linh đài. Một vài bước xuất hiện ở trong đầu của bọn họ nhanh chóng hiện ra, để bọn hắn lấy người đứng xem góc độ quan sát trong khoảng thời gian này phát sinh từng màn, để bọn hắn một lần nữa tìm về trí nhớ của mình. Một hồi lâu qua đi, A Thiên bọn người mới lấy lại tinh thần. Hóa ra là dạng này, bọn hắn nhíu chặt lông mày, nhìn về phía cây kia vẫn như cũ tản ra tiên quang của sắt. Giờ phút này Hạo Thiên Tháp treo cao tại đám người đỉnh đầu, vô lượng tiên quang rủ xuống, bảo hộ lấy tất cả mọi người. Chỉ có Dương An tự mình biết, cây kia cổ sắt còn tại duy trì liên tục không ngừng phóng thích có thể chạm người ký ức vô hình lưỡi dao, chỉ có điều đều bị Hạo Thiên Tháp ngăn lại cản, không cách nào đối đám người tái tạo thành tổn thương. Có Hạo Thiên Tháp tại, Dương An không còn lo lắng, hắn vung tay lên, kiếm ảnh đầy trời tại cổ sắt chung quanh hiện hiện, sắc bén kiếm khí bốn phía, kiếm quang đống nhiên một phát. Xuy xuy xuy. Chốc lát sau, cổ sắt chung quanh thổ địa bị kiếm khí chôn bụi, lộ ra cổ sắt toàn bộ diện mạo. Kia là một cây chỉ có cao cỡ một người, cỡ khoảng cái chén nát cơm, tản ra cổ pháp khí tức của sắt, chủ thể quay quanh lấy một đầu màu đen nhánh thần long điêu khắc, sinh động như thật. Cái kia có thể ngưng tụ thành vô hình lưỡi dao tiên quang, chính là từ kia đôi mắt rồng bên trong tản ra. Khi nhìn đến căn này cổ sắt toàn bộ diện mạo trong nháy mắt, đột nhiên một đạo ý niệm truyền vào đám người trong đầu, bàn long quý vị, long dược tại uyên, truyền thừa từ hiện. Truyền thừa? Chẳng lẽ là tổ long truyền thừa? Tất cả mọi người hưng phấn lên, một cái ẩn giấu đi vô tận tuế nguyệt chân tướng, dường như sẽ phải bị công bố. Kia nhường khắp thiên hạ người tu luyện thèm nhỏ dãi lâu vậy tổ long di tích, rất có thể sẽ phải xuất thế, làm sao có thể không hưng phấn. Bàn Long quý vị, long dược tại Uyên Dương An trong miệng lặp đi lặp lại nhỉ non câu nói này, xem ra là muốn đem căn này bàn long trụ đưa đến thuộc về vị trí của nó, có lẽ nó chính là mở ra tổ long di tích chìa khóa. Thật là nó hẳn là tại vị trí nào? Không có ai biết đáp án, mọi thứ đều cần bọn hắn đi tìm đòi. Dương An hai con ngươi lần nữa nhiễm lên sáng chói kim mang, hỗn độn chi nhãn mở ra, quét về phía bàn long trụ. Trước đó bàn long trụ chôn giấu trong lòng đất, có lẽ là bởi vì không có bị kích hoạt nguyên nhân, Dương An hỗn độn chi nhãn cũng không có phát giác được nó tồn tại. Lần này hiển nhiên có biến hóa, tại Dương An nhìn lên hỗn độn chi nhãn sau, bàn long trụ phía trên đầu kia đen nhánh thần long đột nhiên toàn thân chuyển hóa thành kim sắc, dường như sống lại. Chương 1098, Kim Tuyến Chỉ dẫn chương 1098, Kim Tuyến Chỉ dẫn nó ngẩng đầu, cùng Dương An đối mặt, kim sắc mắt rồng tiền quang lấp lóe, phảng phất là hai cái sâu không thấy đáy vực sâu đồng dạng, làm cho người ý thức không tự giác liền sẽ ham sâu trong đó. Giống. Một tiếng long ngâm tại Dương An trong đầu quanh quẩn, Dương An lập tức cảm giác trong cơ thể mình khí huyết sôi trào lên. Giống. Giống nhau một tiếng long ngâm tự Dương An thể nội vang vọng, kia là trong cơ thể hắn mênh mông thần long huyết mạch phát ra. Giống. 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 Liên tiếp không ngừng tiếng long ngâm theo Dương An sau lưng vang lên, chỉ thấy Tiểu Bạch Long, A Thiên, Ngao Ngọc cùng Đường 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 trong cơ thể của bọn hắn cũng phát ra tiếng long ngâm. Tất cả từng tiến vào long huyết chỉ, huyết mạch, lục thân đạt được long huyết rèn luyện người, đều xuất hiện loại phản ứng này. Đầu kia kim sắc thần long tựa hồ là đang xác nhận Dương An thân phận của bọn hắn đồng dạng, giờ phút này đạt được cắt xác thực đáp án, nó ngửa mặt lên trời lần nữa phát ra rồng gầm rung trời. Theo tiếng long ngâm duy trì liên tục vang vọng, Dương An tại hỗn độn chi nhãn trợ giúp hạ, thấy được kim sắc thần long trên thân bỗng nhiên xuất hiện một cây kim sắc dây nhỏ, hướng về một cái không biết phương xa kéo dài mà đi. Kim tuyến chỉ dẫn phương hướng, hẳn là bản long trụ quy vị chỗ. Kim sắc thần long đình chỉ long ngâm, trở về long trụ, tiên quang tán đi, khôi phục thành đen nhánh thần long bộ dáng, bản long trụ cũng khôi phục thành cổ phát cổ sắc bộ dáng. Dương An dậm chân tiến lên, hướng bản long trụ đi tới. Hắn trực tiếp đưa tay bắt tới. Bàn Long trụ không tiếp tục phóng thích vô hình lưỡi dao, không có làm bất kỳ kháng cự nào, cứ như vậy bị Dương An nắm trong tay. Dương An thân thể trong nháy mắt trầm xuống, đáng sợ trọng lượng truyền đến, Dương An không tự chủ được bộc phát nhục thân chi lực, thể nội huyết khí bành trướng, từng hồi rồng gầm. Vậy mà nặng như vậy? Dương An hơi kinh ngạc. Căn này bàn Long trụ sử dụng vật liệu, ta tại cổ tịch bên trên gặp qua, hẳn là thiên diễn hắc kim. Dù là chỉ có một khối nhỏ, đều tại đủ để khiến tiên vương nắm mắt. Đường Nhu tiên tử trừng lớn hai con ngươi, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thiên diễn hắc kim chính là vô giới chi bảo, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, giá trị thậm chí muốn vượt qua công đức linh bảo. Nhưng căn này bản long trụ tựa hồ là sử dụng hết trình thiên diễn hắc kim rèn đúc mà thành, có thể thấy được nó chân quý trình độ. Nó hẳn là mở ra tổ long di tích chìa khóa, ta có chút không thể chờ đợi. Tiểu Bạch Long hưng phấn hô, việc này không nên chậm trễ, chúng ta xuất phát. Dương An cười cười, hắn cũng rất chờ mong. Hắn đem bản long trụ ném cho Tiểu Bạch Long, sau đó liền dẫn đám người dọc theo đầu kia kim sắc dây nhỏ chỉ dẫn phương hướng tiến lên. Ngoài dãy núi vây, hai nam một nữ ba đạo thân ảnh bỗng nhiên hiện hiện. Ba người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy mê mang. Bất Phàm sư minh, chúng ta làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Vũ Linh San cảm giác chính mình dường như quên đi một vài thứ, nhưng lại vô luận như thế nào đều nghĩ không ra đến cùng xảy ra chuyện gì. Đao Bất Phàm nhíu chặt lông mày, trong đầu dường như có mơ hồ hình tượng hiện lên, nhưng hắn lại không cách nào rõ ràng bắt giữ, không cách nào đem nó bắt lấy. Hắn lắc đầu, trí nhớ của chúng ta xuất hiện vấn đề. Một vị khác hư thần điện tiên tiên cảnh đệ tử, dường như bị thương không nhẹ thế, khí tức có chút hề bại. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao ta sẽ như vậy suy yếu? Tựa như là vừa mới trải qua một trận đại chiến, Đao Bất Phàm cùng Vũ Linh San kiểm tra tự thân, phát hiện thể nội linh khí tiêu hao rất lớn, trên thân cũng có chút vết thương nhẹ. Ba người đối với cái này cảm thấy rất là mê mang, cũng có chút kinh dị. Vô luận như thế nào muốn, đều nhớ không nổi bất kỳ có liên quan ký ức. Tính toán, nghĩ không ra liền không nghĩ. Sư đệ, sư muội, các ngươi trước thật tốt hồi phục một chút. Dứt lời, Đao Bất Phàm cũng khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh tự thân trạng thái. Gần nửa ngày qua đi, ba người đã khôi phục được không sai biệt lắm. Đao Bất Phàm đứng lên, nhìn về phía trước hoàn toàn hoang lương dãy núi. Ta luôn cảm giác phía trước dãy núi tựa hồ có chút không giống, nói không chừng sẽ có trọng bảo tồn tại, đi, chúng ta đi vào tìm kiếm cơ duyên. Đao Bất Phàm mở miệng nói ra. Tốt. Vũ Linh San gật đầu đồng ý, một tên khác tiên tiên cường giả cũng gật đầu, tất cả lấy sư minh làm chủ. Vậy liền xuất phát. Đao Bất Phàm thân hình chớp động, nhanh chóng hướng dãy núi bay đi. Dãy núi chỗ sâu, Mở Mị Tiên Sơn ba vị đệ tử giờ phút này đang núp ở một tảng đá lớn về sau. Một cái cổ lão gương đồng trôi nổi tại đỉnh đầu bọn họ, gương đồng tản ra lực lượng thần bí, đem bọn hắn bao khỏa, để bọn hắn khí tức hoàn toàn ẩn nấp. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí theo cự thạch về sau, thò đầu ra, nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước không đến một dặm chỗ, một khối hoang vu chi địa bên trên, đang có một cây bàn long cổ sắt đứng sừng sững. Mà tại bàn long cổ sắt phía trước, nằm sấp một đầu voi đuôi chuột kinh khủng hung thú. Đây là một đầu thực lực đạt tới thiên tiên cảnh trung kỳ cường đại hổ rắn thú. Sư minh, nếu không vẫn là thôi đi, đầu kia hổ rắn thú thật là đáng sợ, vạn nhất. Theo gió khải kế hoạch, hắn sẽ một mình đi hấp dẫn hổ rắn thú chú ý lực, đem nó theo cổ sắt chung quanh dẫn ra, mà chung gió cùng mây ung thì tiến đến điều tra, cũng đem cây kia bản lòng trụ lấy đi. Yên tâm đi sư muội, không có việc gì. Gió Khải nhìn thoáng qua đỉnh đầu Càn Khôn hộ tâm kính, tiếp tục nói, Diệp sư thúc năm đó chính là dựa vào Càn Khôn hộ tâm kính đặc thù, chặn trảm ức tiên quang, nhưng thôi động công đức linh bảo cần tiêu hao rất lớn năng lượng, các ngươi nhất định phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Chung gió bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Mây ung trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu, tựa hồ làm quyết định gì đó, ánh mắt của hắn kiên định nhìn về phía Gió Khải, sư minh, vẫn là đổi ta tới lui dẫn ra hổ rắn thú a, vô luận là thực lực hay là thiên phú, ngươi đều phải so ta ưu tú, cây kia cổ sắt có lẽ có thiên đại cơ duyên, vẫn là ngươi đi lấy sẽ thích hợp hơn. Gió Khải nghe xong trên mặt tươi cười, hắn đưa tay vô vô mây ung bà bay. Sư đệ ngươi so ta tuổi trẻ, tương lai có vô hạn khả năng, chuyện này cứ như vậy, không cần quên ta nữa. Không chờ mây ung mở miệng, Gió Khải nói thẳng, chuẩn bị sẵn sàng, chấp hành kế hoạch. Dứt lời, Gió Khải lặng yên tối lui ra khỏi Càn Khôn hộ tâm kính phạm vi ba phủ. Khí tức của hắn bại lộ, khoảng cách gần như vậy phía dưới, tự nhiên không cách nào giấu giếm được bảo hộ tại cổ sắt cái khác hổ rắn thú. Chỉ nghe một tiếng hổ khiếu rung thiên địa, hổ rắn thú ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Gió Khải, hướng phát ra nghiêm khắc cảnh cáo. Gió Khải vẫy tay, một cái bảo châu màu xanh trống rông xuất hiện tại trong tay. Bảo châu phát ra nồng đậm phong hệ lực lượng, theo gió khải điều động tiên nguyên thôi động bảo châu, đột nhiên cuồng phong gào thét, cương phong phần phần. Mênh mông phong hệ năng lượng tại trước người hội tụ, hóa thành một thanh cương phong chi kiếm, thẳng đến hổ rắn thú chém tới. Giống. Nhận như thế sâu kiến khiêu khích, hổ rắn thú lúc này nổi giận chỉ thấy nó băng lánh hai con ngươi u quang lóe lên, gió khải toàn lực thả ra cương phong chi kiếm lại bị cái kia đạo u quang tùy tiện chém vỡ. Gió khải thấy thế không có cảm thấy bất kỳ kinh ngạc, hắn vung tay lên, trong nháy mắt ngưng tụ ba thanh cương phong chi kiếm, lần nữa chém về phía hổ rắn thú. Nhưng mà những này cương phong chi kiếm căn bản uy hiếp không được hổ rắn thú, vẫn như cũng bị tùy tiện đánh tan. Chương 1099, Tế đàn chương 1099, Tế đàn gió khải cử động hoàn toàn chọc giận hổ rắn thú, nó nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh lóe lên nổ bắn ra mà ra, hướng gió khải giết tới. Tốc độ của nó nhanh như thiểm điện, vô cùng kinh khủng, làm cho người khó mà tránh né. Trốn ở cự thạch về sau mây ung cùng chung gió hai người, trong mắt tràn đầy lo lắng, khẩn trương nhìn xem một màn này. Đến rất đúng lúc, phong độn chi thuật. Gió khải hét lớn một tiếng, phong chi đại đạo lực lượng pháp tắc tại quanh thân tràn ngập, ở đằng kia hổ rắn thú đáng sợ lợi trảo sẽ phải đánh nát đầu của hắn lúc, gió khải thân hình lại quỷ dị nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Hổ rắn thú thấy thế càng thêm phẫn nộ, điên cuồng truy kích mà đi. Mà tại gió khải thân ảnh biến mất trong nháy mắt, cây kia bản lòng trụ bỗng nhiên sáng lên kim mang, một đạo vô hình lưỡi dao lặng yên không một tiếng động chém ra, thẳng đến gió khải bỏ chạy phương hướng chém tới, tốc độ nhanh chóng viễn siêu gió khải. Mở ra phong độn chi thuật điên cuồng trốn chạy, gió nổi lên bỗng nhiên cảm nhận được một đạo vô hình lưỡi dao xuyên thấu hắn bên ngoài thân linh khí phòng ngự, trực tiếp chém vào hắn linh hải, chém về phía nguyên thần của hắn. Rốt cuộc đã đến sao? Gió khải sớm coi đón trước, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lại làm một chút chuẩn bị. Chỉ thấy nguyên thần của hắn phía trên bỗng nhiên hiện hiện một thanh khoảng 3 thước du gió thước. Cương đại phong chi pháp tắc chi lực tự du gió mạch cổ tay phóng thích mà ra, hóa thành một đạo cực tốc xoay tròn vòi rồng, vờn quanh tại nguyên thần trung quanh, dùng cái này để ngăn cản cái kia đạo chạm linh tiên ánh sáng công kích. Cái này du gió thước là một cái linh bảo mạnh mẽ, đến gần vô hạn tại công đức linh bảo, nó cũng không am hiểu công sát, nhưng lại nắm giữ cùng cản khôn hộ tâm kính như thế công hiệu, chính là mở mị tiên sơn trưởng lão, kim tiên cảnh đại năng Diệp Trường Sinh vì nhiệm vụ lần này, cố ý chế tạo. Chỉ tiếc cuối cùng chỉ là một cái linh bảo, vẹn vẹn chỉ có thể gánh vác chạm linh tiên quang năm hơi thời gian. Gió khải nhất định phải tại cái này năm hơi trong thời gian, đem đầu kia hổ rắn thú dẫn tới đủ xa khoảng cách. Hắn một đường phi nước đại, tốc độ cực kỳ khủng bố, phía sau hổ rắn thú theo đuổi không bỏ. Trốn ở cự thạch về sau chung gió cùng mây ung hai người nắm chắc thời cơ tốt nhất, lập tức khởi hành, bằng nhanh nhất tốc độ hướng cây kia bản long trụ vào tới. Theo tới gần của bọn họ, mặc dù có càn khôn hộ tâm kính che giấu khí tức, cũng phát động bản long trụ chạm linh tiên quang. Càn khôn hộ tâm kính không hổ là đặc biệt nhằm vào loại này thuật pháp công đức linh bảo, nó duy trì liên tục vẩy xuống tiên quang, đem chạm linh tiên quang ngăn cản ở ngoài, khiến cho hai người không bị ảnh hưởng. Rất nhanh bọn hắn liền vọt tới bản long trụ phía trước. Giống. Chung gió cùng mây ung nghe được bản long trụ truyền ra một tiếng rồng gầm rung trời. Rất nhanh tiếng long ngâm liền dừng lại, dường như còn truyền ra một cỗ thất vọng chi ý, chỉ thấy bản long trụ phía trên kim quang càng thêm sáng chói, nó còn tại duy trì liên tục không ngừng phóng thích chạm linh tiên quang, muốn xóa đi hai người ký ức. Căn này bản long trụ đến cùng có làm được cái gì? Chung gió cao mày, căn này bản long trụ cũng không phải là linh minh, chỉ là có phóng thích chạm linh tiên ánh sáng một cái đặc thù kỳ vật mà thôi. Cái này tựa hồ là từ thiên diễn hắc kim chế tạo thành, cho dù nó không phải khí minh, chỉ dựa vào vật liệu liền đủ để bù đắp được chúng ta lần này tiến vào chân long xảo huyệt tất cả thu hoạch. Mây ung nhận ra chế tạo bản long trụ vật liệu, hai mắt toát ra kim quang. Nhưng mà chung gió lại là lắc đầu, vẻn vẹn chỉ là thiên diễn hắc kim lời nói, dường như cùng nó thân phận không hợp, nó nhất định có thần bí tác dụng. Chung gió nhưng không tin, như vậy một kiện chuyên môn trả người ký ức, còn có thiên tiên trung kỳ hung thú bảo hộ bản long trụ, sẽ không hề có tác dụng. Nàng trực tiếp dậm chân tiến lên, đưa tay hướng bản long trụ chụp tới. Giống. Tiếng long ngâm vang lên lần nữa, bản long trụ dường như tại kháng cự, không muốn bị nàng nắm trong tay. Nàng không phải Dương An, không có đạt được long huyết tối thể, thể nội không có thần long huyết mạch, tự nhiên sẽ nhận bản long trụ mâu thuẫn. Không thể kìm được ngươi. Chung gió hừ lạnh một tiếng, cùng mây ung cộng đồng thôi động đỉnh đầu càn khôn hộ tâm kính, phóng thích cường đại tiên quang hướng bản long trụ chấn áp tới. Bản long trụ liền linh binh đều không phải là, năng lực có hạn, làm sao có thể cùng công đức linh bảo chống lại? Tại cường đại áp bách phía dưới, nó cũng chỉ có thể khuất phục. Chung gió xuất thủ lần nữa, đem bản long trụ nắm trong tay. Bản long trụ mặc dù thần phục, nhưng không có truyền lại ra cái gì tin tức hữu dụng, chỉ là tùy ý chung gió đem nó mang đi. Đi mau, ra ngoài cùng phong sư minh tụ hợp, sẽ chậm chậm nghiên cứu bản long trụ. Chung gió cùng mây ung không có chút nào dừng lại, mang theo bản long trụ nhanh chóng bỏ chạy. Cũng không lâu lắm, một tiếng phẫn nộ thú giống vang lên, rung động toàn bộ sơn lâm. Hổ rắn thú không đổi kịp phát gió khải, sau khi trở về lại phát hiện nhà bị trộm, quả thực phẫn nộ tới cực hạn. Năng lượng kinh khủng bạo tạc không ngừng vang lên, toàn bộ đại địa đều đang rung động kịch liệt, đều lộ ra nó nội tâm phẫn nộ. Phát tiết hồi lâu, hổ rắn thú lúc này mới tỉnh táo lại, nó hai mắt lấp loé kim mang, dường như cảm ứng được bản long trụ bên trên truyền lại đi ra vô hình khí tức, ngay tại chỉ dẫn lấy nó tiến đến truy kích địch nhân. Giống. Hổ rắn thú lần nữa phát ra gào thét, sau đó quả quyết hướng về chung gió bọn người bỏ chạy phương hướng truy kích mà đi. Giờ phút này Dương An bọn người đang dọc theo bản long trụ chỉ dẫn phương hướng tiếp tục tiến lên. Dọc theo con đường này, bọn hắn lại tao ngộ không ít hung thú, nhưng cũng may đều hữu kinh vô hiểm, bị bọn hắn hợp lực trấn sát. Dãy núi này phạm vi bao trùm chi lớn, nội bộ không gian không biết chồng chất nhiều ít tầng, vượt xa khỏi Dương An chính là tưởng tượng. Bọn hắn vượt qua một tòa núi cao, đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện năm tòa thần bí cổ lão tế đàn. mọi người đều là hai con ngươi sáng lên, nhất là Dương An, Tiểu Bạch Long chờ đến từng tới Long Huyết Chỉ rèn luyện người, khi nhìn đến năm tòa tế đàn trong nháy mắt, thể nội khí huyết liền trong nháy mắt sôi trào lên. Nơi này mới là mạch máu trong người triệu hoán chân chính đầu nguồn. Bàn Long chủ cũng tại phóng thích huyết mạch triệu hoán, bởi vì bị bọn hắn mang theo ở bên người, ngược lại ảnh hưởng tới nơi đây truyền ra triệu hoán cảm giác, nếu như không cẩn thận cảm ứng đem rất khó phát giác, thẳng đến tới gần, kia cô huyết mạch triệu hoán mới hoàn toàn bộc phát. Dương An lần nữa mở ra hỗn độn chi nhãn, nhìn thấy bàn Long trụ phóng ra kim sắc sợi tơ cuối cùng, đích thật là chỉ hướng trong đó một tòa tế đàn. Không hề nghi ngờ, tòa kia tế đàn chính là trong tay bọn họ căn này bàn Long trụ kết cục. Bàn Long quý vị, truyền thừa từ hiện. Nói như vậy, bên trong dãy núi này hẳn là tồn tại 5 cái bàn Long trụ. Tiểu Bạch Long luốt luốt trong tay bàn Long trụ, cảm giác vẫn rất tiện tay, chỉ tiếc không cách nào xem như binh khí sử dụng. Chúng ta đi qua nhìn một chút, đều cẩn thận một chút, nói không chừng sẽ có cường đại hung thú bảo hộ. Dương An nhắc nhở đám người, lập tức liền dẫn đầu dậm chân đi ra. Đám người nhao nhao đuổi theo, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, làm tốt ra tay ứng đối nguy hiểm chuẩn bị. Có chút nằm ngoài dự tính của bọn hắn một đường đi tới 5 tòa tế đàn phía trước 10 mét chỗ, vẫn không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Tất cả mọi người ngừng lại, bởi vì bọn hắn phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo trận pháp kết giới, ngăn cản bọn hắn tiến lên. Kết giới tỏa ra ánh sáng lung linh, hình như có vô số thần long hư ảnh đi khắp trong đó, tản ra một cỗ cường đại thần long uy áp, làm cho người khó mà thở dốc. Chẳng lẽ muốn phá vỡ kết giới mới có thể đi vào? A Thiên phát ra nghi vấn, nâng đao liền muốn xuất thủ công kích kết giới, lại bị bên cạnh hắn Lịch Tiên cải mệnh ngăn lại. Chương 1100, bàn long quy vị chương 1100, bàn long quy vị để cho ta tới thử một chút. Đạo này kết giới phát tán ra khí tức cực kỳ đáng sợ, tuyệt không phải A Thiên có khả năng ứng đối, Lịch Tiên cải mệnh ngăn lại hắn cũng là lo lắng an nguy của hắn. Hắn ra tay hướng về phía trước chạm đến mà đi, chỉ thấy kết giới bỗng nhiên bộc phát cường thịnh hào quang, từng tiếng rồng gầm rung trời vang vọng tương cung. Oeng! Mọi người thấy Lịch Tiên cải mệnh thân thể bỗng nhiên bay ngược mà ra, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong bị đẩy lui bay ngược ra ngoài. Dương An thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Lịch Tiên sau lưng, song trưởng chống đỡ tại phía sau gõng. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng truyền lại mà đến, ngay tiếp theo thân thể của hắn cũng bị chấn động đến rút lui mà ra, thẳng đến thối lui đến một dặm chi địa mới ngừng lại được. Phốc! Lịch Tiên cải mệnh phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên thụ chút thương thế. Lực lượng thật đáng sợ. Dương An hiện vẻ kinh ngạc, hắn rõ ràng cảm nhận được, cái kia đạo kết giới chỉ có điều mới thả ra một chút mặt chi lực mà thôi, nếu là toàn lực bộc phát, sợ là đủ để miểu sát bọn hắn, cho dù là Dương An bảy đại phân thân hợp nhất chỉ sợ cũng khó mà đo lấy. Không có sao chứ? Dương An mở miệng hỏi. Không sao, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Lịch Tiên cải mệnh vận chuyển luân hồi chi lực, khôi phục nhanh chóng thể nội thương thế. Hai người cùng nhau về tới trận pháp kết giới trước. Không phải tổ long huyết mạch, tiến vào người, giết không tha. Đống nhiên một đạo uy nghiêm chính là thanh âm truyền vào trong thai mọi người. Thanh âm nơi phát ra khó mà phán đoán, nhưng tính chân thực lại là không thể nghi ngờ. Nếu như không có tổ long huyết mạch mà mạnh mẽ xông tới kết giới, hậu quả sợ là thiết tưởng không chịu nổi. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều là nhìn về phía Tiểu Bạch Long, nơi này chỉ có hắn mới người mang tổ long huyết mạch. Không biết rõ Dương An những này từng chiếm được long huyết tôi thể người, có tính không huyết mạch. Ta thử trước một chút nhìn. Tiểu Bạch Long cũng lười đi suy nghĩ nhiều, hắn thân làm thần long nhất tộc, chính là tổ long hậu duệ, thể nội chảy xuôi chính là tổ long huyết mạch, hắn tin tưởng nếu như nơi này là tổ long bảy trận pháp kết giới, nhất định sẽ không tổn thương hắn. Hắn trực tiếp vừa xài bước ra, quả nhiên, hắn nhanh hơn kết giới, không có bị bất kỳ trở ngại nào. Quả nhiên không có vấn đề. Tiểu Bạch Long trên mặt hiện hiện vui mừng, ánh mắt của hắn nhìn về phía Dương An cùng Á Thiên bọn người, các ngươi cũng thử một chút. Ta tới trước, không có vấn đề các ngươi thử lại lần nữa. Dương An nói xong, liền xuề bàn tay ra hướng cái kia đạo trận pháp kết giới rõ xét đã qua. Tại tay của hắn chạm đến kết giới lúc, hắn rõ ràng cảm nhận được một chút lực cản, kết giới kia quang mang không ngừng lấp lóe, dường như lúc nào cũng có thể ra tay đánh bay Dương An. Dương An nhướng mày, làm xong chống cự chuẩn bị. Kết giới phía trên quang mang lấp lóe sau một lúc, bỗng nhiên bình tĩnh lại, dường như công nhận Dương An thân phận, không ngăn cản nữa Dương An tiến vào trận pháp nội bộ. Bọn hắn không phải chân chính tổ long huyết mạch, chỉ là nhục thân cùng huyết mạch từng chiếm được long huyết chi rèn luyện cùng cải tạo, nắm giữ một chút thần long chi lực mà thôi, bất quá vẫn như cũng đạt được trận pháp kết giới tán thành, thu hoạch được tiến vào tích cực cái cơ hội. Dương An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn không do dự nữa, vượt qua kết giới. Tiến vào kết giới sau, Dương An cũng không có cảm giác được có cái gì đặc thù, bất quá kia năm tòa tế đàn tán phát khí tức thần bí lại là càng thêm nồng đậm, trong đó tuyệt đối ẩn giấu đi đại bí mật. Cũng không có vấn đề, đi, chúng ta cũng đi vào. Đường 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 cũng hô một tiếng, hướng kết giới đi đến. A Thiên, Ngao Ngọc nhìn nhau, sau đó cùng nhau đi ra. Ngao Ngọc thân làm thần long nhất tộc thành viên, tự nhiên cũng không có nhận đến bất kỳ trở ngại nào, mà A Thiên cùng Tiểu Nha Đầu thì là hơi làm chờ đợi sau, cũng đã nhận được trận pháp kết giới tán thành. Các ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ. Dương An hướng ngoại giới không cách nào tiến đến đám người bàn giao một câu, sau đó liền quay người hướng trong đó một tòa tế đàn đi tới. Tiểu Bạch Long bọn người theo sát phía sau. Đi vào tế đàn phía trước, Dương An cẩn thận quan sát lên. Trước mắt hắn tòa tế đàn này, chính là Tiểu Bạch Long trong tay bàn long trụ chỉ dẫn kia một tòa. Cổ lão chính giữa tế đàn chỗ, có một cái vòng tròn hình trụ lỗ khảm, chiều sâu cùng Tiểu Bạch Long trong tay bàn long trụ nhất trí. Bàn long quý vị. Dương An hướng bên cạnh Tiểu Bạch Long hô một tiếng. Tiểu Bạch Long đi tới, nhìn xem trong tay bàn long trụ, có chút đau lòng. Mặc dù bàn long trụ không phải cái gì cường đại linh binh, không có linh binh đặc tính, nhưng bản thân có thiên diện hắc kim luyện chế mà thành, vật liệu bản thân chân quý trình độ liền có thể so với công đức linh bảo, chính là hiếm có hy thế kỳ chân. Hắn đương nhiên sẽ bỏ không được. Ai, không bỏ được hải tử, bộ không đến lang. Tiểu Bạch Long hít một tiếng, cắn răng một cái liền đem bàn long trụ cắm vào lỗ khảm bên trong. Bàn long trụ cùng hình trụ kia hình lỗ khảm hoàn mỹ phù hợp, chậm rãi hạ xuống. Két. Đông nhiên một đạo két tiếng vang lên, kích động đám người thần kinh, làm bọn hắn trong lòng hơi hồi hộp một chút, A Thiên bọn người càng là nhao nhao chọn ra phòng ngự dáng vẻ. Chỉ thấy bàn long trụ chỉ chui vào một nửa, liền ngừng lại, dường như bị cái gì kẹt lại, không cách nào hạ lạc. Dương An vừa rồi cũng suýt nữa bị giật mình, giờ phút này hắn đang cau mày nhìn xem kia kẹt tại một nửa bàn long trụ. Ân. Tiểu Bạch Long giống nhau tràn đầy nghi hoặc, hắn rút lên bàn long trụ, sau đó lại dùng sức đột nhiên đâm xuống dưới. Két. Bàn long trụ tại giống nhau vị trí, nhận lấy trở ngại, không cách nào hoàn toàn không có vào lỗ khảm bên trong. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Bạch Long lông mày cau chặt, lần nữa rút lên bàn long trụ, bộc phát thần long chi lực, khí huyết ngập trời, lực lượng vô tận, hai tay nắm lấy bàn long trụ hướng lỗ khảm chỗ ra sức một sự. Két. Dương An che mặt, cảm thấy không mặt mũi nhìn. A Thiên bọn người cái trán giọt mồ hôi. Tiểu Nha đầu ngẩng đầu nhìn trời. Cái kia, Ngao Diệu ca, nếu không ngươi trái lại, thử lại lần nữa. Ngao Ngọc biết miệng. Tiểu Bạch Long rút ra trong tay bàn long trụ, hắn dường như nhìn thấy quay quanh tại cột sắt phía trên đen nhánh thần long ngay tại tức giận nhìn xem hắn. A ha ha ha. Hắn đội vàng thay đổi bàn long trụ, long đầu đứng lên, lần nữa nếm thử cắm vào lỗ khảm bên trong. Lần này dị thường đến thuận lợi, bàn long trụ tơ lụa không có vào lỗ khảm bên trong, một côn đến cùng, hoàn mỹ phù hợp. Két. Ken két. Theo bàn long trụ quý vị, cổ lão tế đàn bỗng nhiên sáng lên chói mắt quang hoa. Giống. Một tiếng trầm thấp long ngâm theo trong tế đàn vang lên, long ngâm thanh âm cũng không vang dội, nhưng truyền vào trong tai mọi người, lại cảm thấy như hồng trung đại lư giống như rộng lớn, lại như cửu thiên chi thượng truyền đến đồng dạng to rõ. Một đạo kim sắc long hư ảnh chậm rãi trên tế đàn chậm rãi ngưng tụ. Kim long xoay quanh ở không trung, nhưng không có bất kỳ đến tiếp sau động tác. Xem ra chúng ta cần phải đi tìm kiếm cái khác bốn cái bàn long trụ, chờ ngũ long tề tụ, chính là để lộ mạng che mặt, giải khai đáp án lúc. Dương An nhìn về phía mặt khác bốn tòa ảm đạm không ánh sáng tế đàn cổ xưa. Nếu không chúng ta chia ra hành động. A Thiên đề nghị. Không được. Dương An lúc này bóp tắt A Thiên ý nghĩ, bàn long trụ sẽ phóng thích chạm người ký ức chạm linh tiên quang, các ngươi không có cách nào ứng đối, coi như tìm tới cũng biết bị chém tới ký ức, chuyển tống ra ngoài. Cũng là quên cái này gốc dạng. A Thiên nhếch miệng. Chương 1101, cái thứ hai bàn long trụ chương 1101, cái thứ hai bàn long trụ đi thôi, chúng ta nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ, tìm tới còn lại 4 cái bàn long trụ. Dương An lập tức mang theo đám người rời khỏi cái giới. Thời gian của bọn hắn cũng không dư giả, không thể trì hoãn được nữa. Tại bọn hắn đem bàn long trụ cắm vào lỗ khảm, kích hoạt tế đàn về sau, cái thứ hai bản lòng trụ liền truyền đến huyết mạch triệu hoán cảm giác, bọn hắn chỉ cần lần theo kia cố triệu hoán tiến đến liền có thể. Cái hướng kia, Tiểu Bạch Long đối với kia cố triệu hoán cảm giác càng mạnh mẽ, hắn chỉ hướng một cái phương hướng. Nơi đó, nếu như ta nhớ không lầm, tựa hồ là trước đó gió khải bọn hắn đi trước phương hướng. Dương An dường như đoán được cái gì. Nói như vậy, bọn hắn rất có thể là biết cây kia bản lòng trụ vị trí. Bạch Tư Giao khẽ cau mày, chỉ là bọn hắn nên như thế nào ngăn cản Trảm Linh Tiên Quang. Hơn nữa bọn hắn lại là từ đâu biết được bản lòng trụ tin tức? Chính là bởi vì Trảm Linh Tiên ánh sáng nguyên nhân, cho nên chân long xảo huyệt mở ra đến nay, đều không có bất kỳ người nào biết tổ long di tích tồn tại, tất cả mọi người bị kẹt tại nơi này. Có lẽ là mờ mịt tiên sơn đã từng có người đi vào, đồng thời kháng trụ Trảm Linh Tiên Quang. Đám người ngươi một lời ta một câu, suy đoán. Bất kể như thế nào, chúng ta đều nhất định muốn đạt được bàn long trụ, lên đường đi. Dương An hướng đám người chào hỏi một tiếng, sau đó liền dẫn đầu hướng về phía trước bay đi. Về phần nơi đây, hắn cũng là tuyệt không lo lắng. Không có tổ long huyết mạch, tuyệt đối không thể vượt qua kết giới, nếu là có người cưỡng ép xâm nhập, đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Tòa trận pháp này kết giới, lấy Dương An trước mắt trận pháp tạo nghệ, lại hoàn toàn xem không hiểu, đã vượt xa khỏi hắn nhận biết phạm vi. Hắn không chút nghi ngờ, liền xem như kim tiên cường giả tới, cũng không có khả năng cưỡng ép phá vỡ kết giới. Dương An đám người thân ảnh, nhanh chóng tại hoang vu trong dãy núi lao vụt. Bọn hắn cảm giác khoảng cách kia cỗ huyết mạch triệu hoán đến nguyên, dường như cũng không quá xa. Kia cỗ huyết mạch triệu hoán, dường như đang không ngừng cải biến phương hướng, chuyện gì xảy ra? Tiểu Bạch Long đột nhiên mở miệng nói, những người còn lại cũng có cảm ứng, nhao nhao nhíu mày. Chẳng lẽ là bọn hắn lấy đi bàn long trụ? Tiểu Nha đầu mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn làm sao có thể làm được? Nếu không phải có huyết nhiễm đại ca lôi phong thác tại, chúng ta tất nhiên sẽ bị Trảm Linh Tiên Quang chạm đi ký ức, sau đó bị chuyển tống ra sơn mạch, căn bản không có khả năng lấy đi bàn long trụ. Nhưng này căn bản long trụ, đích thật là đang không ngừng chuyển di vị trí. A Thiên trầm giọng mở miệng, bọn hắn lại cải biến phương hướng, tựa như là tại hướng chúng ta cái phương hướng này mà đến. Tiểu Bạch Long cảm giác có chút không thích hợp, dường như đã nhận ra cái gì, hắn đưa ánh mắt về phía Dương An. Đi xem một chút liền biết. Dương An có chút dự cảm không tốt, lúc này tăng nhanh tốc độ, hướng về phía trước bay đi. Gần nửa ngày qua đi, khoảng cách rất gần. Tiểu Bạch Long hô. Dương An cũng cảm ứng được, bọn hắn cùng cây kia bản long trụ khoảng cách sẽ không vượt qua trăm dặm. Bọn hắn không khỏi lần nữa tăng tốc. Đột nhiên, một tiếng vẫn nộ chấn thiên hổ khiếu từ cách xa phía trước truyền đến. Là thiên tiên trung kỳ hung thú. Mặc dù phiến khu vực này thật to áp chế bọn hắn thần thức cảm ứng, nhưng trong khoảng thời gian này đến, bọn hắn cũng tiếp xúc rất nhiều thiên tiên trung kỳ hung thú. Theo kia chấn thiên trong tiếng hô liền có thể đại khái đánh giá ra tu vi, có thể phát ra uy thế như thế thú giống, tuyệt đối là thiên tiên trùng kỳ tu vi hung thú. Nhưng mà Dương An bọn hắn lại không có bất kỳ lùi bước, đội ngũ của bọn hắn có đầy đủ thực lực ứng đối thiên tiên trùng kỳ hung thú. Bọn hắn tiếp tục hướng phía trước lao vùn vụt, rất nhanh liền vượt qua hơn 10 dặm khoảng cách. Là bọn hắn. Dương An thấy được phía trước vài dặm bên ngoài, đang có hai thân ảnh tại chật vật trốn chạy, chính là Chuông Gió cùng Mây Ung. Giờ phút này trên người bọn họ vết thương chồng chất, máu tươi thấm ướt quần áo, sắc mặt trắng bệch, chật vật đến cực điểm. Chuông Gió trong tay nắm lấy một cây cột sắt, chính là Dương An bọn hắn muốn tìm kiếm bàn long trụ. Mà tại bọn hắn phía sau, đang có một đầu thực lực kinh khủng hổ rắn thú theo đuổi không bỏ. Chuông Gió cùng Mây Ung thấy được Dương An bọn hắn, ánh mắt tuyệt vọng bên trong tỏa sáng hy vọng chi quang. Nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn phát ra kêu cứu thanh âm, phía sau hổ rắn thú đông nhiên bộc phát tốc độ kinh khủng, trong nháy mắt vọt tới phía sau bọn họ. Giống. Nó mở ra miệng lớn, kinh khủng u quang lấp lóe, một cỗ kinh khủng hấp lực bộc phát ra, muốn đem Chuông Gió cùng Mây Ung trực tiếp nuốt vào trong bụng. Hai người giờ phút này đã tình trạng kiệt sức, vì đau mệnh, bỏ ra to lớn một cái giá lớn, mới rốt cục chạy trốn tới nơi này. Bọn hắn khó mà lại chống cự hổ rắn thú lực lượng, thân thể không tự chủ được bay ngược mà ra, mắt thấy là phải bị hổ rắn thú nuốt. Nghiên xúc, ngươi dám? Đột nhiên quát to một tiếng âm thanh truyền ra. Trung quanh nhiệt độ đột nhiên bạo hàng, đầy trời băng tinh hiện hiện, điên cuồng hướng Chuông Gió cùng Mây Ung hội tụ mà đi, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cái to lớn kim cương trạng băng tinh, đem hai người phong ấn tại bên trong. Băng linh thần thể thiên phú thần thông, thần băng thiên phong. Ken két. Hổ rắn thú sắc bén răng nanh, trung điệp cắn lấy kim cương băng tinh phía trên, lại không có dung chuyển mảy may. Tại Dương An hoàn toàn hấp thu Tuyết Tâm Hàn Băng chi đạo sau, hắn phóng ra Hàn Băng Thiên Phong thuật, uy năng lại có to lớn tăng lên, vậy mà kháng trụ Thiên Tiên trùng kỳ hung thú một kích mà không có vỡ vụn, còn kém chút vỡ nát đối phương răng nanh. Hổ rắn thú bị đau, trong mắt hơi nước lùng lùng, kém chút đâm tới chảy ra nước mắt đến, vội vàng nhả ra. Giống. Trong miệng nó phát ra phẫn nộ tiếng gào thét. Dương An thân hình lóe lên, quỷ dị cầm kiếm giết tới hổ rắn thú trước người, một kiếm chém về phía cổ của nó. Lịch Thiên cải mệnh, Tiểu Bạch Long mấy người cũng đồng thời ra tay, toàn lực ứng phó, phải nhanh chóng giải quyết đối phương. Nhưng Thiên Tiên trung kỳ hung thú, nhưng không có dễ dàng như vậy liền có thể đánh giết. Nó bộc phát ra lực lượng cường đại, mạnh mẽ gánh vác Dương An đám người liên thủ công sát. Dương An bọn người toàn lực ra tay, tới kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Bạch Tư Giao ra tay, phóng thích gần chứa nồng đậm sinh mệnh lực lượng thái hạo chi lực, là gió linh cùng Mây Ung khôi phục nhanh chóng thể nội thương thế. Sau đó lại đàn tấu sục sôi nhạc khúc, vì mọi người tăng lên rất nhiều năng lực chiến đấu. Giờ phút này Dương An, Tiểu Bạch Long còn có Nghịch Thiên cải mệnh ba người, đều là cùng hổ rắn thú chém giết gần người. Tiểu Bạch Long tự không cần nhiều lời, thân làm thần long nhất tộc, nhục thân cực kỳ cường hãn, mà Dương An nhục thân khi lấy được nhiều lần tạo hóa sau, cũng không điếu với hắn, hơn nữa còn có cường đại đại đạo pháp tắc gia trì, chỉ cần cẩn thận một chút, kháng trụ hổ rắn thú cũng không có vấn đề quá lớn. Làm cho người kinh ngạc chính là Nghịch Thiên cải mệnh, hắn luân hồi thần thể mặc dù cũng rất mạnh, nhưng cái này cũng không hề là một cái lấy nhục thân chi lực tăng trưởng thể chất đặc thù, nhưng mà hắn lại có thể dựa vào tự thân thần bí khó lường luân hồi chi lực, cùng kinh khủng luân hồi thần hỏa, cùng hổ rắn thú chém giết gần người. Hắn luân hồi thần hỏa đang không ngừng trưởng thành, so với lần trước đối chiến chó ngao lúc, lại mạnh mẽ không ít. Tốc chiến tốc thắng, toàn lực ra tay. Chiến đấu kéo dài một hồi, Dương An cũng đại khái thăm dò hổ rắn thú thực lực. Đám người hợp lực, vẹn vẹn chỉ có chống lại hắn tư cách, như muốn chém giết, vẫn là phải Dương An bảy đại phân thân hợp thể, bộc phát cực hạn lực lượng. Chương 1102, hợp lực chạm hổ rắn chương 1102, hợp lực chạm hổ rắn vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Dương An quả quyết nhường còn lại lục đại phân thân đình chỉ tu luyện. Lục đạo kiếm mang chống rống xuất hiện, nhao nhao không có vào Dương An thể nội. Khí tức của hắn bỗng nhiên bạo tăng, mênh mông hỗn độn kiếm ý xông phá chân trời. Dương An hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kim sắc thần kiếm tại trước người hiện hiện, một thân đại đạo pháp tắc tại trong nháy mắt tất cả đều hòa vào một kiếm. Kim sắc thần kiếm bay lên bầu trời, kim mang diệu không, kiếm ý kinh thiên, sắc bén vô song. Một kiếm này, có thể chém chết thế gian vạn vật chi thế, cũng có phá hủy tất cả sinh linh chi hủy diệt chi tức, càng có chí âm chí dương chi huyền ảo, cũng có thần bí phức tạp tình muốn chi đạo, còn có thuần túy nguyên tố chi lực. Các loại đại đạo pháp tắc hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, phóng thích ra thần bí lại bá đạo hỗn độn chi đạo. Cảm nhận được Dương An một kiếm này kinh khủng, hổ rắn thú trong mắt toát ra một cố vẻ sợ hãi, đó là một loại đến từ đại đạo áp chế. Nó có mong muốn thoát đi nơi đây xúc động, nhưng nó không thể đi, nó nhất định phải đoạt lại bản long trụ. Hổ rắn thú ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, thiên điệu đống nhiên thất sắc, vô tận u quang điên cuồng phun trào, hội tụ một chỗ, ngưng tụ thành một quả sắc bén vô cùng răng nanh. Đáng sợ khí tức từ cái này tản ra u quang răng nanh bên trong phóng thích mà ra, dường như nắm giữ có thể xé rách tất cả lực lượng kinh khủng. Để cho ta nhìn xem, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Dương An hừ lạnh một tiếng, thao túng kiếp diệt kiếm bộ phát tốc độ. Kim sắc kiếm mang trong nháy mắt vạch phá bầu trời, phá vỡ đầy trời u mang, thể hiện ra một kiếm khai thiên chi cảnh. Giống. Theo hổ rắn thú phẫn nộ gào thét, viên kia sắc bén răng nanh giống nhau bắn ra, nên hướng kim sắc thần kiếm. Trong nháy mắt, hai người liền đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa vang minh, kinh khủng năng lượng kịch liệt cuộn cuộn, hướng bốn phía khuấy động mà đi. Tất cả mọi người núp ở Dương An sau lưng, cái phạm vi này là một mảnh tinh thổ, chỉ có một chút dư ba có thể lan đến gần bọn hắn, ảnh hưởng cũng không lớn. Tại kim sắc thần kiếm cùng răng nanh căng thẳng lúc, Lịch Thiên cải mệnh, Tiểu Bạch Long bọn người nhao nhao tế ra chính mình cường đại nhất công sát chi thuật, chỉ chờ Dương An đánh tan hổ rắn thú thế công sau, liền cùng nhau ra tay đem nó chém giết. Kim sắc thần kiếm quang mang cường thịnh, lực lượng không có giảm bất chút nào, ngược lại còn đang không ngừng kéo lên, không được bao lâu liền có thể đánh tan viên kia răng nanh. Hổ rắn thú gầm thét liên tục, nhìn thấy chính mình răng nanh dường như khó mà cùng kim sắc thần kiếm chống lại, nó quả quyết tăng cường lực lượng. Đầy trời u quang lại xuất hiện, kinh khủng năng lượng điên cuồng phun trào, lại là hai viên răng nanh ở không trung hiện hiện, khí tức cùng lúc trước viên kia như thế kinh khủng. Hai viên răng nanh phát ra cường thịnh u quang, đột nhiên bộc phát cực tốc, thẳng hướng tiếp diệt kiếm. Hổ rắn thu gầm nhẹ một tiếng, trong mắt lóe ra năm chắc thắng lợi trong tay hào quang, dường như cái này cắt đều tại trong lòng bàn tay của nó. Nhìn thấy tình hình như thế, Dương An hừ lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng biến hóa ấn quyết, một cỗ thần dị lực lượng lan tràn ra, ra chỉ ở kiếp diệt kiếm. Kim sát thần kiếm trong nháy mắt uy năng bạo tăng, lấy thế tồi khô là hủ, nghiền nát ngăn cản tại phía trước viên kia răng nanh. Chạm. Theo Dương An một tiếng gầm thét, kiếp diệt kiếm thế như trẻ tre, đồng thời đón lấy mặt khác hai viên răng nanh. Giống nhau quá trình cùng kết quả đang phát sinh, kim sát thần kiếm uy năng tại lúc này đạt đến một cái trình độ khủng bố, liên tiếp đánh tan hai viên răng nanh, thẳng đến hổ rắn thú bản thể đánh tới. Giống. Hổ rắn thú trong mắt lộ ra hoảng sợ vẻ mặt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nó thế nào cũng không cách nào tưởng tượng, vì sao một cái rõ ràng chỉ là một cái nguyên thần cảnh nhân loại, sẽ phát bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh bộc phát, tại thời khắc sinh tử, thân thể của nó bỗng nhiên một phân thành hai, tránh thoát chém tới kim sắc kiếm mang. Một đầu thông thiên hắc hổ rít gào sơ lâm, u quang đầy trời, đáng sợ đen nhánh hỏa diễm theo trong miệng phun ra. Một đầu mấy trăm dặm dáng dấp kinh khủng hắc xà mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra tối tăm xương độc. Hai người liên thủ phóng thích phạm vi lớn không khác biệt công kích, muốn đem tất cả mọi người một lần hành động tiêu diệt. Mà ở thời khắc mấu chốt này, một tôn bộ dáng cực kỳ bình thường tiểu tháp hiện hiện, cường thịnh tiên quang rơi xuống, bảo hộ đám người. Bất luận là hắc hổ hỏa diễm, vẫn là hắc xà xương độc, đều bị ngăn cản ngăn khuất bên ngoài. Ánh sáng màu hoàng kim lấp lóe, kiếm quang tự hắc hổ đầu lâu xuyên qua, thê lương tiếng thú gào vang lên, khổng lồ hắc hổ ầm vang ngã xuống đất. Kiếp diệt kiếm rốt cục tiêu hao tất cả uy năng, bay trở về Dương An lại trong tay. Đến phiên chúng ta. Tiểu Bạch Long hưng phấn không thôi, hắc hổ đã chết, chỉ còn lại một đầu hắc xà thực lực hạ thấp lớn, kém xa đạt tới thiên tiên trung kỳ trình độ. Đám người sớm liền chuẩn bị tốt công sát chi thuật, há có thể bỏ lỡ tốt đẹp như vậy cơ hội tốt. Khổng lồ luân hồi ma bản mang theo luân hồi thần hỏa nghiền ép mà đi. Thông thiên tuyết trắng thần long, thao túng thủy hỏa phong lôi tứ đại lực lượng phát tác, bạo lực va chạm mà ra. Băng hỏa kỳ lân ngửa mặt lên trời thét dài, hóa thành kinh khủng đao mang lực chạm mà ra. Còn có tiểu nha đầu băng phách thần thụ, bạch tư giao thất thải thần loan, thủy thanh ngọc lam biển sâu cá voi xanh trở. Cũng có đã tấn thăng đến tiên tiến cảnh, thực lực tăng nhiều tuyết lang, gọi ra hai vòng mặt trăng. Một tròn khẽ cong, tượng trưng cho mới sinh cùng viên mãn, song nguyệt đồng thời đánh phía hắc xà. Đầy trời công kích trong nháy mắt liền trúng đích hắc xà. Hắc xà phát ra thê lương gào thét, làm sao nó thực lực hạ thấp lớn, lại như thế nào có thể đỡ nổi đám người liên thủ. Luân hồi ma bàn ép hạ, trong nháy mắt đánh tan nó đạo thứ nhất phòng tuyến, khiến cho phun máu tươi tung tóe. Tuyết trắng thần long man lực va chạm, trực tiếp đánh cho trọng thương, ngũ tạng lục phủ đều nát. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng oanh minh nổ vang, bên hai không dứt. Hồi lâu qua đi, cuồng bạo năng lượng rốt cục lắng lại. Hắc xà vô lực nằm trên mặt đất, thân thể cắt thành hai đoạn, sinh mệnh khí tức ngay tại nhanh chóng sói mòn. Một đạo lam quang lướt qua, chỉ thấy một thanh băng lam thần kiếm trực tiếp cắm vào hắc xà đầu, đáng sợ hàn băng chi lực xâm nhập thể nội, chôn vùi nó sau cùng sinh cơ. Chiến đấu cuối cùng kết thúc. Dương An vung tay lên, sẽ bị kim cương băng tinh bảo hộ ở bên trong chung gió cùng mây ung hai người phóng ra. Hai vị lại gặp mặt. Dương An thân hình lóe lên, đi vào hai người trước người, mở miệng cười nói. Chung gió cùng mây ung lại một lần chứng kiến Dương An chi đội ngũ này kinh khủng, so với lần trước chém giết chó ngao thoải mái hơn, bọn hắn lại trở nên mạnh mẽ không ít. Theo rung động thật sâu bên trong lấy lại tinh thần, hai người sống sót sau tai nạn, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Huyết Nhiễm đại ca, cảm ơn các ngươi. Chung gió vội vàng thi lễ một cái, trong thời gian thật ngắn, Dương An đã cứu được bọn họ hai lần. Tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo, ân tình này quá lớn, đại đạo chung gió cũng không biết nên như thế nào báo đáp. Mây ung giống nhau chỉnh trọng hành lễ. Chúng ta là bằng hữu, xuất thủ cứu giúp là hẳn là, cũng không cần đi lớn như thế lễ. Bạch Tư Giao đi vào chung gió bên người, lôi kéo chung gió tay nói rằng, nàng còn giơ lên tay trái của mình, dương lên cổ tay. Chung gió trên mặt hiện hiện nụ cười, nàng nhìn xem Dương An cùng Bạch Tư Giao, hiếu kỳ hỏi, Huyết Nhiễm đại ca, Nghị Giao muội muội, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương An không có giấu giếm, hắn chỉ hướng chung gió trong tay bản long trụ nói, chúng ta là vì căn này bản long trụ mà đến. Chương 1103, chung gió tín nhiệm chương 1103, chung gió tín nhiệm bản long trụ quan hệ tổ long truyền thừa, căn hệ trọng đại. Giờ phút này đã rơi xuống chung gió trong tay, nhưng Dương An cũng không phải là loại kia bá đạo không nói đạo lý người, hắn đem chung gió bọn người coi là bằng hữu, sẽ không làm cưỡng đoạt bảo vật cử động. Chung gió nghe vậy con ngươi hơi co lại, nàng bắt lấy bản lòng trụ bàn tay nắm thật chặt, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác, trong lòng có chút khẩn trương lên. Các ngươi làm sao lại biết bản lòng trụ? Căn này bản lòng trụ là bọn hắn kem chút đánh đổi mạng sống một cái giá lớn, mới nắm bắt tới tay, không nói nó có hay không cách dùng khác, vẻn vẹn là thiên diễn hắc kim liền muốn so công đức linh bảo còn muốn chân quý. Vô luận như thế nào bọn hắn đều khó có khả năng đem căn này bản lòng trụ nhường ra đi. Dương An nhìn xem chung gió cùng mây ung khẩn trương biểu lộ, hắn khẽ mỉm cười nói, hai vị không cần khẩn trương, chúng ta cũng không phải là muốn cướp đoạt bản lòng trụ. Nếu như hắn thật muốn cướp đoạt, lấy thực lực của hắn, có thể làm được dễ dàng. Dương An tiếp tục nói, thực không dám dâu dếm, căn này bản lòng trụ quan hệ cái nào đó cường đại truyền thừa, chính là mở ra truyền thừa chìa khóa một trong, các ngươi cầm tới cái này một cây bản lòng trụ không có bất kỳ cái gì công dụng, hơn nữa nó cũng không thể bị mang ra dãy núi này, khi các ngươi mang theo nó đi đến bên trong dãy núi biên giới lúc, nó sẽ tự chủ thoát ly trường không trở lại dãy núi chỗ sâu. Chúng ta đã tìm được một cây bản long trụ, còn cần tìm kiếm còn lại 4 cái mới có thể mở ra di tích, mà trong tay ngươi chính là cái thứ hai. Dương An đem bên trong lợi hại quan hệ êm hài nói, hắn không có trộn lẫn bất kỳ hoang ngôn, những tin tức này đều là bản long trụ di tích tế đàn truyền lại mà đến, sự thật chính là như thế. Chung gió cùng mây ung nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh chi sắc. Cái này, Thật chẳng lẽ chính là mở ra tổ long di tích chìa khóa? Bất luận là bọn hắn, vẫn là mở mịt tiên sơn cao tầng, cũng hoài nghi qua căn này bản long trụ khả năng cùng tổ long di tích có quan hệ, nhưng cũng bèn bèn chỉ là suy đoán. Bây giờ theo Dương An trong miệng đạt được tin tức, cơ hồ có thể xác định nó đưa ra khải chính là tổ long di tích. Tại chân long xảo huyệt bên trong nói truyền thừa, ngoại trừ tổ long còn có thể là ai? Chúng gió hai người đối với cái này khiếp sợ không thôi. Từ khi đạt được bản long trụ sau, bọn hắn này làm sao cũng nhìn không ra bản long trụ là tù, càng nhiều là đem nó xem như là chân quý thiên diễn hắc kim mà thôi. Cái này mê ung chấn kinh tới tột đỉnh, trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì cho phải. Căn này bản long trụ giá trị đã vượt xa khỏi hắn mong muốn, cũng chính là bởi vậy, bọn hắn càng không nỡ buông tay. Đây là nhân chi thường tình, căn này bản long trụ quá chân quý, bọn hắn trải qua thiên tân bạc khổ, suýt nữa vì thế bỏ ra sinh mệnh, mở mịt tiên sơn càng là kế hoạch gần ngàn năm thời gian mới tới nó. Tất cả tiến vào chân long xảo huyệt người, ai sẽ không khát vọng đạt được sau cùng tổ long gì tích đâu? Chung gió cúi đầu nhìn xem trong tay bản long trụ, trầm mặt lại, dường như tại làm tâm lý đấu tranh. Nhưng bẹn bẹn chốc lát sau, nàng liền lại ngẩng đầu nhìn về phía Dương An. Chung gió hai tay dâng bản long trụ, đưa tới Dương An trước mặt. Huyết nhiễm đại ca, căn này bản long trụ chỉ có giao cho ngươi, mới có thể phát huy ra tác dụng của nó, mới có cơ hội mở ra tổ long di tích. Nàng nhìn thấu mấu chốt trong đó, bản long trụ trong tay bọn hắn có thể nói không dùng được, căn bản mang không đi ra, bọn hắn cũng không biết nên như thế nào mở ra tổ long di tích, nằm trong tay chỉ là phung phí của trời mà thôi. Đưa nó giao cho Dương An mới có mở ra tổ long di tích hy vọng, mới có thu hoạch được nghịch tiên tạo hóa cơ hội, bọn hắn có lẽ cũng có thể từ đó đạt được không ít chỗ tốt. Cùng chúng ta cùng đi tìm kiếm còn lại bản long trụ a. Dương An hướng hai người phát ra mời. Ân, tốt. Chúng gió hai người đều là chính là vui vẻ bằng lòng, Dương An đội ngũ thực lực cực kỳ cường đại, cùng theo hành động, không chỉ có an toàn, có bảo hộ, còn có cơ hội đạt được càng nhiều cơ duyên. Về phần tông môn nhiệm vụ, đến tận đây đã coi như là hoàn thành, đến tiếp sau cơ duyên mới là trọng yếu nhất. Dương An cười tiếp nhận bản long trụ. Tiếng long ngâm từ cái này đầu màu đen thần long truyền đến, dẫn dắt Dương An thể nội thần long huyết mạch bắt đầu sôi trào lên. Chốc lát sau, hắn đạt được bản long trụ tán thành. Đúng rồi, gió khải huynh đâu? Dương An nghi hoặc hỏi. Phong sư minh hắn cho chúng ta sáng tạo lấy đi bản long trụ cơ hội, hắn một mình dẫn đi hổ gián thú, ở trong quá trình này nhận chạm linh tiên ánh sáng công kích, mất đi ký ức, bị chuyển tống ra ngoài. Thì ra là thế. Dương An bọn người đối với gió khải gây nên đều rất là khâm phục. Đám người rất là hiếu kỳ chung gió hai người là như thế nào chống cự chạm linh tiên ánh sáng. Bọn hắn nếu không phải có Dương An Hạo Thiên Tháp bảo hộ, ngoại trừ nghịch thiên cải mệnh cùng Bạch Tư Giao bên ngoài, chỉ sợ đều muốn bị hoàn toàn chém tới ký ức. Tiểu Bạch Long trực tiếp mở miệng, hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Chúng gió lấy ra càn khôn hộ tâm kính, cười nói, chính là dựa vào này linh bảo, chúng ta mới có thể chịu ở trạm linh tiên ánh sáng lực lượng, càn khôn hộ tâm kính tại công đức linh bảo bên trong cũng không xuất chúng, bất luận là công giết năng lực, vẫn là năng lực phòng ngự đều rất bình thường, nhưng nó lại nắm giữ chống cự trạm linh tiên ánh sáng năng lực. Mặc dù càn khôn hộ tâm kính cường độ đồng dạng, nhưng dù gì cũng là công đức linh bảo, cực kỳ chân quý. Khi tiến vào chân long xảo huyệt các phương cường giả, nắm giữ chân chính công đức linh bảo người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ít ra cho đến trước mắt, Dương An chỉ ở đế yến trong tay gặp qua đồng phẩm giai thiên thực linh bảo cửu u lục tiên mâu. Có thể thấy được mờ mịt tiên sơn vì có thể được tới bản long trụ, có thể nói là bỏ ra đủ vô liếng. Hiện tại thời gian khẩn cấp, chúng ta nhất định phải nắm chặt lên đường, đi tìm cái thứ ba bản long trụ. Dương An mở miệng hướng đám người hô. Thời gian bây giờ hoàn toàn chính xác có chút gấp gáp, dãy núi này phạm vi cực kỳ bao la, hơn nữa còn có nồng đậm mê vụ ngăn cản thần niệm cảm giác, sẽ cực kỳ trì hoãn bọn hắn tìm kiếm bản long trụ tốc độ. Bọn hắn không thể trì hoãn được nữa. Huyết Nhiễm đại ca, thật là ta nhóm chung gió bỗng nhiên mở miệng, gọi lại Dương An. Nàng cùng Mây Ung hai người, tâm hệ gió khải an nguy, không nguyện ý cứ như vậy bước xuống đối phương. Hiện tại gió khải hẳn là bị truyền tống tới ngoài dãy núi vây, lại đã mất đi trong khoảng thời gian này ký ức, nhưng căn cứ kế hoạch lúc trước, hắn có lẽ có thể đoán được bên trong dãy núi chuyện đã xảy ra. Dựa theo kế hoạch, hắn hẳn là sẽ tại ngoài dãy núi vây chờ hai người. Dương An nhìn ra trong lòng hai người suy nghĩ, hắn quả quyết làm ra quyết định, bỗng nhiên ngân sắc quang mang lóe lên. Một đạo ngân sắc long hồn hư ảnh ở bên cạnh hiện hiện. Đây là hắn long tòa phân thân. Các ngươi có biết gió khải huynh bây giờ vị trí, có thể hay không cùng hắn bắt được liên lạc? Dương An hướng chung gió dò hỏi. Chung gió lắc đầu, từ khi tiến vào dãy núi này sau, tất cả đưa tin pháp bảo đều đã mất đi tác dụng, chúng ta cũng không cách nào xác định gió khải sư huynh vị trí. Vậy cũng chỉ có thể ra ngoài tìm hắn, đem đưa tin pháp bảo cho ta đi. Dương An long tòa phân thân, có thể mặc toa không gian, gặp phải đồng dạng nguy hiểm cũng có thể nhẹ nhõm tránh né, cho dù là tao ngộ thiên tiên trùng kỳ hung thú cũng không cần lo lắng. Chỉ là nhường long toa phân thân rời đi thế tất sẽ trên diện rộng suy yếu cực hạn của hắn chiến lực, gặp phải thiên tiên trùng kỳ hung thú sẽ rất bị động. Cho nên long toa phân thân nhất định phải nhanh đi mau trở về. Chương 1104, người quen biết cũ. Chương 1104, người quen biết cũ. Chung gió quả quyết đem đưa tin pháp bảo cho Dương An, chẳng biết tại sao, nàng đối với Dương An có loại không hiểu tín nhiệm. Dương An tiếp nhận chung gió trong tay một cái đưa tin ngọc phủ, sau đó ném cho biến hóa long hồn long toa phân thân. Quang mang lóe lên, thần long hư ảnh phá vỡ không gian, biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta đi thôi. Dương An dứt lời, liền dẫn đám người lần nữa lên đường, lần theo huyết mạch cảm ứng, hướng cái thứ ba bản long trụ chỗ phương hướng bay đi. Một đạo ngân sắc long hồn nhanh chóng tại hoang vu dãy núi ở giữa chớp động, lóe lên chính là hơn 10 dặm khoảng cách, nhanh chóng hướng ngoài dãy núi vây mà đi. Long toa phân thân bây giờ xuyên toa không gian năng lực cũng đã nhận được trên diện rộng tăng cường, mặc dù không cách nào giống Mục Vân Niệm như vậy tiến hành siêu viễn cự ly truyền tống, nhưng tốc độ cũng đã rất khả quan. tiêu hao cũng có chút lớn, phương diện này cũng kém xa Mục Vân Nghiệm, bất quá Long Toa phân thân cũng có ưu điểm của hắn, nắm giữ càng cường đại hơn đột phá năng lực. Loại này bất chấp hậu quả ở trong dãy núi xuyên thẳng qua, Long Toa phân thân trêu chọc không ít cường đại hung thú, nhiều lần gặp nguy hoành sát, nhưng cũng may không gian tạo nghệ cực cao, tránh khỏi, trêu đến trong dãy núi thú giống liên tục, vô cùng náo nhiệt. Cái kia trời phạt, gây nhiều như vậy hung thú nổi giận. Lúc này, có không ít cường giả mạo hiểm tiến vào dãy núi tìm kiếm cơ duyên, nghe được vô số hung thú gầm thét, dọa đến trong lòng bối rối không thôi, nhao nhao hướng ngoài dãy núi vây bỏ chạy. Bọn hắn cũng thấy được dãy núi này kinh khủng, thiên tiên trung kỳ kinh khủng hung thú số lượng đông đảo, nếu như không có đủ cường đại thực lực tiến vào nơi đây, hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Toa phân thân tại không tiếp tiêu hao rất lớn năng lượng một cái giá lớn hạng, vẫn như cũ hao tốn hơn nửa ngày thời gian, mới rốt cục đi ra dãy núi. Long Toa phân thân không có chút gì do dự, lấy ra viên kia đưa tin ngọc phù cùng Gió Khải bắt được liên lạc. May mắn là Gió Khải vị trí chỗ ở cách hắn cũng không tính xa. Long Toa phân thân lại hao tốn gần nửa ngày thời gian, tại ngoài dãy núi vây mặt khác một chỗ khu vực tìm tới Gió Khải. Gió Khải nhìn thấy ngân sắc long hồn xuất hiện, lập tức lông mày cao chặt, ngươi là người phương nào? Tại sao lại nắm chung Gió sư muội đưa tin ngọc phù tới đây? Bọn hắn xảy ra chuyện gì? Hắn đã mất đi ở trong dãy núi tất cả ký ức, bây giờ căn bản không biết Dương An, thì càng đừng đề cập là ngân sắc long hồn trạng thái Long Toa phân thân. Phong Minh an tâm chớ đội. Dương An cười nhạt một tiếng, lập tức hóa thành hình người, ngươi bị Trảm Linh Tiên Quang đánh trúng, đã đem ta quên, bất quá cái này cũng không trọng yếu, ta tới đây lúc tiếp ngươi tiến đến cùng chung Gió bọn hắn tụ hợp. Gió Khải vẫn như cũ rất cảnh giác, mặc dù Dương An nâng lên Trảm Linh Tiên Quang, nhưng hắn cũng không cách nào xác định Dương An nói tới thật giả. Hơn nữa, hắn dường như cũng không phải rất tin tưởng Dương An có thể nắm giữ chống cự Trảm Linh Tiên ánh sáng năng lực, bên trong dãy núi kia nguy cơ trùng trùng, một cái nguyên thần cảnh lại thế nào khả năng xâm nhập trong đó. Nghĩ kỹ lại, trong đó điểm đáng ngờ trùng điệp. Hắn là thật đã đem Dương An quên mất không còn một mảnh, đối với Dương An thực lực cũng không hay biết. Dương An giang tay ra, hắn lấy thần niệm dựng lại trước đó gặp nhau cùng về sau gặp lại chung Gió Mây Ung hai người cảnh tượng. Gió Khải sau khi xem xong, lòng nghi ngờ tiêu trừ hơn phân nửa, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì thái độ hoài nghi. Loại này dựng lại trước kia phát sinh cảnh tượng, như là người hiện đại quan sát video, trên thực tế rất khó xâm nhập kỳ cảnh, cảm động lây. Về phần những cảnh tượng này chân thực tính, càng là không cách nào khảo cứu, hoàn toàn là từ thi thuật giả trường khống, muốn cho ngươi thấy cái gì liền để ngươi thấy cái gì. Dù sao hắn cùng Tiểu Bạch Long, A Thiên bọn hắn hoàn toàn tín nhiệm vô điều kiện Dương An khác biệt, trong lòng có hoài nghi rất bình thường. Hơn nữa ở đằng kia hình tượng bên trong, Dương An lấy nguyên thần cảnh tu vi, có thể đánh bại thiên tiên trung kỳ hung thú, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Hắn đã nhận ra Dương An vị này danh tiếng nhất thời có 102 tiểu kiếm tiên, nội tâm rung động không thôi. Phong huynh, ta hiểu ý nghĩ của ngươi bây giờ, đổi lại là ta, cũng giống vậy sẽ có lo nghĩ. Dương An nhìn xem Gió Khải, chân thành nói rằng, bất quá bây giờ ta nhất định phải nhanh đường về, cùng bọn hắn tụ hợp, không cách nào chờ ngươi quá lâu. Gió Khải cau mày, ánh mắt của hắn cùng Dương An đối mặt, hắn nhìn thấy chính là không có bất kỳ cái gì tạp chất hai con ngươi, rất thuần túy. Ta đi với ngươi. Hắn hạ quyết tâm, tại vừa rồi song phương ánh mắt giao hội trong nháy mắt, hắn liền đối với Dương An sinh ra tín nhiệm, loại cảm giác này rất kỳ diệu, không có tồn tại. Hắn cũng nghĩ thông, chung Gió hai người nếu là xảy ra chuyện, Dương An dường như cũng không có lý do tới tìm hắn, ngàn dặm xa xôi đến đây, chẳng lẽ chỉ là vì lừa hắn tiến vào dãy núi kia sao? Nếu như Dương An mục tiêu là chính mình, sao lại cần dùng cái này dẫn dụ hắn tiến vào dãy núi? Theo Dương An tái hiện ký ức đến xem, đối phương nắm giữ chém giết thiên tiên trùng kỳ hung thú chiến lực, muốn giết hắn trực tiếp động thủ chính là, làm gì quấn một vòng tròn lớn. Gió Khải càng nghĩ, đối với Dương An càng là tín nhiệm. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức khởi hành. Dương An trên mặt hiện nụ cười, lúc này phóng thích không gian chi lực, mang theo Gió Khải xuyên toa không gian, nhanh chóng hướng dãy núi chỗ sâu mà đi. Giờ phút này, dãy núi chỗ sâu, Dương An bọn người ở tại hoang vu trong núi nhanh chóng chạy đội. Bọn hắn rõ ràng muốn so trước kia càng thêm cẩn thận, toàn lực ẩn nấp lấy tự thân khí tức, Hạo Thiên Tháp cũng một mực treo cao tại đám người đỉnh đầu, không chỉ có đưa đến ngăn cách khí tức tác dụng, còn có thể bảo hộ đám người. Đúng lúc này, Dương An đột nhiên cảm ứng được phía trước chuyển đến kịch liệt chiến đấu chấn động. Bởi vì mê vụ nguyên nhân, khi bọn hắn cảm ứng được chấn động lúc, liền đột nhiên nhìn thấy ba đạo thân ảnh theo trong sương mù chật vật bay ngược mà ra, trung điệp đụng vào phương xa đại địa phía trên. Là bọn hắn. Đám người trước tiên liền nhận ra ba người thân phận, chính là tới từ Hư Thần Điện người quen biết cũ Đao Bất Phàm, Vũ Linh San cùng một vị khác thiên tiên đệ tử. Bọn hắn giờ phút này trên thân tràn đầy máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên là bị thương không nhẹ thế. Nhất là Vũ Linh San cùng một tên khác thiên tiên đệ tử, khí tức bề ngoài dường như có sinh mệnh nguy hiểm. Ba người thân thể trùng điệp đụng vào đại địa bên trên, đánh ra một cái hố sâu. Giống. Chỉ thấy một đầu khổng lồ titan cự viên từ trên trời giáng xuống, rơi vào ba người trước mặt. Hai tròng mắt lạnh như băng tràn ngập sát khí, nó giơ lên cao cao hữu quyền, bộc phát lực lượng kinh khủng, hướng về ba người đập đầm ầm xuống dưới. Trong ba người trạng thái tốt nhất không ai qua được Đao Bất Phàm, tại thời khắc mấu chốt này, hắn đứng ra, rút đao ngăn cản. Nhưng mà theo một tiếng vang lên ầm ầm, Đao Bất Phàm lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Rốt cuộc không người có thể ngăn cản Titan cự viên, lại là một quyền đột nhiên nện xuống. Vũ Linh San cùng vị kia thiên tiên đệ tử trong mắt đều là tràn đầy tuyệt vọng, tử vong vô cùng tới gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đầu kia Titan cự viên nắm đấm cách mình càng ngày càng gần. Không! Đao Bất Phàm thê lương gào thét, liều mạng mong muốn chạy trở về, nhưng lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ngay tại cái này thời khắc sinh tử, đột nhiên trung quanh nhiệt độ bạo hàng, đầy trời băng tinh hiện, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một quả to lớn kim cương băng tinh, đem Vũ Linh San hai người bao khỏa ở bên trong. Oeng. Titan cự viên nắm đấm đột nhiên nện ở kim cương băng tinh phía trên, cứng ngắc băng tinh hoàn toàn chịu đựng lấy nó lực lượng kinh khủng, không nhúc nhích tí nào. Băng linh thần thể thiên phú thần thông, toàn lực thi triển phía dưới, nhưng tại trong thời gian ngắn chịu đựng lấy thiên tiên trùng kỳ công kích. Thần băng tiên phong thuật, băng di thần điện quyết tâm. Chúng ta được cứu rồi sao? Chương 1105, Tan dị tượng chương 1105, Tan dị tượng nhìn thấy khối này kim cương băng tinh xuất hiện, Vũ Linh San trong mắt hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Phổ thiên phía dưới có thể thi triển thần băng tiên phong thuật người, chỉ có băng di thần điện băng linh thần thể quyết tâm. Vài ngày trước, bọn hắn nghe được nghe đồn, nói Tuyết Tâm chết tại Dương An trong tay, vì sao nàng sẽ còn xuất hiện ở đây? Vũ Linh San đang kinh hỉ sau khi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Thế công bị băng tinh ngăn lại cản Titan cự viên, ngược lại càng thêm phẫn nộ, nó bộc phát càng khủng bố hơn lực lượng, muốn hoàn toàn đánh nát băng tinh, đem hai người trước mắt nện thành thịt nát. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo cầm trong tay xanh thảm thần kiếm áo đen thân ảnh, xuất hiện tại kim cương băng tinh trước đó. Hắn huy kiếm hướng về phía trước chém tới, chỉ thấy một đầu băng long theo thần kiếm vung vậy mà gào thét xông ra, cùng Titan cự viên nắm đấm đụng vào nhau. Vâng. Băng Long vẹn vẹn chỉ là giữ vững được một hồi, liền tuyên cáo vỡ vụn. Nhưng Dương An lại thu được cơ hội tốt, quay người một cước đem kim cương băng tinh đá phải phía sau. Thân ở băng tinh bên trong Vũ Linh San hai người, nhìn thấy tới cứu bọn hắn chính là Dương An, không khỏi trừng lớn hai con ngươi. Ngay cả nơi xa hư nhược đao bất phàm, trên mặt cũng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn cùng Dương An ở giữa thù hận rất sâu, nếu không phải có hư thần điện chủ uy hiếp, Dương An có lẽ sớm đã đem bọn hắn chém giết. Thế nào cũng không nghĩ đến, tại bọn hắn lâm vào nguy cơ sinh tử lúc, xuất thủ cứu giúp lại sẽ là Dương An. Tiểu Bạch Long cùng Lịch Thiên Cải mệnh thân ảnh đồng thời hiện hiện, một trái một phải đứng tại Dương An bên người. Những người khác cũng nhanh chóng tới gần, nhưng cũng không có tiến vào chiến trường, mà là đứng ở đằng xa tùy thời tiến hành viễn trình trợ giúp cùng công kích. Trước mắt đầu này Titan cự viên chính là Thiên Tiên trung kỳ kinh khủng hung thú, chiến lực phi phàm, quả đấm của nó tại phá vỡ Dương An phóng ra băng long sau, không có chút nào dừng lại, thẳng đến Dương An oanh sát mà đến. Dương An cùng Lịch Thiên Cải mệnh, Tiểu Bạch Long ba người liên thủ, chặn đối phương một đợt thế công. Nhưng càng là như thế, Titan cự viên liền càng thêm phẫn nộ, lại cao cao bật lên. Song quyền đồng thời xuất kích trùng điệp vành kích mà đến. Dương An hừ lạnh một tiếng, thế ra một mực treo cao tại đám người đỉnh đầu Hạo Thiên Tháp. Tiểu tháp phóng lên tận trời, to lớn vô cùng chi thần uy hung hăng bộc phát, đón lấy Titan cự viên nằm đấm. Tại Dương An xuất thủ trong nháy mắt, Bạch Tư Giao tiếng đàn cũng đồng thời vang lên, là Dương An gia chỉ cường đại chiến lực. Những người còn lại cũng nhao nhao ngưng tụ sức mạnh, chuẩn bị ra tay. Oeng! To lớn nắm đấm rơi vào mini tiểu tháp bên trên, bạo phát ra kinh thiên oanh minh. Tiểu tháp tản ra cường thịnh hào quang, chặn lại cái này một quyền kinh khủng. Tiểu Bạch, kiềm chế nó. Dương An hướng một bên Tiểu Bạch Long hô, sau đó tự thân lui về phía sau một khoảng cách. "Yên tâm, giao cho ta." Tiểu Bạch Long cao giọng cười to, cầm trong tay ngân thương phóng lên tận trời, thương mang thời gian lập lòe, như thần long ra biển, thẳng đến chân trời. Tuyết trắng thần long hư ảnh theo trường thương trong tay của hắn cùng nhau xuất kích, long ngâm chấn thiên, mang theo vô tận lực lượng vọt tới Titan cự viên. "Giống!" Titan cự viên gầm thét, dường như nhận lấy to lớn khiêu khích, đột nhiên một quyền đánh phía Tiểu Bạch Long. Song phương trong nháy mắt liền xảy ra va chạm, Tiểu Bạch Long bị khủng bố lực lượng đẩy lui mà đi. "Ha ha ha." Thông quái quang mang lóe lên ở giữa, Tiểu Bạch Long lại giết trở về. Titan cự viên cũng là lấy nhục thân mà nghe tiếng, cực kỳ khủng bố. Tiểu Bạch Long mặc dù thân làm thần long, nhưng dù sao tu vi không bằng đối phương, đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ càng là lạc hậu một cái cấp bậc, bị đánh lui tỉnh có thể hiểu. Nhưng Tiểu Bạch Long cũng hiện ra hắn tính bền dẻo, cho dù không địch lại, cũng ít ra có thể ở trong tay đối phương kiên trì một hồi. Song phương lần nữa buộc phát kịch liệt va chạm, quyền quyền đến thịt, bạo lực vô cùng. Trung gió, mây ung còn có băng di thần điện bốn vị thiên tiên cường giả cũng cùng nhau độc thủ, viễn trình hiệp trợ Tiểu Bạch Long tiến công. Tiểu Bạch Long một lần lại một lần bị đẩy lui, nhưng cũng lần lượt nên đón tiếp lấy, gắt gao đem tia Titan cự viên kiểm chế lại. Giờ phút này Dương An sớm đã gọi ra hỗn độn vũ trụ, ngôi sao đầy trời hiện hiện, tinh quang sáng chói. Cùng lúc đó, Bạch Tư Giao giao chỉ thánh cảnh, Lịch Thiên Cải mệnh luân hồi ma bản, Tiểu Nha đầu băng phách thần thụ, Tuyết Lang trăng non cùng trăng tròn, còn có A Thiên Mê miễn sao trời đều kêu gọi ra. Dị tượng dung hợp. Theo Dương An hét lớn một tiếng, đủ để chấn kinh thế giới nhiều loại dị tượng, như là dụng cụ tinh vi đồng dạng lại hoàn mỹ dung nhập Dương An hỗn độn vũ trụ bên trong. Một màn này khiến chúng gió. Mây ung cùng băng di thần điện bốn vị thiên tiên còn có hư thần điện ba người đều trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời lại quên đi công kích. Tiểu Thiên Nga nhìn xem một màn này, không ngừng hâm mộ, nàng cũng đã linh ngộ độc thuộc với mình tự đạo lĩnh vực, nhưng không có cơ hội đếm thử dung nhập Dương An hỗn độn vũ trụ. Theo gánh chịu đám người một thân đại đạo lực lượng pháp tắc dị tượng dung nhập hỗn độn vũ trụ, Dương An khí tức đống nhiên tăng gọn, dù là hắn giờ phút này vẹn vẹn chỉ là một đạo phân thân, cũng có cùng thiên tiên trung kỳ cường giả một trận chiến tư cách. Cùng Titan cự viên trong lúc kịch chiến Tiểu Bạch Long lại một lần bị đánh lui, miệng phun máu tươi, thân thể bay ngược mà ra. Dương An thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Tiểu Bạch Long sau lưng nâng phía sau gõng, cường đại lực lượng pháp tắc phóng thích mà ra, vì đó tan mất Titan cự viên lực lượng. Ngươi lại không đến, ta muốn phải bị đánh chết. Tiểu Bạch Long niết miệng. Kế tiếp liền giao cho ta a. Dương An khỏe miệng lộ ra nụ cười tự tin, lập tức hắn dậm chân đi ra. Hắn một tay cầm kiếm, một tay nâng tiểu tháp, cực kỳ giống một vị nào đó thiên đỉnh thiên vương. Kinh khủng hỗn độn khí tức tràn ngập, khiến Titan cự viên nóng nảy bất an, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Titan cự viên cảm giác được tự thân đại đạo nhận lấy cực lớn áp chế, trước mặt rõ ràng chỉ là một cái nguyên thần cảnh nhân loại, lại làm cho hắn có loại đối mặt chính là đại đạo pháp tắc bản thân hoang đường cảm giác, không tự chủ được sinh ra không dám chống lại sợ hãi tâm lý. Giống. Nó không ngừng phát ra gào thét, dùng cái này đến xua tan sợ hãi trong lòng. Con khỉ ngang ngược, đừng thế ư? Dương An bị nó làm cho tâm phiền, hắn đưa tay ném đi, tay bấm kiếm ấn, Hàn Tinh kiếm bỗng nhiên bay ra, mang theo mênh mông hỗn độn chi tức thẳng phá thương khung, chém về phía Titan cự viên. Giống. Titan cự viên cảm nhận được chuôi kiếm này bên trong truyền đến cực hạn cảm giác nguy cơ, mãnh liệt dục vọng cầu sinh bộc phát, nồng đậm thổ hệ pháp tắc tràn ngập. Trong nháy mắt, toàn thân của nó liền bị nặng nề đen nhanh áo giáp hoàn toàn bao trùm. Titan cự viên am hiểu sâu thổ hệ pháp tắc, không chỉ nhục thân chi lực cường hãn, tại pháp tắc bên trên thực sự đạt đến tiên tiên trung kỳ trình độ, lấy thổ hệ lực lượng pháp tắc ngưng tụ một thân áo giáp, lực phòng ngự kinh người. Gặp tình hình này, Dương An lại là quát lạnh một tiếng, quả quyết phóng thích binh chi bí thuật ra chỉ Hàn Tinh kiếm. Oeng! Một tiếng kinh thiên tiếng oanh minh vang lên, chỉ thấy Titan cự viên trên thân khôi giáp dày cộm nặng nề vỡ vụn thành từng mảnh, càng không có cách nào ngăn cản Hàn Tinh kiếm dù là một cái chớp mắt. Tại Titan cự viên ánh mắt hoảng sợ bên trong, chuôi này tản ra mênh mông hỗn độn chi tức xanh thẳm thần kiếm, đâm vào bộ ngực của nó, sau đó lực lượng kinh khủng tại thể nội nổ tung, điên cuồng rào diệt nó sinh cơ. Giống. Titan cự viên điên cuồng điều động tự thân thổ hệ lực lượng pháp tắc, liều mạng ngăn cản xâm nhập lực lượng trong cơ thể. Chương 1106, Trảm cự viên chương 1106, Trảm cự viên nhưng mà nó thổ hệ lực lượng pháp tắc, tại Dương An hỗn độn pháp tắc trước mặt lộ ra vô cùng nhỏ bé, căn bản là không có cách ngăn cản tự thân sinh cơ trôi qua. Nó tại vô tận trong sự sợ hãi, trơ mắt nhìn xem sinh mệnh của mình một chút xíu trôi qua. Sắp gặp tử vong lúc, Titan cự viên lâm vào cuồng bạo trạng thái, nó lại thiêu đốt tự thân đại đạo, nguyên thần thậm chí sinh mệnh, bạo phát ra làm cho người sợ hãi lực lượng. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng hướng Dương An trùng sát mà đến, cho dù chết, cũng muốn lôi kéo Dương An đệm lưng. Phía sau đám người thấy thế, đều là lông mày cau chặt, nhưng không có phía sau một người lui, ngược lại nhanh chóng hướng về hướng Dương An, đồng thời bộc phát lực lượng mạnh nhất, muốn cùng nó cùng nhau chống cự Titan cự viên sau cùng điên cuồng công kích. Đều lui lại. Dương An hét lớn một tiếng, quả quyết ngăn cản đám người. Hiện tại Titan cự viên quá kinh khủng, không phải bọn hắn có khả năng tiếp nhận, một khi bị tác động đến hậu quả khó mà lường được. Bạch Tư giao toàn lực phóng thích phục hy cầm lực lượng, lần nữa là Dương An gia trì lực lượng. Thời khắc sinh tử, đầy trời băng tinh lại xuất hiện, ngưng kết thành kim cương băng tinh, đem Dương An bảo hộ ở bên trong. Dương An biết, vẻn vẹn chỉ là dựa vào thần băng thiên phong thuật không đủ để ngăn cản như thế trạng thái dưới Titan cự viên. Hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa ấn quyết, nồng đậm âm dương chi lực tại trong lòng bàn tay hội tụ, một tay là âm một tay là dương, trước người vẽ lên một cái âm dương đạo đồ. Âm dương sao trời hiện hiện, nhập chủ đạo đồ, nồng đậm âm dương lực lượng pháp tắc phóng thích mà ra. Titan cự viên giết tới, lực lượng kinh khủng đổ xuống mà ra, trung điệp đánh vào Dương An phóng ra âm dương đạo đồ bên trên. Hóa. Dương An hét lớn một tiếng, âm dương hóa tự tại phương pháp toàn lực vận chuyển, hóa giải lực lượng của đối phương. Vạn vật đều phân âm dương, âm chi cực là dương, dương chi cực là âm cực dương sinh, dương cực âm sinh. Thần bí khó lường âm dương pháp tắc tại Dương An thôi động hạ, phóng thích ra có thể hóa hiểu tất cả lực lượng đặc thù đạo đồ. Titan cự viên nắm đấm giống như nện vào một đóa nhẹ nhàng trên đông, lực lượng cường đại lại bị tan mất không ít. Nhưng mà nó bây giờ lực lượng quá mức kinh khủng, chỉ một lát sau công phu liền đem âm dương đạo đồ hoàn toàn nát bấy, sau đó đánh vào kim cương băng tinh phía trên. Oeng! Lần này, kim cương băng tinh cũng không thể ngăn cản được công kích của nó, trong khoảnh khắc liền sụp đổ, hóa thành đầy trời bụi băng. Kinh khủng nắm đấm tiếp tục rơi xuống, mắt thấy là phải đem Dương An nện thành thịt nát. Rất nhiều người mở to hai mắt, tâm sắp nhảy tới cổ họng. Chỉ có đối Dương An hiểu rõ mấy người mới biết được, hắn còn có át chủ bài. Chỉ thấy một tòa bộ dáng cực kỳ bình thường 9 tầng tiểu tháp đột nhiên xuất hiện tại Dương An trong tay. Hắn quát lên một tiếng lớn, cầm trong tay tiểu tháp đột nhiên hướng về phía trước đập tới. Oeng! Một tiếng kinh thiên vang lên ầm ầm, mọi người nhìn thấy Dương An thân ảnh bay ngược mà ra, trung điệp đụng vào mặt đất, ném ra một đầu to lớn khe rãnh. Mà đầu kia Titan cự viên, giờ phút này duy trì ra quyền động tác, thể nội sinh cơ mất hết, đã hoàn toàn tử vong. Bạch Tư giao thân ảnh lóe lên, đi vào Dương An bên người, nhìn xem hắn máu me khắp người bộ dáng, lo lắng không thôi. Người thế nào? Dương An gian nan từ dưới đất bò dậy, lau đi khỏe miệng vết máu, hoạt động một chút gân cốt, vừa cười vừa nói, vấn đề không lớn. Bạch Tư giao an tâm lại, trong tay phóng thích tràn ngập sinh cơ thái hạo chi lực, vì hắn khôi phục thương thế. Dương An kinh khủng biểu hiện, rung động thật sâu đau bất phàm, Vũ Linh San ba người, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Sói con, giao cho ngươi. Là, đại lao lớn. Tuyết Lang nhanh chóng chạy đến Titan cự viên bên cạnh thi thể, đem nó thu nhập trong cơ thể mình chờ ngày sau hấp thu. Tuyết Lang trực hệ đại ca là Tiểu Bạch Long, mà Dương An là Tiểu Bạch Long đại ca, nó tự nhiên mà vậy xưng hô Dương An là đại lao lớn. Nó hiện tại chỗ đi là một đầu nguyên thủy hung thú tiến hóa lộ tuyến, dựa vào thôn phệ hung thú khác hoặc là yêu thú huyết đủ, hấp thu ẩn chứa trong đó thần tính tinh hoa, từ đó khiến cho tự thân thu hoạch được tiến hóa. Con đường này tràn đầy giết chóc, tràn đầy mạnh được yếu thua, mong muốn mạnh lên liền cần không ngừng giết chóc, nó cũng sẽ trở thành hung thú khác hoặc là tu luyện đồng loại lộ tuyến yêu thú mục tiêu. Nhưng nó cũng không hối hận, có thể theo Tuyết Lang huyết mạch đột phá tới tiên tiến cảnh, thậm chí càng cường đại hơn cảnh giới, những nguy hiểm này thì thế nào? Nó lập thể muốn trở thành tiên vương cương giả, thống lĩnh lang tộc, dẫn đầu lang tộc đạp vào con đường huy hoàng. Trong bất chi bất giác, Tuyết Lang giơ lên cao ngạo đầu lâu, khóe miệng ngăn không được lộ ra nụ cười. 3. Tiểu Bạch Long một bàn tay đập vào trên đầu của nó, lại làm cái gì xuân thu đại ngộng? Không có. Lão đại Tuyết Lang song chảo ôm đầu, khóc ròng ròng, ủy khuất vô cùng. Đừng cho ta chẳng a. Tiểu Bạch Long mạnh mẽ chừng nó một cái. Ha ha ha. Tuyết Lang lúng túng hắc hắc cười không ngừng. Lúc này Đao Bất Phàm nâng nặng nề thân thể, chậm rãi đi tới. Hắn mắt nhìn còn tại bị băng tinh bảo hộ ở bên trong Vũ Linh San hai người, nhìn thấy các nàng đều không việc gì sau, trong lòng an tâm không ít. Tạ chữ đã tại bên miệng, nói ra một nửa, nhưng hắn nhưng lại khó mà nói tiếp. Đao Bất Phàm mạnh mẽ cắn răng, rốt cục gạt ra tạ ơn hai chữ. Dương An khẽ miệng hiện hiện ý cười, hắn vung tay lên, đem Vũ Linh San hai người theo kim cương băng tinh bên trong phóng ra. Hắn ho khan hai tiếng, coi như là ta đoạt các ngươi Long Lân Khấp Hồn Quả đền bù a, ta cứu các ngươi một mạng, việc này coi như xong. Vừa nhắc tới Long Lân Khấp Hồn Quả, ba người đều là nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn bỏ ra to lớn một cái giá lớn mới cướp đoạt trái cây, cuối cùng vẫn bị Dương An cướp đi, nhiều lần nhớ tới liền lửa giận công tâm, có loại muốn đem Dương An xé thành mảnh nhỏ ý nghĩ. Tại đối mặt Dương An lúc, bọn hắn cảm nhận được thế gian lớn nhất biệt khuất. Vũ Linh San vừa mới đối Dương An dâng lên một tia hảo cảm, trong nháy mắt hoàn toàn không có, trợn mắt nhìn chằm chằm Dương An. Nghĩ đến trong khoảng thời gian này tao ngộ, nghĩ đến chết đi chính là huynh đệ, nghĩ đến chính mình cũng thiếu chút mệnh tang hoàng tuyển, trong lòng liền vô cùng bị khuất, nước mắt không tự giác liền từ hốc mắt tuôn ra. Nàng quật cường muốn ngăn cản nước mắt rơi xuống bộ dáng, ta thấy mà yêu. Thấy cảnh này Dương An sững sờ ngay tại chỗ, không biết như thế nào cho phải. Long Lân Khấp Hồn Quả là nghịch thiên tạo hóa, bên cạnh hắn nhiều người như vậy đều không đủ điểm, cuối cùng kia một cái vốn là tại bọn hắn cướp đoạt kế hoạch bên trong, mặc dù sau cùng quá trình đối hư thần điện mà nói có chút tàn khốc, nhưng đây chính là nhược độ cường thực tu luyện thế giới. Bọn hắn nhiều một cái Long Lân Khấp Hồn Quả, làm tinh hy vọng sống sót liền sẽ tăng thêm một phần, vô luận như thế nào, Dương An đều khó có khả năng chấp tay nhường cho. Huống chi còn là trước đây có khúc mắc hư thần điện. Dương An nhìn về phía Đao Bất Phàm, nhún vai, sư muội của ngươi, chính ngươi đi an ủi là ngươi gây khóc. Đao Bất Phàm cắn răng, mạnh mẽ nói rằng. Nhưng nhìn thấy Dương An ngẩng đầu nhìn trời, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, hắn vẫn là nâng thương thế đi hướng Vũ Linh San bên người. Ta không cần các ngươi an ủi. Vũ Linh San hừ lạnh một tiếng, xoay người sang chỗ khác lau trong mắt nước mắt. Chương 1107, đồng hành chương 1107, đồng hành Dương An Dương Mai, quay đầu nhìn về phía Bạch Tư Dao, nhẹ nói, giúp bọn hắn khôi phục một chút thương thế a. Bạch Tư Dao khẽ gật đầu, đầu ngón tay kích thích dây đàn, nồng đậm sinh mệnh chi lực nương theo lấy âm phù hiện hiện mà không nhập ba người thể nội, vì bọn họ khôi phục nhanh chóng trạng thái. Ba người thụ thương không nhẹ, trong thời gian ngắn khó mà khỏi hẳn, bất quá tại Bạch Tư Dao trợ giúp hạ cũng dần dần khôi phục năng lực hành động. Dương An cùng Bạch Tư Dao ánh mắt trao đổi một hồi, đối phương gật đầu cười. Bạch Tư Dao ở sâu trong nội tâm là thiện lương, cho dù trước đây hư thần điện đã từng ra tay với nàng, mong muốn cướp đoạt phục hy cẩm, giờ phút này vẫn như cũ có thể làm được buông xuống cửu hận, vì bọn họ trị liệu thương thế. Dương An ngược lại hướng ba người nói, ta nhìn các ngươi trong thời gian ngắn cũng khó có thể khôi phục, không bằng cùng đi với chúng ta. Hắn hướng ba người phát ra mời. Thật sự là xem bọn hắn có chút đáng thương, như thế trạng thái, sợ là khó mà đi ra dãy núi này, lại thêm Bạch Tư Dao cho phép, Dương An mới chịu đáp ứng mang lên bọn hắn. Không cần, chính chúng ta có thể. Đã khôi phục không ít Vũ Linh San, tại Đao Bất Phàm an ủi hạ, đã không còn thúc thiết, nàng mạnh mẽ chừng Dương An một cái, sau đó quay mặt qua chỗ khác. Được thôi, vậy thì xin từ biệt. Dương An cũng không thèm để ý, dứt lời liền muốn quay người rời đi. Chờ một chút. Một bên Đao Bất Phàm đống nhiên mở miệng gọi lại Dương An, hắn đem trong lòng đối Dương An tâm tình rất phức tạp đè xuống, ngược lại hướng Vũ Linh San nói rằng, cái kia, sư muội a, chúng ta vẫn là cùng bọn hắn cùng đi a. Hắn lại quá là rõ ràng, bây giờ loại trạng thái này nếu là thoát ly Dương An che chở, thật rất có thể chết ở chỗ này. Hắn không có nắm chắc mang theo Vũ Linh San hai người sống mà đi ra đi, cùng Dương An bọn hắn cùng một chỗ khởi hành, mới là lựa chọn tốt nhất. Dương An chi đội ngũ này nắm giữ chém giết thiên tiên trung kỳ hung thú năng lực, đủ để tại hạch tâm chi địa sofa. Dương An chủ động mời, ít nhất là tạm thời bỏ xuống trong lòng thù hận, sao không thuận thế mà làm, coi như muốn đi cũng tối thiểu đợi đến tự thân trạng thái khôi phục. Sư muội, sư minh ta không sợ, nhưng là ngươi cũng phải là giang sư đệ suy nghĩ một chút nha. Đao Bất Phàm tiếp tục khuyên. Đúng vậy a sư muội, tình trạng của chúng ta bây giờ, căn bản không có khả năng còn sống ra ngoài. Vẫn là cùng bọn hắn cùng đi a. Vị kia giang sư đệ trên mặt gạt ra nụ cười khó coi. Vũ Linh San mí môi, tú trong mũi phun ra trong lòng một ngụm lửa ngạn, không nói gì thêm. Sư muội không nói lời nào lời nói, cái kia sư minh coi như ngươi đồng ý. Đao Bất Phàm cười nói, đồng thời cũng bí mật truyền âm, sư muội, trước cùng bọn hắn đồng hành, đối đãi chúng ta khôi phục thực lực, phải đi phải ở lại tính toán sau. Vũ Linh San cũng minh bạch trong đó lợi hại, cuối cùng cắn răng gật đầu nói, tất cả nghe sư minh an bài. Ba vị, vừa đi vừa trị liệu a. Bạch Tư Dao hướng ba người luyện chuyển cười một tiếng. Làm phiền. Đao Bất Phàm nhìn trước mắt vị này trong mắt có ánh sáng thần âm tiên tử, trong lòng của hắn có chút áy náy lên, Bạch cô đương, trước kia chúng ta còn nhằm vào qua ngươi, ngươi có thể bất kể hiểm khích lúc trước lấy ơn báo oán, lòng dạ sự rộng lớn làm cho người bội phục, cũng làm cho bọn ta hổ thẹn, ở đây ta đại biểu hư thần điện hướng ngươi trịnh trọng nói lời xin lỗi. Nói đến, giữa song phương sở dĩ sẽ đối với lập, nguyên nhân gây ra chính là phục hy cẩm. Tham lam là bản tính của con người, mà có thể khắc chế trong lòng tham niệm, cũng hướng trước kia sai lầm xin lỗi, Đao Bất Phàm cách làm, đến lúc đó khiến Dương An bọn người lau mắt mà nhìn. Đao Bất Phàm trong khoảng thời gian này cũng thường xuyên tại nghĩ lại chuyện này, sai chính là sai, hôm nay cũng coi là tìm tới cơ hội, hướng Bạch Tư Dao đáp lại chân thành ấy nấy. Chuyện quá khứ, liền để nó đi qua đi. Bạch Tư Dao không có để ở trong lòng, song phương nhất tiếu mận ân cửu, nàng ngược lại hướng Vũ Linh San nói rằng, Linh San tỷ tỷ cảm thấy thế nào? Ta. Bạch Tư Dao trên thân dường như có thần kỳ mị lực, nhường Vũ Linh San không tự giác mong muốn thân cận. Nàng khẽ gật đầu, chỉ là ánh mắt nhìn tới một bên Dương An lúc, liền sẽ không tự chủ được phẫn nộ mấy phần. Dương An lắc đầu, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Thời gian cấp bách, chúng ta đi thôi. Chuyện có một kết thúc, nhất định phải nhanh tiến về cái thứ ba bản lòng trụ vị trí chỗ ở. Dương An hướng đám người hô, lập tức hắn liền hướng ra tốc hướng về phía trước bay đi. đám người nhao nhao đuổi theo. Dương An có thể nhìn ra được, Đao Bất Phàm ba người trên bản chất cũng không tính xấu, lúc này mới sẽ đồng ý để bọn hắn gia nhập trong đội ngũ. Nếu như là hắn đã nhìn lầm người, cũng không lo lắng chút nào, trước kia hắn liền có thể chiến thắng đối phương, hiện tại lại càng không cần phải nói. Thực lực tăng trưởng cũng làm cho tâm cảnh của hắn có một chút biến hóa, ngay cả tính cách giữa bất tri bất giác dường như cũng nhận một chút ảnh hưởng. Hắn biến càng thêm lạnh nhạt cùng siêu thoát, đối với một chút cảm xúc cảm thụ càng ngày càng bình thản, thường xuyên cảm giác chính mình giống như là nhảy ra này phương thế giới, mây trôi nước chảy đối đãi phát sinh sự vật. Chẳng lẽ là bởi vì tu luyện Thái Thượng Kiếm Tiên nguyên nhân? Dương An trong lòng nghi hoặc, nếu nói tự thân lớn nhất cải biến, tự nhiên chính là bản mệnh phi kiếm hóa thần, thay thế hắn nguyên bản nguyên thần. Thái Thượng Kiếm Tiên, tu luyện tới cuối cùng, không phải là muốn thái thượng vong tình a? Dương An trong lòng đống nhiên giật mình, sau sống lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thế nào? Bạch Tư Giao nhìn thấy Dương An dị trạng, đội vàng chạy tới, lo lắng hỏi. Dương An lắc lắc đầu, tản ra trong đầu ý nghĩ, không có việc gì. Hắn đưa tay giữ chặt Bạch Tư Giao tay nhỏ, hai người cùng nhau dắt tay tiến lên. Hắn cảm thụ được mềm mại tay nhỏ bên trên truyền đến nhiệt độ, tiếng lòng dường như bị xúc động, một cỗ ấm áp tại thể nội chảy xuôi. Có ngươi tại, thật tốt. Dương An nhìn đối phương, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Uy, ngươi làm gì bỗng nhiên dạng này? Thật không có việc gì. Bạch Tư Giao liếc mắt nhìn hắn, luôn cảm giác Dương An có chút không đúng, nhưng lại nhìn không ra có vấn đề gì. Dương An cười ha ha một tiếng, thật không có sự tình, không cần lo lắng cho ta. Tại xác định Dương An thật không sao đó, Bạch Tư Giao rút tay về trường, nhiều người nhìn như vậy đâu, chú ý một chút hình tượng. Nàng người nhẹ nhàng lui lại, lại trở về hiệp trợ Vũ Linh San bọn người khôi phục trạng thái. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, mấy canh giờ sau, rốt cục đã tới cái thứ ba bản lòng trụ vị trí chỗ ở, chỉ thấy phía trước một mảnh loạn thạch bên trong, một cây đen nhánh cổ sắt cứ như vậy tùy ý bị ném trên mặt đất. Trung quanh tại sao không có hung thú khí tức? Dương An khẽ cau mày, cảm giác có chút không thích hợp. Cây kia bản lòng trụ cảm ứng được Dương An đám người xuất hiện, phóng xuất ra trạm linh tiên quang, muốn chém tới trí nhớ của bọn hắn. Nhưng Dương An đã sớm chuẩn bị, làm sao có thể để nó đạt được. Hạo Thiên nó bay ra, phóng thích lực lượng cường đại, trực tiếp đánh tan trạm linh tiên quang, sau đó đem bản lòng trụ gắt gao trấn áp. Tiểu Bạch Long trực tiếp chạy tới, đem trên mặt đất bản lòng trụ nhặt lên. Nhẹ nhàng như vậy liền đến tay, cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng cảm giác có chút quá dễ dàng một chút. Lúc này Đao Bất Phàm mở miệng nói, "Phiến khu vực này, chúng ta giống như tới qua, chính là ở phụ cận đây, gặp đầu kia Titan cự viên, sau đó liền một mực bị nó truy sát." Chương 1108, cây thứ tư bản lòng trụ tới tay. Chương 1108, cây thứ tư bản lòng trụ tới tay. Nói như vậy, đầu kia Titan cự viên rất có thể chính là căn này bản lòng trụ bảo hộ thú. Lịch Tiên cải mệnh cười nói, thật đúng là xảo. Căn này bản lòng trụ vốn nên không phải tại cái này, nghĩ đến là bị người gì đã qua, cái này cũng cùng các ngươi có quan hệ. Dương An nghi hoặc nhìn về phía Đao Bất Phàm. Đao Bất Phàm lại là lắc đầu, chúng ta cũng chưa từng gặp qua căn này cổ sát, từ khi tiến vào dãy núi này sau không bao lâu liền tao ngộ Titan cự viên. Đột nhiên, hắn giống như nghĩ tới điều gì, chờ một chút, vừa rồi chạm linh tiên quang, có thể chạm người ký ức. Hắn cùng sau lưng Vũ Linh San hai người, ánh mắt giao hội, thấy được bọn hắn trong mắt chấn kinh. Không tệ, bản lòng trụ phóng ra chạm linh tiên quang, không chỉ có thể chém tới mọi người tiến vào dãy núi này sau ký ức, sẽ còn đem người truyền tống ra ngoài. Bạch Tư Giao giải thích nói, lại là dạng này Đao Bất Phàm ba người rốt cuộc minh bạch tới, vì sao trước đó luôn cảm thấy đã mất đi cái gì, ba người bọn họ lại tại sao lại không hiểu xuất hiện tại ngoài dãy núi vây. Thì ra bọn hắn đã sớm từng tiến vào dãy núi này, chỉ là sau khi đi vào tiếp xúc qua bản lòng trụ, ký ức thảm tao bị chém tới, cho nên bọn hắn mới có thể nghĩ không ra có quan hệ nơi này tất cả. Cũng trách không được, bọn hắn tại ở gần phiến khu vực này lúc, đầu kia Titan cự viên sẽ dị thường phẫn nộ, theo đuổi không bỏ. Các ngươi trước đó liền đi bảo, lại tiếp xúc qua bản lòng trụ. Dương An dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong, không sai biệt lắm suy đoán ra được bọn hắn tao ngộ. Bọn hắn nhưng không có thượng cổ thần khí, cũng không có giống Càn Khôn Hộ Tâm Kính cái này đặc thù linh bảo, tuyệt đối không thể ngăn cản được Trạm Linh Tiên Quang. Đao Bất Phàm lắc đầu, không xác định. Mọi thứ đều là suy đoán mà thôi, dù sao trong trí nhớ của bọn hắn, không có bất kỳ cái gì có quan hệ với này đồ vật. Đây cũng là Trạm Linh Tiên ánh sáng chỗ cường đại. Cũng trách không được với vạn năm qua, Chân Long Xảo Huyệt mở ra mười mấy lần, nhưng không có bất luận kẻ nào bất kỳ thế lực nào chân chính mở ra Tổ Long Di Tích. Trạm Linh Tiên Quang cũng bèn bèn chỉ là mở ra Tổ Long Di Tích đạo thứ nhất nan quan mà thôi, còn nhất định phải từng chiếm được Long Huyết Chỉ tạo hóa người, mới có thể có tới bản lòng trụ tán thành, khả năng vượt qua tế đàn ngoại vi trận pháp kết giới. Đây hết thảy vòng vòng đan sen, thiếu một thứ cũng không được. Long Huyết Chỉ tư cách lâu dài bị thần long nhất tộc chiếm lấy, ngẫu nhiên có một hai bị những người khác đạt được, nhưng tuần hoàn theo huyết mạch triệu hoán tiến đến, đối mặt chính là đáng sợ Trạm Linh Tiên Quang. Liền xem như thần long nhất tộc cũng sẽ không có ngoại lệ, chỉ cần đi tìm bản lòng trụ, cũng nhất định sẽ bị chém tới ký ức. Trừ phi trong tay bọn họ nắm giữ thượng cổ thần khí hoặc là chuyên môn chống cự Trạm Linh Tiên ánh sáng linh bảo, cái trước gần như không có khả năng, cái sau giống nhau hi hữu, lại bởi vì tại thường ngày sử dụng bên trong quá mức gần gà, bình thường sẽ không có cường giả đi luyện chế. Cái này cũng đưa đến trên vạn năm tuế nguyệt đến nay, Tổ Long Di Tích truyền ngôn lưu truyền bên ngoài, lại không có bất luận kẻ nào có thể mở ra. Tất cả mọi người đang nghị luận, mà sau đó Đao Bất Phàm ba người nghe được càng nhiều thì càng thêm chấn kinh. Bọn hắn gia nhập đội ngũ, bản ý chỉ là đạt được Dương An bọn hắn che chở, nhưng thế nào cũng không nghĩ đến, Dương An mục tiêu của bọn họ chuyến này lại sẽ là các thế lực lớn đều tha thiết ước mơ Tổ Long Di Tích. Hơn nữa bọn hắn cách rời đi Khải Di Tích, dường như lân cận ở trước mắt, chỉ cần tìm được cuối cùng hai cây bản lòng trụ, liền có thể chân chính mở ra. Cái này cũng càng thêm kiên định ba người muốn lưu lại ý nghĩ, vô luận như thế nào đều muốn kiến thức một phen sau cùng tổ long di tích, nói không chừng bọn hắn cũng có thể được một chút cơ duyên. Cái thứ ba bản long trụ đã tới tay, Dương An bọn người không còn lưu lại, ngựa không dừng vó tiến về dưới một cây bản long trụ chỗ phương hướng. Tại mọi người tốc độ cao nhất đi đường phía dưới, nửa ngày qua đi rốt cục đã tới mục đích. Lần này, nhưng không có may mắn như vậy. Một đầu thực lực kinh khủng kền kền hung thú bảo hộ tại bản long trụ bên cạnh, khi nhìn đến Dương An bọn người sau, liền quả quyết phát khởi công kích mãnh liệt. Dương An bọn người bắt chước làm theo, sử dụng giống nhau chiến thuật, từ tiểu bạch long đi đầu kiểm chế đối phương, chờ Dương An dung hợp đám người lực lượng pháp tắc sau, liền toàn lực ra tay đem nó chém giết. Kền kền hung thú thực lực rất mạnh, so với trước đó gặp được hổ gián thú, titan cự viên đều mạnh hơn không ít. Nhưng ở Dương An dung hợp đám người lực lượng sau, nó cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Cây thứ tư bản long trụ cũng rơi vào Dương An trong tay bọn họ, chỉ kém cuối cùng một cây. Tiểu nha đầu hưng phấn không thôi, nội tâm vô cùng chờ mong tổ long di tích mở ra. Dương An trong lòng cũng rất chờ mong một phút này đến. Tại bọn hắn dự định tiến về cây thứ năm bản long trụ vị trí chỗ ở lúc, Dương An long toa phân thân rốt cục trở về, mang đến có chút chật vật gió khải. Bọn hắn một đường phi nước đại, trêu chọc không ít cường đại hung thú, Dương An long toa phân thân am hiểu sâu không gian chi đạo, luôn có thể hiểm hiểm tránh né nguy cơ, nhưng gió khải hiển nhiên không có vận tốt như vậy, nếu không phải Dương An mấy lần thi triển không gian chi thuật, giúp đỡ thoát đi nguy hiểm, hắn đều không nhất định có thể đến nơi này. Long toa phân thân trở về, Dương An tự thân chiến lực trên diện rộng tăng cường, rốt cục không cần luôn luôn ỷ lại dung hợp chúng nhân chi lực, liền có thể nắm giữ chém giết thiên tiên trung kỳ địch nhân thực lực. Tới cùng nhau đến đây gió khải, nhìn thấy chuông gió cùng mây ung hai người sau, trong lòng tất cả lo nghĩ cũng rốt cục tan thành mây khói. Ba người hội tụ cùng một chỗ, nội tâm rất là kích động, chuông gió đem trong khoảng thời gian này đến phát sinh tất cả, kỹ càng hướng gió khải giảng thuật. Gió khải cẩn thận lắng nghe, liên tiếp gật đầu, chuông gió miêu tả càng thêm kỹ càng, cũng bao gồm cùng Dương An bọn người gặp nhau bộ phận, cùng Dương An cho lúc trước hắn nhìn nguyên thần hình ảnh không có bất kỳ cái gì khác biệt. Cái này khiến gió khải đối với Dương An tín nhiệm lại tăng lên một phần. Liên quan tới chuông gió đem bản long trụ đưa ra quyết định, gió khải cũng rất là đồng ý, tất cả tiến vào chân long xảo huyệt người, không có người sẽ tự tuyệt được tổ long di tích dụ hoặc. Giờ phút này Dương An xuất lĩnh lấy đám người hướng về cuối cùng một cây bản long trụ vị trí chỗ ở, nhanh chóng tiến lên. Bọn hắn chi đội ngũ này, nhân số càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng mạnh mẽ, đạt tới thiên tiên tu vi liền có 14 người nhiều, cái này còn không có tính cả nắm giữ thiên tiên chiến lực Dương An, Bạch Tư Dao, A Thiên bọn người. Đáng nhắc tới chính là, Đường Nhu tiên tử có chỗ linh ngộ, đã tiến vào Hạo Thiên Tháp nếm thử đột phá tu vi, tin tưởng không được bao lâu liền có thể thành công đưa thân thiên tiên cảnh. Băng Di thần điện một môn 6 thiên tiên hành động vĩ đại, sắp xảy ra. Đặt ở chân long xảo huyệt bên trong, đã là siêu nhất lưu thế lực, trước mắt chỉ có Thiên Yêu phủ thiên tiên cường giả số lượng tại Băng Di thần điện phía trên. Thiên Yêu phủ có 10 vị La sát chúng, càng có một vị chiến lực ngập trời đế yến, bọn hắn tại chân long xảo huyệt bên trong cơ hồ có thể đi ngang. Tại khoảng cách mảnh này hoang vu dãy núi cực kỳ xa xôi một mảnh trong núi rừng. Đế yến lẻ loi một mình hành tẩu ở trong núi. Bước chân bước ra thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở mặt khác một cái ngọn núi, thân hình của hắn lơ lửng không cố định, khó mà nắm lấy. Một mực đi theo ta, không mệt mỏi sao? Đế Yến một bên nhanh chóng chớp động, một bên lạnh giọng mở miệng. Đôn đốt. Đông nhiên một đạo tử lôi lấp lóe, chỉ thấy một gã nam tử áo bào tím thân ảnh hiện, xuất hiện tại mặt khác một cái ngọn núi, chính là Thiên Tôn. Khoe miệng của hắn câu lên một vệt nụ cười tự tin, chiến công chiến. Chương 1109, Sơn Phong cự nhân chương 1109, Sơn Phong cự nhân Đế Yến không để ý đến Thiên Tôn, phối hợp tiếp tục hướng phía trước đi. Người ta sớm muộn sẽ có một trận chiến, ngươi tại né tránh cái gì? Thiên Tôn hùng hổ dọa người, tiếp tục nói. Hiện tại còn không phải thời điểm. Đế Yến bình tĩnh mở miệng. Thiên Tôn rất rõ ràng, Đế Yến cùng hắn là cùng một loại người, hiện tại tránh chiến tuyệt không phải sợ hắn, mà là có càng trọng yếu hơn dự định. Nhìn như vậy đến, ngươi bị lao tổ kia cũng là biết tổ long di tích sắp hiện thế. Thiên Tôn ánh mắt nhắm lại, dường như nhìn thấu tất cả. Tổ long truyền thừa chắc chắn rơi vào trong tay của ta, đến lúc đó các ngươi một cái đều chạy không được. Đế Yến rất tự tin, cũng rất kiêu ngạo, những cái kia khoác lác thiên kiêu yêu nghiệt người. Liền cho hắn sách giày cũng không xứng, hắn sẽ để cho thế nhân biết cái gì mới là thực lực tuyệt đối. Ta rất chờ mong, hy vọng ngươi thật sự có ngươi thổi đến mạnh như vậy. Thiên Tôn lại là không sợ chút nào, chỉ đợi tổ long di tích hiện thế, hắn đem cái thứ nhất cùng vị này cường đại cửu lưu tức linh giáo. Hoang vu trong dãy núi, mê vụ đầy trời. Một đoàn người nhanh chóng tiến lên, trên đường tao ngộ không ít hung thú, đều bị bọn hắn từng cái chém giết. Cuối cùng một cây bản long trụ vị trí xa so với bọn hắn suy nghĩ muốn xa xôi, đám người hao tốn trọn vẹn một ngày thời gian, mới rốt cục tới mục đích. Tại phía trước một tòa đỉnh núi cao, cây kia bản long trụ thình lình đứng sững ở đỉnh núi. Dương An đưa tay ra hiệu đám người dừng lại, không có tùy tiện hành động, đứng chân quan sát lên. Chẳng lẽ căn này bản long trụ cũng không có bảo hộ thú? Tiểu Bạch Long ngắm nhìn một phía, cũng không có phát hiện hung thú tung tích. Những người còn lại nhao nhao phóng xuất ra thần niệm, cũng hoàn toàn chính xác không có phát giác được dị thường. Dương An mở ra hỗn độn chi nhãn, kim sắc thần quang tại trong hai con người sáng lên. Đích thật là không có hung thú. Dương An tiếng nói rơi xuống, mọi người đều là đại hỉ. Cái kia còn chờ cái gì, nhìn ta đem hắn lấy xuống. Tiểu Bạch Long đem trong tay hai cây bản long trụ ném cho A Thiên, sau đó nhanh chóng chạy vội mà ra. Áo trắng thân ảnh tốc độ rất nhanh, tại núi đá ở giữa như giống trên đất bằng, nhanh chóng hướng về hướng đỉnh núi. Ta lời còn chưa nói hết, Dương An nhìn xem kia đã chạy đến giữa sườn núi Tiểu Bạch Long, có chút bất đắc dĩ. Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên đại địa liền truyền đến chấn động kịch liệt. Chuyện gì xảy ra? Chạy vội bên trong Tiểu Bạch Long trong lòng giật mình, hắn cảm giác dưới chân cả ngọn núi tại kịch liệt lắc lư, dường như có cái gì kinh khủng tồn tại sắp xuất thế đồng dạng. Cả tòa đại sơn đều đang lắc lư, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, nó đang chậm rãi dâng lên. Ngọn núi kia vẫn còn sống. Đám người hét lên kinh ngạc âm thanh, bọn hắn thấy được ngọn núi kia đứng lên, lộ ra đại sơn phía dưới khổng lồ thân thể. Kia là một tôn nham thạch cự nhân, toàn thân từ nham thạch tạo thành, đầu đội lên này tòa đỉnh núi, cực kỳ giống một đỉnh lại nhọn lại cao mũ. Là Sơn Phong cự nhân. Gió Khải lông mày cau chặt, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nơi này lại có loại này tồn tại. Đao Bất Phàm cũng là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn những này mệnh kiếp thế giới đỉnh cấp tông môn thế lực đệ tử, quả nhiên đều kiến thức rộng rãi, tri thức uyên bác. Không muốn Dương An bọn hắn những này hoa hạ tử đệ, vẻ mặt mê mang. Sơn Phong cự nhân có cái gì lai lịch? Dương An mở miệng hỏi, hắn cảm giác được kia nham thạch cự nhân tản ra khí tức kinh khủng, thực lực sợ là kinh khủng đến cực điểm. Sơn Phong cự nhân chính là nham thạch thành tinh, trời sinh liền tinh thông nham thạch chi đạo, nắm giữ lực lượng cường đại cùng phong ngự, cùng giai khó tìm địch thủ, không cần tu luyện, trưởng thành liền có thể nắm giữ đỉnh tiêm kim tiên chiến lực. Trước mắt cái này Sơn Phong cự nhân, theo hình thể đến xem, hẳn là chỉ là còn nhỏ thể. Đao Bất Phàm giải thích nói, có thể ở Dương An trước mặt hiện ra kiến thức uyên bác của mình, hắn có loại mở mày mở mặt cảm giác. Bàn luận tri thức, hắn trước thắng một bậc. Hắn chưa hề buông tha cùng Dương An đọ sức, hắn tin tưởng đúng chắc sớm muộn có một ngày sẽ hoàn toàn đánh bại Dương An. Dương An nhìn xem bỗng nhiên kiêu ngạo như gà trống Đao Bất Phàm, không còn gì để nói. Chuẩn bị sẵn sàng, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải cầm tới bàn long trụ. Dương An hướng đám người hô to một tiếng, trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Mà thân ở giữa lưng núi Tiểu Bạch Long, giờ phút này cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng theo ngọn núi bắn ra, lại trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài. Lực lượng thật đáng sợ. Bay ngược bên trong Tiểu Bạch Long nội tâm khiếp sợ không thôi, đối mặt cỗ lực lượng kia, hắn lại không có lực phản kháng chút nào. Thân thể của hắn trùng điệp đụng vào trên một ngọn núi, trực tiếp ngọn núi va sụp, bụi mù cuồn cuộn, loạn thạch bay tán loạn. Sơn Phong cự nhân trong miệng phát ra một loại kỳ quái tiếng rít, hắn cơ hai tay, hướng tất cả người xâm nhập tuyên cáo tự thân cường đại. Oeng! Một tiếng oanh minh nổ vang, Tiểu Bạch Long theo trong một mảnh phế tích phóng lên tận trời, cầm súng lần nữa giết trở về. Dám đánh lén bản đại gia, chết cho ta. Màu trắng thần long hư ảnh theo hắn trường thương đâm ra mà cùng nhau xuất kích. Lại là một tiếng vang lên ầm ầm, trường thương trực tiếp đánh vào Sơn Phong cự nhân phía sau lưng. Nhưng mà Sơn Phong cự nhân lại là không nhúc nhích tí nào, dựa vào tự thân cường đại lực phòng ngự dễ như trở bàn tay liền chặn lại Tiểu Bạch Long công kích. Làm sao có thể? Tiểu Bạch Long nội tâm lại một lần chấn kinh. Sơn Phong cự nhân trên mặt lộ ra trêu tức đủ cười, nó đột nhiên quay người một quyền nhanh chóng đánh phía Tiểu Bạch Long, quyền nhanh chóng làm cho người khó mà tránh né, dường như cùng cái kia khổng lồ nham thạch sinh vật cực kỳ trái ngược. Tiểu Bạch Long nói thầm một tiếng không tốt, vội vàng bạo phát lực lượng hoành thương ngăn cản. Kinh khủng nắm đấm trong nháy mắt liền cùng chi đụng vào nhau, Tiểu Bạch Long không có bất kỳ cái gì ngoại ý muốn lần nữa bị đánh bay mà đi, thân thể của hắn liên tiếp đụng gãy mấy ngọn núi mới ngừng lại được. Nhìn thấy Sơn Phong cự nhân thể hiện ra lực lượng kinh khủng như vậy, tất cả mọi người trong lòng giật mình. Sơn Phong cự nhân muốn truy kích Tiểu Bạch Long, đem cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng hoàn toàn đánh sát. Lúc này, Dương An cùng Lịch Thiên cải mệnh đồng thời giết tới, một trái một phải ngăn cản lại nó tiến lên lộ tuyến. Dương An cầm trong tay màu xanh thẳm hàn tinh kiếm, phóng xuất ra đáng sợ hàn băng chi lực, khiến chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng, dường như liền không khí đều muốn bị đông kết. Sơn Phong cự nhân trên thân trong nháy mắt trải rộng băng sương, hành động tốc độ nhận lấy không nhỏ trở ngại. Hắn đem hàn băng chi lực tất cả đều hội tụ cùng trường kiếm trong tay, hướng trước người ra sức chém tới. Một đạo to lớn hàn băng kiếm mang tùy theo chém ra, lực phá núi phong cự nhân. Mà Nghịch Thiên cải mệnh thì phóng xuất ra thần bí khó lường luân hồi thần hỏa, đồng thời triệu hồi ra thông thiên tối say mang theo luân hồi thần hỏa hướng Sơn Phong cự nhân nghiền ép mà đi. Một băng một hỏa, liên hợp công kích. Sơn Phong cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền đồng thời xuất kích đón lấy hàn băng kiếm mang cùng luân hồi ma bản. Ầm ầm, kinh thiên tiếng oanh minh vang vọng, đáng sợ năng lượng kịch liệt cuộn. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Sơn Phong cự nhân lại đồng thời chôn vùi hàn băng kiếm mang cùng luân hồi ma bản. Lực lượng đáng sợ từ cái này song quyền chấn động mà ra, Dương An cùng Lịch Thiên cải mệnh hai người cũng đồng thời bị đẩy lui mà đi, cùng Tiểu Bạch Long như thế trùng điệp đụng vào một ngọn núi phía trên. Sơn nhạc cầm vang sụp đổ, hai người bị núi đá bao phủ. Thế giới xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ. Chương 1110, kinh khủng phòng ngự chương 1110, kinh khủng phòng ngự quá kinh khủng. Sơn Phong cự nhân trong miệng phát ra ôi 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 tiếng cười, dường như đang cười nạo Dương An cùng Lịch Thiên cải mệnh. Vâng. Đống loạn thạch bên trong bộc phát lực lượng cường đại, đem to lớn hòn đá đánh bay, hai thân ảnh nhảy lên một cái, lại lần nữa thẳng hướng Sơn Phong cự nhân. Bạch Tư Giao gọi ra Phục Hy Cẩm, tấu bang tuyết trắng mùa xuân là Dương An, Nghịch Thiên cải mệnh cũng còn chưa theo đống loạn thạch bên trong bò dậy Tiểu Bạch Long trị liệu thương thế. Những người còn lại cũng không do dự nữa, nhao nhao ra tay. Hư Thần Điện ba người liên thủ triệu hoán một tôn người đeo một đao một kiếm tiên vương hư ảnh, hướng Sơn Phong cự nhân đánh tới. Tiểu Nha Đầu thì liên hợp băng di thần điện bốn vị tiên tiên cường giả, triệu hồi ra một tôn Hàn Băng Thiên Phượng, uy thế lại không thể so với kia tiên vương hư ảnh yếu, tôn này Hàn Băng Thiên Phượng chính là băng di thần điện đồ đẳng biểu tượng. Mơ Mị Tiên Sơn ba vị giống nhau nắm giữ liên hợp phương pháp, ba người cùng nhau triệu hồi ra một tôn hình thái kỳ dị phong linh, thân hóa một đạo gió lốc gào thét mà ra. A Tiên từng trải qua Sơn Phong cự nhân thực lực cường đại sau, cũng không còn lỗ mãng, du đậu cùng biên giới, tìm kiếm thời cơ cắt vào chiến trường. Thủy Thanh Ngọc Lam không có tiến hành công kích, nàng biết mình lực lượng bây giờ không cách nào dung chuyển địch nhân, dứt khoát toàn lực phóng thích đợt chứa trị chi lực thủy hệ lực lượng, vì mọi người cung cấp khôi phục chính mình tăng lên linh khí tốc độ khôi phục. Tiểu Thiên Nga giống nhau thi triển tự thân ngự linh giả đặc thù lực lượng, khai thông vạn linh, vì mọi người tăng lên linh binh uy lực. Đám người đồng tâm hiệp lực, toàn lực ứng chiến Sơn Phong cự nhân. Nhưng mà Sơn Phong cự nhân lại là không sợ chút nào, ngược lại phát ra tiếng cười, chào phúng bọn hắn. Tiên Vương hư ảnh một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, thi triển bí thuật cường đại chém xuống. Hàn băng tiên phượng trực tiếp đánh giết mà tới, vô tận hàn băng chi lực ngưng tụ tại song chảo, chụp vào Sơn Phong cự nhân. Gió Khải ba người triệu hoán phong linh, cuốn lên Sơn Phong cự nhân tứ chi, lực lượng cường đại bộc phát, đem nó trói buộc chặt. Giống. Sơn Phong cự nhân bỗng nhiên bạo phát lực lượng, đem kia trói buộc tứ chi gió lốc đánh sơ xác, sau đó một quyền đột nhiên oanh ra, cùng kia Tiên Vương hư ảnh đao kiếm đụng vào nhau. Một tiếng oanh minh vang vọng, Tiên Vương hư ảnh bị Sơn Phong cự nhân một quyền đánh nát. Lệ. Hàn băng tiên phượng kinh khủng lợi chảo xé rách mà đến, nhưng mà Sơn Phong cự nhân lại không sợ hãi, chỉ thấy nó đầu lâu chủ động hướng về phía trước đỉnh đi, đỉnh đầu gió núi như một thanh bén nhọn lưỡi dao đâm về Hàn băng tiên phượng. Đầy trời băng tinh đang kịch liệt trong đụng chạm tứ tán bay tán loạn. Hàn băng tiên phượng lực lượng rất mạnh, nhưng cũng không cách nào cùng Sơn Phong cự nhân chống lại, tại công kích của nó hạ trực tiếp bị xuyên thủng thân thể. Dương An cùng Lịch Thiên cải mệnh bắt lấy Sơn Phong cự nhân sơ hở, cường đại công kích đổ xuống mà ra, rơi vào Sơn Phong cự nhân trên thân. Nhưng lại như là gai ngứa ngứa đồng dạng, không có chút nào thương tổn được nó một chút. Đã khôi phục không ít trạng thái, Tiểu Bạch Long cũng lần nữa giết tới, nhưng hắn công kích vẫn như cũ không cách nào dung chuyển đối phương. Tất cả mọi người công kích đều bị đánh tan, Dương An cùng Lịch Thiên cải mệnh, Tiểu Bạch Long ba người cũng lần nữa bị đánh lui, đều là nhận lấy không nhỏ thương thế. Thật là đáng sợ phòng ngự. Dương An lông mày cao chặt, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Sơn Phong cự nhân phòng ngự cùng lực lượng, là Dương An cho tới nay gặp được tiên tiên trùng kỳ cường giả bên trong kinh khủng nhất, để cho người ta có loại khó mà chống cự cảm giác. Mong muốn chống lại, Dương An chỉ có 7 đại phân thân hợp thể, tiến vào trạng thái mạnh nhất mới có cơ hội. Đối mặt đáng sợ như vậy đối thủ, Dương An không thể lại có giữ lại chút nào. Phía sau hắn đột nhiên hiện hiện lục đạo kiếm mang, trong nháy mắt liền không có vào thể nội. Một cỗ khí tức kinh khủng tự Dương An thể nội bộc phát ra, kiếm ý ngập trời, thẳng phá thương khung. Đều lui ra phía sau. Dương An hướng đám người hét lớn một tiếng, nắm giữ như thế năng lực phòng ngự Sơn Phong cự nhân, bọn hắn công kích cơ hồ khó mà đưa đến tác dụng, cùng nó lãng phí thể nội linh khí, còn không bằng lui xa một chút, còn có thể cam đoan an toàn. Ngay cả Tiểu Bạch Long cũng lui ra ngoài, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Sơn Phong cự nhân. Mặc dù hắn còn có dư lực, còn chưa khôi phục bản thể tác chiến, nhưng trải qua vừa rồi chiến đấu, hắn vô cùng xác định, cho dù chính mình toàn lực ra tay cũng khó có thể phá vỡ đối phương phòng ngự. Cẩn thận chút. Lịch Tiên cải mệnh hướng Dương An nói một câu, sau đó liền cũng lui ra khỏi chiến trường. Trong chiến trường liền chỉ còn lại Dương An cùng Sơn Phong cự nhân. Đương nhiên, ở phía xa Bạch Tư Giao vẫn như cũ có thể lấy tiếng đàn là Dương An cung cấp to lớn gia trì, thông qua phục hy cầm kích thích đại đạo huyền âm, nhường Dương An điều động đại đạo lực lượng pháp tắc càng thêm nhẹ nhõm, cũng càng thêm cường đại. Sơn Phong cự nhân có chút hăng hái trên dưới đánh giá Dương An, đột nhiên nó đưa tay chỉ Dương An, phình bụng cười to. Ôi 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 ôi. Dường như đang cười nhạo Dương An tự đại cùng vô tri, chỉ là một cái nguyên thần cảnh nhân loại, coi như thiên tư lại như thế nào xuất chúng thì có ích lợi gì, tại trước mặt nó đều là sâu kiến. Dương An thần sắc bình tĩnh, không có chút nào nhận đối phương ảnh hưởng. Thân ảnh của hắn đột nhiên hóa thành một đạo kim sắc kiếm mang nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt liền giết tới Sơn Phong cự nhân trước người. Sơn Phong cự nhân thấy thế, lập tức theo hỉ hỉ chơi đùa ngược lại tiến vào chăm chú trạng thái chiến đấu, nó vung vẩy nắm đấm tìm đúng cơ hội, trung điệp đánh phía luồng kiếm mang màu vàng nóng kia. Kim sắc kiếm mang tốc độ cực nhanh, nhưng Sơn Phong cự nhân đã đem tô khóa chặt, nắm đấm kia lại hóa thành quyền ảnh trong chốc lát xuất hiện tại Dương An trước mặt. Oeng! Một tiếng vang lên ầm ầm, chỉ thấy kiếm mang màu vàng nóng kia bị tia kinh khủng quyền ảnh một quyền đánh nát, hóa thành 7 đạo kiếm mang. Nhìn như là bị đánh nát, kỳ thực là Dương An chủ động chia ra thành 7 đạo phân thân, dùng cái này tránh né công kích của đối phương. Nô! Sơn Phong cự nhân phát ra nghi hoặc thanh âm, vốn cho rằng tình thế bắt buộc một quyền, vậy mà đánh hụt. 7 đạo kiếm mang lấp lóe, đồng thời phóng xuất ra cường đại kiếm ý, kinh khủng tràn ngập sát cơ, Dương An phản thủ làm công, 7 đạo kiếm mang cùng nhau phát động cường đại thế công, trong lúc nhất thời nhường Sơn Phong cự nhân không biết nên trước ứng đối kia một đạo kiếm mang. Vẹn vẹn trong một chớp mắt, 7 đạo kiếm mang tuần tự trúng đích Sơn Phong cự nhân thân thể. Bèn, bèn, bèn. Từng tiếng oanh minh liên tiếp vang lên, chỉ thấy Sơn Phong cự nhân chỗ ngực, vậy mà xuất hiện một cái sâu hơn 1 mét cái hố. Dương An 7 đạo kiếm mang vậy mà tinh chuẩn công kích tại cùng một cái vị trí, mặc dù phân thân thất kiếm, lực lượng có chỗ suy yếu, nhưng liên tiếp thất kiếm công kích tại cùng một chỗ, lại làm ra như thế kỳ hiệu. Hành vi của hắn hoàn toàn chọc giận Sơn Phong cự nhân, chỉ thấy nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, khí tức khủng bố bỗng nhiên từ trong cơ thể nội bộ phát ra, một đạo năng lượng màu vàng đất tại bên ngoài thân hội tụ, đột nhiên liền hóa thành một đạo hình khuyên sóng năng lượng ban, hướng bốn phía quấy động mà đi. Không tốt. Dương An trong lòng giận mình, trong chốc lát thất kiếm hợp nhất, phá vỡ không gian thuấn di đến Bạch Tư Giao bọn người trước người, sau đó đem tất cả mọi người đưa vào Hạo Thiên Tháp bên trong, chỉ còn lại hắn một người một mình ứng đối Sơn Phong cự nhân kinh khủng công kích. Đối mặt cái kia đáng sợ sóng năng lượng ban, Dương An không dám có bất kỳ chủ quan, trực tiếp tế ra Hạo Thiên Tháp. Tại Dương An toàn lực thôi động hạ, Hạo Thiên thần uy giáng lâm, vô lượng tiên quang bảy xuống, tầng tầng lớp lớp một mực đem Dương An bảo hộ ở bên trong. Oeng! Kinh thiên động địa tiếng oanh minh nổ vang, chỉ thấy bốn phía Sơn Phong ở đằng kia kinh khủng năng lượng màu vàng đất gợn sóng công kích đến, trong nháy mắt giải thể, phương viên trăm dặm trong khoảnh khắc bị san thành bình địa. Chương 1111, vận mệnh cùng kết cục. Chương 1111, vận mệnh cùng kết cục. Phạm là tại phương viên trăm dặm phạm vi bên trong, hung thú cũng tốt, nhân loại, yêu tộc cũng được, nếu không phải có cường đại thần thông hoặc là hiếm thấy linh bảo hộ thể, nhẹ thì trọng thương, nặng thì hôi phi yên diệt. Sơn Phong cự nhân quá kinh khủng. Hạo Thiên Tháp hạ xuống bảo hộ tiên quang, tại cái này kinh khủng trùng kích vào tầng tầng vỡ vụn. Dương An gầm thét một tiếng, điên cuồng điều động thể nội năng lượng, thao túng Hạo Thiên Tháp liên tục không ngừng phóng thích tiên quang chống cự Sơn Phong cự nhân công kích. Hắn cơ hồ là dốc hết tất cả, hỗn độn đại đạo pháp tác toàn lực phóng thích, binh chi bí thuật cũng không giữ lại chút nào. Trong cơ thể hắn linh khí tiêu hao tốc độ cực kỳ đáng sợ, trong nháy mắt liền đã thấy đáy. Tại hắn sắp hao hết tất cả linh khí lúc, Sơn Phong cự nhân công kích rốt cục cũng ngừng lại. Dương An miệng lớn thở dốc, rốt cục thở dài một hơi. Mà phóng thích xong một kích này Sơn Phong cự nhân, thân thể dường như tiêu hao đồng dạng, hai tay vịn đầu gối, trong miệng phát ra trầm hậu ôi ôi âm thanh. Dương An cắn răng, ngẩng đầu nhìn Sơn Phong cự nhân, phát hiện đối phương cũng đang nhìn hắn. Hai người hai mắt nhìn nhau, giống như cây kim so với cọ râu. Còn may là ấu thể, bằng không chỉ dựa vào lực lượng của mình, sợ là rất khó gánh vác công kích của nó. Vừa rồi suýt nữa là xe, nhường Dương An lòng còn sợ hãi. Chỉ là Sơn Phong cự nhân công kích quá mức đông nhiên, nhường Dương An cũng không có nghĩ đến đối phương cứ như vậy đột ngột phóng xuất ra tiêu hao rất lớn tuyệt chiêu, đây là một chút đấy cũng không để lại, chỉ mới nghĩ lây dùng tuyệt đối nghiền ép lực lượng muốn đem Dương An bọn hắn một mẹ hút gọn. Sơn Phong cự nhân cũng không có dự liệu được, Dương An sẽ phản ứng nhanh chóng như vậy, đem tất cả mọi người là lấy đi, hơn nữa chính mình còn có thể kháng trụ nó toàn lực bộc phát một kích. Nó trong mắt tản ra chấn kinh, thật sự là không nghĩ ra, vì sao cái này nhân loại sẽ như vậy khó giết. Nó nhìn xem bây giờ thể nội linh khí khô kiệt Dương An, trong miệng phát ra tiếng vang trầm trầm, lập tức đột nhiên cất bước hướng Dương An trùng sát đi qua. Sơn Phong cự nhân mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng vẫn còn dư lực, thân thể nó cấu tạo đặc thù, chỉ dựa vào tự thân lực lượng liền đủ để nghiền ép Dương An. Dương An gian nan lưỡng thẳng sống lưng, hai mắt phát ra băng lãnh hàn mang nhìn thẳng Sơn Phong cự nhân, tới đi. Hắn vây tay, Hạo Thiên Tháp rơi vào trong tay. Đột nhiên một cỗ mênh mông lực lượng theo Hạo Thiên Tháp bên trong phóng thích mà ra, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt Dương An chống rống thân thể liền khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Mênh mông linh khí tràn ngập toàn thân, Dương An sinh ra một loại vô cùng hài lòng cảm giác. Vọt tới trước Sơn Phong cự nhân nhìn thấy Dương An đột nhiên trạng thái toàn mãn, đột nhiên dừng bước, vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Dương An. "Ôi ôi ôi." Phản phất tại hỏi Dương An là như thế nào làm được. Dương An một tay nâng bảo tháp, một tay kiếm chỉ Sơn Phong cự nhân, "Muốn biết, thần phục với ta, liền nói cho ngươi." Dứt lời, Dương An đột nhiên tế ra trong tay kiếp diệt kiếm, kim sắc thần kiếm phát ra chói mắt kim mang phá không mà ra, kinh khủng hỗn độn lực lượng pháp tắc vô cùng mênh mông, lấy một loại cực kỳ sắc bén dáng vẻ hiện ra, phản phất muốn chém chết phương thế giới này. Dương An vừa ra tay, chính là một kích toàn lực, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, trực tiếp thi triển ra kiếm tiên thần thông, nhất kiếm phá vạn đạo. Một kiếm này, nhường Sơn Phong cự nhân ngưng trọng vô cùng, nó lập tức làm ra phản ứng, hai tay quanh tại trước người làm tốt phòng ngự dáng vẻ. Ngay tại bọn nó đợi kim sắc thần kiếm đến lúc, chỉ thấy kiếm mang màu vàng nóng kia bỗng nhiên lóe lên liền biến mất, lại biến mất tại trong tầm mắt của nó. Sơn Phong cự nhân con ngươi co rụt lại, nó không nghĩ ra ẩn chứa khủng bố như thế lực lượng một kiếm, vì sao Dương An điều khiển còn có thể làm được như thế cẩn thận cũng phức tạp. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác từ sau lưng truyền đến. Sơn Phong cự nhân lập tức quay người uy quyền, thân thể mặc dù khổng lồ, nhưng lại cực kỳ linh mẫn, một bộ động tác hành vân nước chảy. Nhưng mà nó tại xoay người trong nháy mắt liền hối hận, sau lưng lại không có trôi này kim sắc thần kiếm thân ảnh. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt theo bốn phương tám hướng đánh tới, mà nó khó mà phân rõ chân chính nguy cơ giấu ở nơi nào. Chói mắt kim mang lấp lóe, sáng do nó có chút mở mắt không ra. Chỉ là trong một sát na, nó liền thấy được một đạo không giống kim sắc kiếm mang chợt lóe lên, nó nghe được một tiếng oanh minh. Đống nhiên nó cảm giác chính mình đã mất đi thân thể cảm ứng, trước mắt cảnh tượng kịch liệt xoay chuyển. Nó thấy được thân thể của mình, thấy được trên cổ của mình giống tuyết. Trời đất quay cuồng ở giữa, nó cảm giác chính mình trùng điệp đánh vào mặt đất, lập tức choáng đầu hoa mắt, thấy không rõ chung quanh thế giới. Dương An một kiếm này, đem Sơn Phong cự nhân đầu lâu trực tiếp chém xuống, đáng sợ hỗn độn pháp tắc điên cuồng xâm nhập trong cơ thể của nó, chôn vùi nó sinh cơ. Ôi 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 lăn xuống trên mặt đất khổng lồ đầu lâu bên trong khó khăn phát ra ôi ôi tiếng vang. Cương đại Sơn Phong cự nhân, cho dù đầu lâu bị chém xuống, thân thể bị một phân thành hai cũng không có lập tức chết đi, nó đang toàn lực chống cự xâm nhập thể nội hỗn độn pháp tắc. Chỉ cần có thể vượt qua đi, với hắn mà nói đầu lâu rơi mất cũng không phải cái đại sự gì, đón về chính là. Nhưng nếu là không cách nào đem kia hỗn độn pháp tắc khu trừ, mọi thứ đều là phí công. Mất đi đầu lâu thân hình khổng lồ, bản năng phóng thích lực lượng chống cự lăn lộn pháp tắc, đồng thời nó tứ chi dường như cũng đã mất đi khống chế, bắt đầu khoa tay múa chân lên. Một hồi nguyên địa nhảy nhót, một hồi vắt chân lên cổ lung tung chạy, một hồi xoay tròn nhảy bọn. Mà lăn xuống trên mặt đất Sơn Phong cự nhân đầu lâu, thì đóng chặt lên hai mắt, có vẻ hơi thống khổ. Thể nội hỗn độn pháp tắc cường độ dường như vượt ra khỏi nó lý giải, nếu như chỉ là đơn nhất pháp tắc, thậm chí là nhiều loại pháp tắc dung hợp, nó cũng có rất lớn cơ hội đem nó khu trụ. Dù sao tu vi cảnh giới bày ở cái này, nhưng là nó gặp Dương An loại này không cách nào theo lẽ thường đối đại biến thái. Kia cỗ hỗn độn pháp tắc vô cùng hung hăng, bá đạo, tùy ý nó cố gắng như thế nào, đều không thể dung chuyển đối phương. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình sinh cơ tại một chút xíu sói mòn. Thân thể của nó tao ngộ lấy vấn đề giống như trước, một đoạn thời gian qua đi, cũng không còn nhảy nhót, ngồi liệt trên mặt đất phảng phất là đang chờ chết đồng dạng. Lúc này Dương An cầm kiếm mà đứng, hắn nhàn nhạt nhìn xem viên kia đỉnh lấy một ngọn núi lâu lâu. Nó hướng Sơn Phong cự nhân truyền lại ý niệm, thần phục với ta, liền có thể sống sót, ta có thể dẫn ngươi rời đi thế giới này. Sơn Phong cự nhân đã có thể nhìn thấy chính mình kết cục, không được bao lâu, nó liền sẽ hoàn toàn tử vong. Ôi ôi ôi. Nó phát ra trầm muộn thanh âm. Dương An nghe không hiểu, nhưng lại hiểu được nó ý tứ. Nó đi không được, nó là bản long trụ bảo hộ người, cũng cùng cây kia bản long trụ hòa làm một thể, chỉ có nó hoàn toàn tử vong, bản long trụ mới có thể cùng nó tách rời. Đây là sứ mạng của nó, chỉ có tử vong mới là nơi trở về của nó. Động thủ đi, đây chính là mệnh của ta, chỉ có giết ta, ngươi mới có thể có tới bản lòng trụ, mà chúng ta giờ phút này đã rất lâu rồi. Sơn Phong cự nhân lần nữa hướng Dương An truyền đạt ý niệm. Dương An chân mày hơi nhíu lại, hắn có thể cảm giác được Sơn Phong cự nhân bi thương vận mệnh, nhưng chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng khó nổi lên gợn sóng. Sơn Phong cự nhân trong miệng lần nữa phát ra âm thanh kỳ quái, nó tại khẩn cầu Dương An, nhanh lên một chút kết tính mạng của nó. Chương 1112, tập hợp đủ bản long trụ. Chương 1112, tập hợp đủ bản long trụ. Dương An nhắm hai mắt, hít một hơi thật sâu. Kim sắc kiếm mang lóe lên, trong nháy mắt xuyên thủng Sơn Phong cự nhân đầu lâu, đáng sợ hỗn độn pháp tắc tùy theo đổ xuống mà ra, trong chốc lát liền đem Sơn Phong cự nhân thể nội còn thừa không nhiều sinh cơ chôn bụi. Sơn Phong cự nhân vừa chết, cắm ở nó đỉnh đầu trên ngọn núi cây kia bản long trụ liền bỗng nhiên bay lên, hướng Dương An bay tới. Dương An một tay lấy chộp vào trong lòng bàn tay, tại Hạo Thiên Tháp trấn áp phía dưới, bản long trụ phóng ra trảm linh tiên quang không cách nào đối Dương An phát huy tác dụng. Bản long trụ dẫn động Dương An thể nội tổ long huyết mạch, long ngâm trấn giống ở giữa, nó đã công nhận Dương An thân phận. Đạt được cuối cùng một cây bản long trụ, nhưng Dương An lại không có vui sướng, thế nào cũng cao hứng không nổi. Hắn rơi vào trầm mặc. Hắn cảm giác chính mình ngay tại dần dần mất đi một vài thứ. Hắn biến chẳng phải dễ dàng cảm động cũng biến thành không dễ dàng sinh ra trung tình. Rốt cuộc xảy ra vấn đề gì Dương An không nghĩ ra, rõ ràng hắn tu luyện tình sắc chi đạo, nắm giữ bộ phận tình dục pháp tắc, vì sao sẽ còn xuất hiện ở loại tình huống này? Theo hắn đạp vào Thái Thượng Kiếm Tiên con đường sau, liền dần dần xuất hiện loại hiện tượng này, hắn không thể không hoài nghi là bởi vì con đường này nguyên nhân. Nhưng mà Dương An lại nhìn không ra vấn đề, con đường này có lẽ tồn tại một vài vấn đề, nhưng hắn tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể vượt qua. Hắn nhất định phải tìm tới vấn đề. Dương An lắc lắc đầu, để cho mình tỉnh táo lại. Sau đó hắn đem Hạo Thiên Tháp bên trong đám người phóng xuất ra, mà chính mình lục đạo phân thân thì tiếp tục tiến vào tu luyện trường tu luyện. Ngoại trừ dốc lòng lĩnh hội Hạo Thiên Hạch Tâm Thạch Uyên phân thân bên ngoài, còn lại phân thân đều đình chỉ ngộ đạo, toàn bộ lĩnh hội Thái Thượng Kiếm Tiên phương pháp tu luyện, hy vọng có thể tìm ra tự thân vấn đề. Trở lại hiện thực tiểu Bạch Long bọn người, nhìn thấy Dương An đã cầm xuống bản long trụ, đều là hưng phấn không thôi. Rốt cục gom góp 5 cái bản long trụ. Tiểu Bạch Long cười ha hả, không kịp chờ đợi muốn đi trước tế đàn, mở ra tổ long di tích. Dương An đem bản long trụ ném cho tiểu Bạch Long, sau đó hắn trực tiếp đi hướng Sơn Phong cự nhân viên kia vỡ vụn đầu lâu. Bạch Tư Giao chú ý tới Dương An dị thường, mũi chân điểm mặt đất, nhẹ nhàng đi tới Dương An bên người, ôn nhu hỏi: "Ngươi vừa rồi, không có sao chứ?" Dương An khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra nụ cười, đương nhiên không có việc gì. Bạch Tư Giao điểm tĩnh cười một tiếng, không tiếp tục hỏi nhiều, yên lặng hầu ở Dương An bên người. Nàng dường như đã ý thức được Dương An dị dạng, nhưng nàng cũng biết, chuyện này chỉ có thể dựa vào Dương An tự mình giải quyết, nàng có khả năng làm, chỉ là hầu ở bên cạnh hắn, chỉ thế thôi. Dương An đi tới Sơn Phong cự nhân đầu lâu to lớn đầu lâu trước, trực tiếp nhảy lên, đi vào Sơn Phong cự nhân chỗ chán. Chỗ mi tâm đang có một cái động lớn quán xuyên đầu lâu của nó. Dương An đưa tay một chiêu, liền thấy một quả gần như trong suốt tảng đá theo Sơn Phong cự nhân trong động bay ra, rơi xuống trong tay hắn. Trong viên đá trải rộng hoa văn phức tạp, tản ra vô cùng nặng nề thổ chi pháp tắc chi lực. Dương An cảm giác trong tay chịu nặng, viên này trong suốt tảng đá trọng lượng viễn siêu tưởng tượng, thậm chí không thể so với toàn thân tiên diễn hắc kim chế tạo thành bản long trụ kém bao nhiêu. Đây là? Bạch Tư Giao thò đầu ra, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Nàng theo viên này trong viên đá cảm nhận được một cỗ cực kỳ yếu ớt sinh mệnh khí tức. Nàng tu luyện Thái Hạo Huyền Thiên Lục, đối với sinh mệnh chi lực cực kỳ mẫn cảm, lúc này mới có thể cảm ứng được. Cỗ này sinh mệnh khí tức cùng ngọn núi kia cự nhân giống nhau như lúc, chẳng lẽ nó còn chưa có chết? Dương An nhìn lên hỗn độn chi nhãn, cẩn thận chu đáo trong tay trong suốt tảng đá, hoàn toàn chính xác cảm nhận được một cỗ yếu ớt sinh mệnh khí tức. Đây là Sơn Phong cự nhân nhất tộc đặc hữu thạch chi tâm, chính là bọn chúng lực lượng cùng tinh hồn vật dẫn, vật này đặt ở tu luyện giới có thể nói là giá trị liên thành, là tu luyện tổ chi pháp tắc người tha thiết ước mơ bảo vật. Lúc này, Đao Bất Phàm đi tới, hướng Dương An cùng Bạch Tư Giao giảng thuật thạch chi tâm lai lịch. "Ta từng nghe nói Sơn Phong cự nhân nhất tộc chỉ cần thạch chi tâm bất diệt, liền có cơ hội giành lấy cuộc sống mới, lại trở nên càng thêm cường đại, chẳng lẽ nó thật sự có loại năng lực này?" Gió Khải mang theo chú gió, Mây Ung hai người cũng đi tới, đồng dạng là tò mò nhìn Dương An trong tay thạch chi tâm. "Còn có thể trọng sinh?" Dương An cũng không có quá nhiều chờ mong, thậm chí rất khó đi tin tưởng cách nói này, viên này thạch chi tâm hoàn toàn chính xác ẩn chứa một tia sinh mệnh khí tức, nhưng quá yếu ớt, hơn nữa trong đó cũng chỉ có thổ chi pháp tắc chi lực, không có bất kỳ cái gì linh hồn khí tức. Mong muốn dùng cái này trọng sinh, dường như rất nhỏ khả năng. Hắn mặc dù nghĩ như vậy, nhưng lại cẩn thận đem cái này mai thạch chi tâm thu vào. Có lẽ sẽ có kỳ tích xảy ra đâu. Đối với Sơn Phong cự nhân, Dương An cũng không có bất kỳ cái gì cừu hận, song phương chi chiến chỉ là ở chỗ lập trường khác biệt. Sứ mạng của nó là bảo hộ bản long trụ, mà Dương An cũng có sứ mạng của mình. Con đường này đã định trước sẽ là núi thây biển máu, cũng đã định trước sẽ có rất nhiều người vô tội ngã trong vũng máu. Hy vọng ngươi có thể sống sót ra chém giết Sơn Phong cự nhân, nhường Dương An nội tâm có chút thấy náy, nhưng hắn không thể không làm như vậy. Mặc kệ nghe đồn là có hay không thực, hắn đều hy vọng Sơn Phong cự nhân có thể trọng sinh. Dương An bình tĩnh quay người, hướng đám người hô, bản long trụ đã toàn bộ tìm tới, là thời điểm mở ra sau cùng truyền thừa. Chư vị, theo ta xuất phát. Dứt lời, hắn liền trực tiếp lôi kéo Bạch Tư Giao tay nhỏ, hướng về tế đàn chỗ phương hướng, mau chóng đuổi theo. Ha ha ha, ta đã chờ mong rất lâu. Tiểu Bạch Long cười lớn một tiếng, đi theo. Những người còn lại nhao nhao bộc phát tốc độ, theo sát phía sau. Đám người cực tốc đi đường, toàn lực chạy, cũng hao tốn trọn vẹn một ngày thời gian, mới rốt cục đã tới tế đàn vị trí chỗ ở năm tòa cổ lão thần bí tế đàn tọa lạc ở phía trước, trong đó bốn tòa tế đàn ảm đạm tự nhiên, chỉ có một tòa sắc sỡ lóa mắt, tế đàn phía trên có một đạo kim long hư ảnh xoay quanh, thỉnh thoảng phát ra trầm thấp long ngâm thanh âm. Mọi người đi tới trận pháp kết giới chỗ. Trận pháp này chỉ cho phép thể nội nắm giữ tổ long huyết mạch người tiến vào, những người còn lại một khi đụng vào sẽ nhận công kích, nếu là cưỡng ép xâm nhập thì tất nhiên sẽ bị gạt bỏ. Dương An nhắc nhở lấy sau gia nhập đội ngũ Gió Khải cùng Đao Bất Phàm ba người. Một tòa trận pháp kết giới vậy mà lợi hại như vậy. Đao Bất Phàm dừng lại ngay tại vươn về trước bàn tay. Không tin ngươi có thể thử một chút. Dương An cười nhạt một tiếng, hắn di chuyển bộ pháp trực tiếp xuyên qua kết giới, không có nhận mảy may trở ngại. Đây là sự thực, có thể tuyệt đối không nên nếm thử. Tiểu Bạch Long cũng cười nói một câu, giống nhau dậm chân xuyên qua kết giới. Đao Bất Phàm kinh ngạc, cảm giác chính mình giống như là bị đùa bỡn. Tiểu Bạch Long thể nội nắm giữ tổ long huyết mạch không thể nghi ngờ, nhưng Dương An cũng có thể tiến vào tính là gì? Bọn hắn nói không sai, chỉ có thể nội nắm giữ tổ long huyết mạch người mới có thể tiến nhập. A Thiên cười ha ha một tiếng, sải bước đi vào. Ngay sau đó tiểu nha đầu cũng vui cười một tiếng, hướng Đao Bất Phàm nhẹ gật đầu, sau đó nàng nhắm chặt hai mắt đột nhiên hướng kết giới đánh tới, vẫn như cũ thông suốt. Tiến vào kết giới sau, tiểu nha đầu còn vô bộ ngực, một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng. Ngao Ngọc không chút hoang mang, cũng đi vào trong kết giới. Đao Bất Phàm nhíu mày hô to, các ngươi lừa gạt quỷ đâu? Sao thế, các ngươi đều có tổ long huyết mạch không thành? Ta còn cũng không tin. Dứt lời, hắn nên ngang, trực tiếp hướng trận pháp kết giới đụng tới. Chương 1113, nguyên tố bảo châu tác dụng. Chương 1113, nguyên tố bảo châu tác dụng. Ngay tại Đao Bất Phàm chạm đến kết giới lúc, trong suốt kết giới bỗng nhiên bộc phát ra cường thịnh hào quang, nương theo lấy một tiếng rồng gầm rung trời vang lên, Đao Bất Phàm thân thể bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng kinh khủng chấn động đến bay ngược ra ngoài. A! Trong miệng hắn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, thân thể trùng điệp đụng vào một tòa núi cao phía trên, mới ngừng lại được. Thân thể của hắn chật vật theo trên vách núi đá rơi xuống, toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, suýt nữa phun ra một đốm máu. Không tổ long huyết mạch người không được đi vào, người xông vào, giết không tha. Một đạo tràn ngập uy nghiêm ý niệm truyền vào tất cả mọi người trong đầu. Không phải cùng ngươi nói, không có tổ long huyết mạch không thể vào tới sao? Tiểu Bạch Long giang tay ra, rất là bất đắc dĩ. Mọi người đều là nhịn không được cười ra tiếng. Đao Bất Phàm nhe răng trợn mắt, hùng hùng hổ hổ. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch tới, tiến vào trận pháp kết giới năm người đều là từng tiến vào long huyết chỉ, đạt được long huyết rèn luyện người. Hắn một hồi hối hận, sớm biết ta cũng đi tranh đoạt long huyết chỉ danh ngạch. Sư Minh, chúng ta đi liền có thể cướp được danh ngạch sao? Một bên Vũ Linh San đống nhiên mở miệng nói. Ách, Đao Bất Phàm sửng sốt một chút, hắn nhìn về phía Dương An. Hắn cắn răng hung hăng nói, nhất định có thể. Vũ Linh San đôi mắt liếc qua Đao Bất Phàm, không nói gì, nhưng này trong ánh mắt tràn đầy không tin bộ dáng đã nói rõ tất cả. Sư muội, ngươi thay đổi. Ngươi bây giờ đối sư Minh đã không tín nhiệm. Đao Bất Phàm rất thương tâm. Vũ Linh San cũng nhìn về phía Dương An bóng lưng, trong lòng một khi sinh ra mong muốn siêu việt đối phương, mong muốn đánh bại ý nghĩ của đối phương, liền sẽ sinh ra một cỗ thật sâu bất lực tới làm người tuyệt vọng. Là rất khó để cho người ta tin tưởng nha, sư Minh sư muội, ta sẽ không thua, hiện tại là đánh không lại hắn, nhưng về sau cũng nhất định sẽ siêu việt hắn. Đao Bất Phàm đạo tâm kiên định, hắn tin tưởng vững chắc chính mình, ngày sau nhất định sẽ siêu việt Dương An. Thật là sư Minh, hắn hiện tại mới chỉ có nguyên thần cảnh á, giờ phút này, Đao Bất Phàm ánh mắt kiên định dường như có một chút lung lay, trong lòng của hắn cũng sinh ra một loại bất lực. Bất quá ta tin tưởng sư Minh, chỉ cần ngươi cố lên, cố gắng tu luyện, nhất định có thể đánh bại hắn. Nhất định phải mạnh mẽ đánh cho hắn một trận. Vũ Linh San đông nhiên cổ vũ lên Đao Bất Phàm. Sư muội, ngươi chuyển biến quá đột nhiên, ta vừa rồi đã bị ngươi lung lay đạo tâm Đao Bất Phàm đưa bay. Sư Minh ngươi đừng từ bỏ a, phải tin tưởng chính mình. Tiến vào trong kết giới năm người, ngoại trừ Dương An bên ngoài, mỗi người bọn họ cầm một cây bàn long trụ, đi tới đem đối ứng tế đàn trước. Bắt đầu đi. Theo Dương An ra lệnh một tiếng, Tiểu Bạch Long, A Thiên bốn người cùng nhau đem trong tay bàn long trụ đâm vào tế đàn bên trên lỗ khảm bên trong. Theo bốn cái bàn long trụ không trở ngại chút nào không có vào lỗ khảm, bốn tòa cổ lão thần bí tế đàn đỗng nhiên sáng lên cường thịnh quang hoa. Kim sát thần long hư ảnh tự trên tế đàn ngưng tụ mà thành. Một tiếng lại một tiếng long ngâm vang lên, đáng sợ long uy trùng trùng điệp điệp, phá vỡ dãy núi này yên tĩnh. Tất cả mọi người đang đợi tiếp xuống phát triển, nhưng mà năm đầu kim sắc thần long hư ảnh ngưng tụ thành hình sau, liền tại riêng phần mình trên tế đàn du động, không có bất kỳ cái gì còn lại động tác. Đám người chờ đợi hồi lâu, vẫn như cũ như thế. Chuyện gì xảy ra? Dương An mày nhăn lại, căn cứ chỉ dẫn, bản long quy vị chính là chuyển thừa hiện thế thời điểm, năm cái bản long trụ đều đã quy vị, vì sao không có mở ra di tích? Tiểu Bạch Long bọn người giống nhau nghi hoặc không thôi, trận pháp bên ngoài quan sát Bạch Tư Giao mấy người cũng đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Dương An thân hình lóe lên, đi vào một tòa tế đàn trước, cẩn thận quan sát lên. Tế đàn tạo hình cực kỳ đặc biệt, toàn thân từ không biết tên vật liệu chế tạo thành, tản ra cực kỳ khí tức thần bí, trên đó tỏa ra ánh sáng lung linh, không câu chuyện. Chính giữa tế đàn chỗ lâu khảm đã bị bàn long trụ hoàn toàn lấp đầy, theo lý thuyết bàn long quy vị không nên tồn tại vấn đề. Chẳng lẽ vấn đề xuất hiện ở trên tế đàn? Dương An quan sát hồi lâu, cũng không có nhìn ra vấn đề gì đến. Hai con mắt của hắn bỗng nhiên phát ra kim mang, hỗn độn chi nhãn mở ra. Giờ phút này hắn thấy được một số khác biệt, hắn thấy được tế đàn bốn phương tám hướng đều tồn tại một quả long đầu, miệng rồng khẽ nhếch, dường như đang gầm thét. Mới đầu Dương An chỉ là đem nó cho rằng là tế đàn trang trí, tại chân long xảo huyệt bên trong tế đàn bên trên có long nguyên tố lại hợp lý bất quá. Nhưng bây giờ hắn nhìn thấy miệng rồng chỗ ngay tại tản ra lấy một cỗ yếu ớt hấp lực, đang hấp thu lấy trùng quanh năng lượng. Hắn thấy được những năng lượng kia bị long đầu sau khi hấp thu, lưu chuyển đến tế đàn, bị tế đàn chuyển đổi thành một cỗ đặc thù lực lượng, sau đó lại chuyển đến cái kia đạo kim sắc thần long hư ảnh bên trong. Long hồn cần tế đàn cung cấp năng lượng, khả năng đạt tới đủ để mở ra chuyển thừa tình trạng. Dương An trong lòng đã có đáp án. Hắn đưa tay phóng thích thể nội linh khí, mênh mông năng lượng bị rót vào miệng rồng bên trong, hắn nếm thử có thể hay không dùng cái này trợ lực kim long trưởng thành. Nhưng mà làm hắn thất vọng, trong cơ thể hắn năng lượng đối với tế đàn không có một chút tác dụng nào. A Thiên bọn người bu lại, bọn hắn cũng nếm thử điều động tự thân linh khí rót vào miệng rồng bên trong. Nhưng tình huống cùng Dương An như thế, bọn hắn lực lượng đều không thể bị tế đàn hấp thu. Chẳng lẽ chỉ có thể cứ như vậy chờ chúng nó hấp thu tới đầy đủ năng lượng? Tiểu Bạch Long chau mày, nếu như chỉ có thể như thế ngồi đợi xuống dưới, phải đợi tới khi nào? Sợ là ngày tháng năm nào đều không thể nhường cái kia kim sắc thần long hư ảnh thu hoạch được đầy đủ năng lượng. Dương An lâm vào trầm tư. Đột nhiên hắn linh quang lóe lên, vẫy tay, lấy ra mấy viên nguyên tố bảo châu. Những nguyên tố này bảo châu là tại chân long xảo huyệt chém giết nguyên tố thần long sau rơi xuống chi vật. Trên vạn năm đến vô số người tu luyện từng tiến vào chân long xảo huyệt, lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ người nào biết những nguyên tố này bảo châu tác dụng. Những nguyên tố này bảo châu không cách nào bị người hấp thu, không cách nào vì mọi người tu luyện cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Cũng không thể đem nó mang đi ra ngoài, bất luận trên người có nhiều ít nguyên tố bảo châu, tại chân long xảo huyệt quan bế lúc đều sẽ bị thu về. Dương An cùng nhau đi tới, cũng thường xuyên nghiên cứu nguyên tố bảo châu tác dụng, nhưng thật đáng tiếc, cũng không có cái gì phát hiện. Giờ phút này hắn nghĩ tới một loại khả năng, nhất định phải nếm thử một phen. Hắn cầm một quả nguyên tố bảo châu, đưa đến miệng rồng chỗ. Đột nhiên một cỗ cường đại hấp lực tự miệng rồng truyền đến, viên kia nguyên tố bảo châu lại bị trực tiếp hút vào. Quả là thế, phá giải trên bạn năm câu đố, còn chứng kiến tổ long di tích mở ra hy vọng, Dương An lập tức lại hỉ. Tại hỗn độn trung chi nhãn hạn, hắn thấy được tế đàn đem nguyên tố bảo châu lực lượng hấp thu, hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần truyền lại tới Kim Long hư ảnh bên trong. Kim Long hư ảnh khí tức rõ ràng tăng lên một chút, mặc dù cũng không có tăng lên rất nhiều, nhưng so với tế đàn chính mình hấp thu năng lượng, loại này tăng lên nhanh nhiều lắm. Dương An thứ không thiếu nhất chính là nguyên tố bảo châu, đoạn đường này đến hắn không chỉ có chém giết vô số nguyên tố thần long, còn tàn sát đại lượng các thế lực lớn người, từ trên người bọn họ cũng đã nhận được hải lượng bảo châu. Hắn bung tay lên, vô số bảo châu bay ra, chồng chất ở một bên, dường như một tòa núi nhỏ đồng dạng. Chương 1114, phá cục mấu chốt chương 1114, phá cục mấu chốt nhiều như vậy. Tất cả mọi người bị một màn này làm chấn kinh, trong lòng lần nữa cảm khái, Dương An biến thái. Cơ hồ đem Quỷ Môn tông diệt môn, nhiều một chút cũng không kỳ quái. Dương An cười nhạt một tiếng. Ai không có việc gì đầu người toàn môn nha mọi người đều là nhất miệng. Ta cũng không muốn. Dương An giang tay ra, sau đó ra hiệu đám người đem trên người nguyên tố bảo châu đều lấy ra, là năm tỏa tế đàn cung cấp năng lượng, tăng tốc Kim Long hư ảnh trưởng thành. Đám người lập tức hành động, tại kết giới bên ngoài đám người cũng không ngoại lệ, trên người bọn họ nguyên tố bảo châu mặc dù xa xa không cách nào cùng Dương An so sánh, nhưng cộng lại số lượng cũng không ít. Nhất là nghịch thiên cải mệnh cùng đao bất phàm trên người nguyên tố bảo châu, đều vượt qua hơn ngàn mai, hơn nữa phẩm chất còn không thấp. Dương An vung tay lên, trên trăm quả nguyên tố bảo châu bay ra, đều đặn chia bốn phần, bay về phía trước người tế đàn bốn quả long đầu. Trên trăm mai nguyên tố bảo châu bị nhanh chóng hấp thu, chuyển hóa thành năng lượng tăng lên Kim Long hư ảnh. Trầm thấp long ngâm không ngừng theo Kim Long hư ảnh trong miệng truyền ra, nhìn ra được, giờ phút này nó rất là hưng phấn. Hình thể của nó nhanh chóng biến lớn, khí tức cũng đang nhanh chóng kéo lên, càng ngày càng đáng sợ. Nhưng còn xa xa không đủ. Trông chất thành như ngọn núi nhỏ nguyên tố bảo châu cũng đang nhanh chóng tiêu hao, trong nháy mắt cũng đã tiêu hao vượt qua 1/5. Mà Kim Long vẫn không có hài lòng, còn có thể tiếp tục hấp thu. Một tòa tế đàn cần thiết nguyên tố bảo châu số lượng cực kỳ kinh người, theo hiện tại tiêu hao tính toán, tất nhiên không đủ 5 tòa tế đàn hấp thu. Dương An cau mày, hắn không có dừng lại duy trì liên tục đem nguyên tố bảo châu đưa đến trước người tế đàn bốn quả long đầu chỗ. Tại lại tiếp tục tiêu hao không ít nguyên tố bảo châu sau, Kim Long hư ảnh thân dài đã vượt qua ngàn trượng, mặc dù kém xa tiểu Bạch Long chiều dài, nhưng khí tức lại vô cùng kinh khủng. Nó rốt cục đình chỉ hấp thu bảo châu, đã đạt đến đỉnh phong. Kim Long ngửa mặt lên trời thét dài, xoay quanh tại không trung, cường thịnh kim quang xua tán đi trùng quanh mê vụ, nhường mờ tối dãy núi sáng lên. Kim Long hư ảnh hai mắt nhìn về phía dưới, chuẩn xác mà nói là đang nhìn hướng trong trận pháp Dương An năm người, tựa hồ là để bọn hắn tiếp tục vì đó dư tế đàn cung cấp năng lượng. Tiếp tục. Dương An ý niệm tái khởi, điều động nguyên tố bảo châu bay về phía tòa thứ hai tế đàn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh tòa thứ hai tế đàn cũng đã nhận được đầy đủ nguyên tố bảo châu, còn thứ 2000 trượng Kim Long hư ảnh đang không bay lên, uy thế bức nhân. Dương An nhìn xuống trước đó giống như núi nhỏ bảo châu, đã còn thừa không nhiều, chỉ miễn cưỡng đủ tòa thứ 3 tế đàn hấp thu. Chuyện cho tới bây giờ, Dương An vẫn là trước hết để cho tòa thứ 3 tế đàn hấp thu đầy đủ bảo châu, lại tìm phương pháp khác. Rất nhanh con thứ 3 Kim Long phóng lên tận trời, to rõ long ngâm vang vọng chân trời. Thứ 4 thứ 5 tòa trên tế đàn cỡ nhỏ Kim Long hư ảnh, phát ra cấp bách long hống, tựa hồ là đang thúc giục Dương An, mau chóng vì bọn họ cung cấp năng lượng. Làm sao bây giờ? Tiểu Bạch Long cau mày nhìn về phía Dương An. Hạch tâm chi địa bên trong hung thú cũng không sản xuất nguyên tố bảo châu, muốn có được nguyên tố bảo châu chỉ có hai loại biện pháp, một là chém giết phía ngoài nguyên tố thần long, loại thứ hai thì là lược tiếp cái khác người tu luyện. Nhưng hai loại phương pháp cơ hồ cũng không quá khả năng thực hiện. Đừng nói hạch tâm chi địa, chính là dãy núi này đều vô cùng bao la, hiện tại khởi hành rời đi hạch tâm chi địa, đi tìm nguyên tố thần long hiển nhiên đã tới không kịp. Loại thứ hai biện pháp cũng giống như thế, muốn tìm được cái khác người tu luyện cũng không dễ dàng, hơn nữa tự dưng đi cường thủ hảo đoạt sự tình, cũng không phải bọn hắn mong muốn. Dương An trầm ngâm một hồi, đột nhiên hai con ngươi sáng lên, có biện pháp. Sau đó thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hắn tiến vào Hạo Thiên Tháp một tầng không gian, thần niệm phóng thích mà ra, đem tất cả đang dạy bảo Long Ngự Long Hồn thành viên các thế lực lớn cường giả triệu tập đến đây. "Tiểu Kiếm Tiên đại nhân, không biết ngài triệu chúng ta đến đây, có gì phân phó?" Một vị nam tử trung niên trước tiên mở miệng hỏi. Đông đảo cường giả nín hơi chờ đợi Dương An mở miệng, sợ chọc giận Dương An. Bọn hắn hiện tại vẫn như cũ xem như tù nhân, sinh tử đều tại Dương An một ý niệm, nếu là trêu đến Dương An nổi giận, hậu quả khó mà tưởng tượng. Đối mặt đám người câu nệ, Dương An không có biểu hiện ra cao cao tại thượng dáng vẻ. Hắn hướng đám người ôm quyền, sau đó cất cao giọng nói, "Hôm nay triệu các vị đến đây, chính là có một chuyện thương lượng." Nghe vậy, trong lòng mọi người thở dài một hơi. Dương An tiếp tục mở miệng, hướng đám người đưa ra nhu cầu của mình. Những người này đều nắm giữ thiên tiên cảnh tu vi, thực lực cường đại, trên thân tất nhiên nắm giữ không ít nguyên tố bảo châu, chỉ cần bọn hắn bằng lòng cung cấp bảo châu, tất nhiên có thể làm cho còn lại hai tòa tế đàn hấp thu tới đầy đủ năng lượng. Dương An từng hứa hẹn qua, chỉ cần bọn hắn lưu lại dạy bảo hoa hạ người, nửa năm sau liền sẽ lông tóc không tổn hao gì thả bọn họ đi. Cho nên bọn hắn mặc dù lưu tại Hạo Thiên Tháp bên trong, nhưng Dương An sẽ không làm trắng trợn cướp đoạt bảo châu sự tình. Nghe được Dương An chỉ là cũng muốn những cái kia không dùng được nguyên tố bảo châu, lúc này liền có người lấy ra trên người tất cả bảo châu, hiến cho Dương An. Loại thời điểm này, giao ra không quan trọng bảo châu, có lẽ có thể kéo gần cùng Dương An khoảng cách, đối bọn hắn mà nói cơ sao mà không làm. Ta chỗ này có 300 quả, tiểu kiếm tiên có cần, liền cầm đi đi. Ta có 600 quả, hắc hắc, tiểu kiếm tiên đại nhân, còn mời vui vẻ nhận. Tiểu kiếm tiên đại nhân, ta chỉ có 160 quả, ngài đừng ghét bỏ. Càng ngày càng nhiều người đem trên người nguyên tố bảo châu giao cho Dương An, bọn hắn không dám yêu cầu xa vời có cái gì thù lao, chỉ cầu có thể an ổn vượt qua tiếp xuống thời gian nửa năm. Bọn hắn dạy bảo, đối với Hoa Hạ tử đệ mà nói cực kỳ trọng yếu, quan hệ này tới Hoa Hạ vận mệnh. Mặc dù bọn hắn dâng ra nguyên tố bảo châu, Dương An nội tâm cảm kích, nhưng cũng không thể vì vậy mà thả bọn họ rời đi. Dương An nhận lấy tất cả bảo châu, sau đó hướng đám người hô, đa tạ các vị khẳng khái tặng bảo, ta ở đây hứa hẹn chư vị, nửa năm dạy bảo nhiệm vụ viên mãn lúc, chắc chắn tặng cho các vị một cái hạ phẩm linh bảo hoặc là giống nhau giá trị bảo vật làm báo đáp. Dương An hiện tại cũng có chút nghèo, chỉ có thể trước mở một chút ngân phiếu khống, bất quá hắn cũng không phải tùy tiện nói một chút, như là đã hứa hẹn thì nhất định sẽ thực hiện. Mọi người đều là đại hỉ, đưa ra một chút không có bất kỳ cái gì giá trị nguyên tố bảo châu, có thể đổi lấy một cái hạ phẩm linh bảo, đây là cực kỳ có lợi mua bán. Thế gian có truyền ngôn, tiểu kiếm tiên đại nhân lời hứa ngàn vàng trọng, bằng lòng sự tình tất nhiên sẽ không nuốt lời, ha ha ha, vậy liền trước đa tạ tiểu kiếm tiên đại nhân. Các thế lực lớn cường giả hướng Dương An biểu đạt cảm ơn. Đương nhiên không hội sở có người đều như thế vui lòng, rất nhiều người cấp tốc tại bất đắc dĩ mới lưu lại, nửa năm này thời gian cũng là bọn hắn sỉ nhục ngày. Nhưng là không có cách nào, coi như trong lòng có oán, cũng muốn cắn nát răng hướng trong bụng ướt. Chư vị trở về đi. Dương An lần nữa hướng đám người ổn quyền, lập tức liền rời đi Hạo Thiên Tháp không gian. Chờ Dương An sau khi đi, đám người bắt đầu nghị luận lên. Hắn muốn nguyên tố bảo châu làm gì dùng? Đây là một cái trên vạn năm đều không ai có thể giải khai câu đố, đám người đối với cái này vô cùng hiếu kỳ. Hẳn là hắn đã tìm tới đáp án. Các ngươi nói, có thể hay không cùng tổ long di tích có quan hệ? Một lời hù dọa ngàn cơn sóng, đám người khiếp sợ không thôi, cao giọng nghị luận lên. Hồi lâu qua đi mới dần dần bình ổn lại. Chương 1115, vì người khác làm áo cưới. Chương 1115, vì người khác làm áo cưới ai? Chúng ta bây giờ đều là tù nhân, quan tâm đến nó làm gì để làm gì, vẫn là làm tốt việc nằm trong phận sự à? Chúng ta có thể giữ được tính mạng, đã là vạn hạnh trong bất hạnh, đổi lại cái khác người hiếu sát, có lẽ chúng ta sớm đã mệnh tang hoàng tuyển. Tại cái này cỡ nhỏ thế giới bên trong, linh khí hàm lượng không thể so với chân long xảo huyệt chiến lệnh, nếu là có thể tại cái này nghỉ ngơi nửa năm, sao lại không phải một loại cơ duyên đâu? Chư vị, vẫn là nhanh đi vậy à, môn hạ đệ tử của ta tốc độ phát triển rất nhanh, các ngươi cũng không nên bị quăng xa. Môn hạ của ta mấy cái kia, mới là tư chất tốt nhất, cùng ta so ngươi còn kém xa lắm. Dương An trở lại tế đàn bên cạnh, mang về đủ nhiều nguyên tố bảo châu. Mọi người đều là hưng phấn không thôi, không nghĩ tới làm tù binh những người này có thể trở thành phá cục mấu chốt. Tại Dương An điều khiển hạ, từng khỏa nguyên tố bảo châu bay ra, bị thứ tư, tòa thứ năm tế đàn hấp thu. Hai đầu kim long hư ảnh khí tức càng ngày càng mãnh liệt, thân thể của bọn nó xoay quanh giữa không trung, không ngừng phát ra hưng phấn long ngâm thanh âm. Rất nhanh, Dương An mang ra nguyên tố bảo châu tại chỉ còn lại cuối cùng mấy khỏa thời điểm, thứ tư, tòa thứ năm tế đàn rốt cục cũng ngừng lại. Giờ phút này hai đạo kim long hư ảnh bất luận là hình thể vẫn là khí tức, đều đã cùng trước ba đầu kim long nhất trí. Giống. Năm đầu kim long đủ tề trường âm, khổng lồ kim long bay múa tại không trung, ngũ long tụ họp, kim quang chói mắt. Tất cả mọi người trừng lớn hai con ngươi, nhìn xem trên bầu trời phát sinh hùng vĩ dị tượng. Ánh sáng màu hoàng kim không chỉ chiếu sáng dãy núi này, nó cơ hồ bao trùm toàn bộ hạch tâm chi địa. Tại thời khắc này, tất cả ở vào hạch tâm chi địa bên trong người tu luyện đều thấy được sáng chói kim quang. Tại chói mắt kim quang bên trong, năm đầu kim long hư ảnh hội tụ, bọn chúng lại dung hợp lại cùng nhau, một lần nữa ngưng tụ thành một đầu khổng lồ kim long. To lớn thân rồng che khuất bầu trời, cơ hồ bao trùm cả bầu trời. Hạch tâm chi địa bên trong tất cả mọi người khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, kỳ dị là bất luận theo cái kia góc độ quan sát, đầu kia kim long dường như đều ở chính diện nhìn chăm chú lên bọn hắn. Đáng sợ long uy mênh mông vô biên, áp bách đến người nhóm khó mà thở dốc, rất có một loại phải quỳ thần phục cảm giác. Giống. Khổng lồ kim long trong miệng phát ra một tiếng rồng gầm rung trời, trên bầu trời chậm rãi ngưng tụ ra năm tòa to lớn lôi đài. Trong đó một tòa càng to lớn, lấy làm trung tâm, còn lại bốn tòa nhỏ bé một chút lôi đài vờn quanh tại bốn phía, như giống như quần tinh vây quanh vòng trăng. Mỗi một tòa lôi đài trung tâm đều đứng sừng sững lấy một cây bản long trụ, tại bản long trụ đỉnh thì xuất hiện một quả long châu. Long châu nhan sắc khác nhau, khí tức cũng khác nhau rất lớn. Tại lôi đài hoàn toàn hình thành sát na, một đạo ý niệm truyền vào tất cả mọi người trong hai. Sinh tử lôi đài mở ra, 10 ngày trong vòng, cuối cùng thủ lôi thành công đến Long Châu người, nhưng phải tổ Long truyền thừa. Đoạt được Kim Long Châu người, có thể nhập Thái Sơ Vũ Trụ Quan Đại Đạo Pháp tắc diễn hóa. Toàn bộ thế giới lập tức xôn xao, tất cả mọi người hưng phấn lên. Tổ Long truyền thừa, lại là tổ Long truyền thừa. Nghĩ không ra lưu truyền trên vạn năm tổ Long di tích, lại thật xuất thế. Ha ha ha, tổ Long truyền thừa ta chắc chắn phải có được. Hừ, ta xem ai dám cùng ta đoạn. Tổ Long truyền thừa, cường giả có được, ngươi có năng lực liền thắng được lôi đại chiến. Còn có Thái Sơ Vũ Trụ. Điên rồi. Điên thật rồi. Thái Sơ Vũ Trụ là một cái mới sinh trạng thái vũ trụ, tiến vào bên trong có thể quan sát vũ trụ theo hỗn độn diễn hóa vạn đạo quá trình. Loại này nghịch thiên cơ duyên, liền xem như tiên vương cường giả cũng biết tâm động. Nghĩ đến hẳn không có người dám cùng Đế Yến tranh đoạt Kim Long Châu a. Đế Yến hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng hắn không phải một cái duy nhất đột phá thiên tiên trung kỳ người, ta nghe nói Bắc vực Máu Hải lão tổ một vị hậu bối tới, tại Hạch Tâm chi địa đạt được nghịch thiên cơ duyên, phía trước chút thời gian đã thành công bước vào thiên tiên trung kỳ, hắn cùng Đế Yến ai mạnh ai yếu còn chưa biết được. Thần Dương Tông vị kia Thái Dương thần thể, tục truyền tu vi đã đạt tới thiên tiên sơ kỳ đỉnh phong, nghe nói khoảng cách đột phá trung kỳ cách chỉ một bước, dựa vào thần thể chi uy nói không chừng có thể cùng thiên tiên trung kỳ đọ sức một phen. Ngọc Hư Tôn giả quan môn đệ tử Thiên Tôn, người mang tiên thiên đạo thai chi thể, chiến lực giống nhau không thể đo lường. Các ngươi chẳng lẽ quên Tiểu Kiếm Tiên sao? Người này giết chóc vô số, liền băng di thần điện băng linh thần thể đều chết ở trong tay hắn, quả thật tuyệt thế hung nhân. Hắn không được, quên lần trước bị Đế Yến hung hăng áp chế sao? Nói cho cùng cuối cùng cũng chỉ là nguyên thần cảnh, tu vi chênh lệch nhiều lắm. Giờ phút này toàn bộ chân long xảo huyệt bên trong cấm bay pháp tắc đều đã giải trừ, tất cả mọi người tại bằng nhanh nhất tốc độ hướng lôi đài mau chóng đuổi theo. Tổ Long truyền thừa xuất hiện, làm cho tất cả mọi người nội tâm đều sôi trào lên. Nếu nói ai tức giận nhất, vậy dĩ nhiên là không phải Dương An bọn hắn chi đội ngũ này không ai có thể hơn. Ngoa tào, chúng ta Thiên Tân vạn khổ siêu tập bản Long trụ, cung cấp đại lượng nguyên tố bảo châu, liền vì cho tất cả mọi người làm áo cưới. Tổ Long cũng quá không tử tế. Tiểu Bạch Long bọn người tức giận không thôi, nhao nhao giận mắng lên tiếng. Dương An ngẩng đầu nhìn trôi nổi tại không trung năm tòa lôi đài, vẻ mặt rất bình tĩnh. Có lẽ những lôi đài này cũng là Tổ Long đối với chúng ta khảo nghiệm một trong. Đúng lúc này, năm tòa tế đàn đống nhiên phân biệt phóng xuất ra một đạo kim mang, chui vào Dương An, Tiểu Bạch Long năm người thể nội. Dương An lập tức cảm giác thể nội tràn đầy lực lượng cảm giác, tự thân tu vi bị một loại nào đó lực lượng cường đại trực tiếp bay vụt một cái cấp độ. Thiên tiên sơ kỳ. Chẳng lẽ đây chính là mở ra Tổ Long di tích đền bù sao? Dương An trong lòng kinh ngạc không thôi, thể nội cố này lực lượng thần bí, dòng giá tốt có thể duy trì thời gian 10 ngày, nhường hắn tại này 10 ngày nội chiến lực được tăng lên nhiều. Hơn nữa hắn cảm giác được không chỉ là tu vi tăng lên, liền tự thân nguyên thần cảm giác, nhục thân lực lượng, năng lực khôi phục chợt đều đạt tới thiên tiên sơ kỳ trình độ. Đây chính là thiên tiên cảnh lực lượng sao? A Tiên giờ phút này cũng hưng phấn không thôi, lúc đầu hắn cảm thấy đạt được Tổ Long truyền thừa hy vọng xa vời, bây giờ xem ra cũng là có cơ hội. Tiểu Bạch Long tu vi cũng ở đằng kia cố thần bí lực lượng ra trì hạn, tu vi thẳng tới thiên tiên sơ kỳ đỉnh phong, suýt nữa liền phải đột phá tới trung kỳ cảnh giới. Ngao Ngọc cũng bị tăng lên tới thiên tiên sơ kỳ, bất quá nàng dự định cùng A Tiên cùng nhau hành động, hai người hợp thể mới có thể phát huy ra chiến lực càng mạnh mẽ hơn, đoạt được Tổ Long truyền thừa cơ hội cũng biết lớn hơn một chút. Tiểu Nha đầu giờ phút này hưng phấn khoa tay múa chân, nàng cùng Tiểu Bạch Long như thế, cũng bị tăng lên tới sơ kỳ đỉnh phong, chiến lực đạt được to lớn tăng phúc. Lôi đài chiến trọn vẹn duy trì liên tục thời gian 10 ngày, hơn nữa mặt hướng tất cả tiến vào chân long xảo huyệt người, tin tưởng không có người sẽ bằng lòng từ bỏ cái này nghịch thiên cơ duyên. Mà Dương An bọn hắn vì mở ra Tổ Long di tích, bỏ ra rất nhiều cố gắng, cho nên cố này lực lượng thần bí chính là Tổ Long đối bọn hắn đền bù, để bọn hắn có càng lớn cơ hội đoạt được truyền thừa. Bất quá hiển nhiên đền bù cũng rất có hạn, không có khả năng đem bọn hắn trực tiếp tăng lên đến tiên tiên trung kỳ, mong muốn cầm tới truyền thừa, còn phải xem bọn hắn tự thân năng lực. Chương 1116, Máu Hải lão tổ hậu nhân chương 1116, Máu Hải lão tổ hậu nhân đối Dương An mà nói có thể đem tự thân tu tăng lên đến hắn tiên tiên sơ kỳ, đã đầy đủ. Hắn có lòng tin ứng đối bất luận kẻ nào. Tế đàn chung quanh kết giới đã giải trừ, lúc này nghịch thiên cải mệnh, Bạch Tư giao bọn người cùng nhau bay tới. Đám người cùng nhau thương nghị tiếp xuống đối sách. Năm tòa lôi đài đối ứng năm loại truyền thừa, mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội. Còn cẩn thận trọng lựa chọn. Dương An mở miệng nói ra, mọi người đều là ngẩng đầu, cảm ứng năm tòa lôi đài đối ứng thuộc tính. Mỗi một tòa lôi đài đều đại biểu cho một loại truyền thừa, không có ai biết cuối cùng đến cùng có thể được tới cái gì. Có lẽ theo chính giữa võ đài, bàn long trụ phía trên long châu khí tức, có thể liên tưởng đến một chút. Nếu như bên trong một tòa trong võ đài long châu, tản ra thanh mục, nhu thủy, sinh mệnh chờ lực lượng pháp tắc, có lẽ tòa này lôi đài chỗ đối ứng truyền thừa, cùng sinh mệnh pháp tắc có quan hệ. Cũng có trên lôi đài long châu, tràn đầy giết chóc, phá hủy chi tức, chắc hẳn đối ứng hẳn là một loại nào đó cường đại sát phạt truyền thừa. Chỉ có võ đài trung ương Kim Long Châu, để cho người ta khó mà nhìn ra trong đó ẩn chứa lực lượng pháp tắc, nhưng không thể tranh luận, nó chỗ đối ứng truyền thừa tất nhiên là cường đại nhất. Đương nhiên cũng là hung hiểm nhất, rất khó có người có thể chống cự Thái Sơ Vũ Trụ hấp dẫn. Lôi đài sẽ duy trì liên tục thời gian 10 ngày, chúng ta trước xem tình huống một chút, không nóng nảy tiến vào bên trong. Dương An hướng đám người đề nghị. Vừa rồi đầu kia Kim Long đã đem lôi đài chiến quy tắc truyền lại cho đám người. Mỗi người đều chỉ có một lần tiến vào lôi đài cơ hội, một khi tiến vào, nhất định phải chiến đấu tới cuối cùng. Nếu là sớm tiến vào, tất nhiên sẽ tao ngộ xa luân chiến. Trừ phi có tuyệt đối tự tin, có thể chiến thắng tất cả mọi người, nếu không vẫn là chờ cuối cùng mấy ngày lại tính toán sau. Lôi đài không giới hạn chế tiến vào nhân số, chỉ có thể là một đối một chiến đấu, hơn nữa còn có thời gian yêu cầu, mỗi trận dài nhất không được vượt qua 3 canh giờ. Loại này hạn chế, tránh khỏi thế lực cường đại toàn biên tiến vào chiếm lấy lôi đài cục diện, cũng tránh khỏi hai người một mực chiếm cứ lôi đài, thẳng đến 10 ngày thời gian trôi qua. Những này hạn chế chỉ là một phương diện, trên bầu trời còn có con kia kinh khủng kim long làm trọng tài, tất cả mọi người mọi cử động tại dưới ánh mắt của nó, chắc hẳn sẽ không có người dám ở trước mặt nó đùa nghịch tiểu thông minh. Kế tiếp đám người trao đổi lẫn nhau, quyết định phải chăng tiến vào lôi đài, nên lựa chọn cái nào tòa lôi đài, đại gia trong lòng có số lượng. Đa số người vẫn là không muốn từ bỏ nghịch thiên cơ duyên, nhưng cơ duyên tuy tốt, cũng phải có mệnh cầm mới được. Chưa đạt thiên tiên cảnh Thủy Thanh Mộc Lam, Tiểu Thiên Nga bọn người chủ động từ bỏ tranh đoạt, đây không phải trước mắt bọn hắn có khả năng tham dự. Tuyết Lang cũng trực tiếp từ bỏ, nó rất rõ ràng chính mình có bao nhiêu cân lượng, thật vất vả mới đột phá tới thiên tiên cảnh, nó hiện tại tương lai một mảnh đường bằng thẳng, không cần thiết đi chịu chết. Chân chính có ý chinh chiến lôi đài người, đơn giản liền mấy người. Đao Bất Phàm, Gió Khải hai người rõ ràng tỏ thái độ muốn tham dự tranh đoạt, nghịch thiên cải mệnh tự nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ loại cơ duyên này. Dương An, Tiểu Bạch Long, A Tiên, Ngao Ngọc cùng Tiểu Nha đầu năm người, đạt được lực lượng thần bí gia trì, cũng sẽ nắm giữ càng lớn cơ hội đoạt được Long Châu, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ. Bạch Tư Giao nhìn về phía bầu trời, trầm mặc hồi lâu, sau đó nàng làm quyết định. Nàng muốn truy đuổi Dương An bước chân, nếu như không liều, sẽ bị càng kéo càng xa, đây không phải nàng muốn nhìn đến. Bạch Tư Giao cùng Dương An ánh mắt đối mặt, thấy được Dương An trong mắt lo lắng. Còn có thời gian, ta muốn thử xem có thể hay không đột phá. Lôi đài chiến trọn vẹn duy trì liên tục 10 ngày, nàng đích sắc còn có thời gian. Dương An biết nàng chấp nhất, hắn cũng biết toàn lực ủng hộ đối phương. Hắn đem Bạch Tư Giao đơn độc đưa vào tu luyện trường, mở ra 4 lần nửa giờ ở giữa gia tốc, toàn lực phụ trợ nàng tu luyện, giúp đỡ đột phá. Sau đó Dương An mang theo đám người phi thân lên, đi vào năm tòa tế đàn phía trước. Hắn gọi ra phi kiếm biến ảo hình thái, hóa thành một thanh dài hơn 10 trượng cự hình phi kiếm, cung cấp đám người nghỉ ngơi. Dương An cũng khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tu luyện, chờ đợi các phương cường giả đến đây. Rất nhanh liền có thiên tiên cường giả đến nơi đây, theo thời gian chuyển rời càng ngày càng nhiều. Trong đó không thiếu một chút người quen biết cũ. Như Phạn Âm tự 6 vị thiên tiên cảnh cao tăng đều tới, từng cái khí tức hùng hậu, thực lực cường đại. Di Sinh cùng Khổ Hà khi nhìn đến Dương An bọn người sau, ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp cùng thật sâu kiêng kỵ. Thấy Dương An không có bất kỳ cái gì phản ứng sau, bọn hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Dương An đã cũng cảm ứng được bọn hắn đến, chỉ là rất thất vọng, vẫn không có nhìn thấy Kim Tiền Tử thân ảnh. Ngọc Hư Tông cũng tới 5 người, bọn hắn liếc qua Dương An, trong mắt lấp lóe dị dạng sát thái. Hiện tại dẫn đội là Tử Diệp Tiền cùng Dương Bụi Tử, hai người ánh mắt trao đổi qua sau, liền dẫn đội ngũ đi tới Dương An trước người. Gặp qua huyết nhiễm sư huynh, Tử Diệp Tiền hướng về Dương An nhẹ nhàng thi lễ, cung kính hô. Sau người Dương Bụi Tử mấy người cũng đều ôm quyền hành lễ. Ngọc Hư Tông đệ tử xảy ra bất ngờ ân cần thăm hỏi, Dương An cũng không thấy kỳ quái. Có lẽ đây cũng là thế giới này quy tắc, là người cường đại đến người khác chỉ có thể ngưỡng vọng thời điểm, liền sẽ đạt được tôn trọng của bọn hắn. Dương An một người đại chiến trên trăm thiên tiên, đồ sát mấy chục, tù binh hơn 60 người, chấn nhiếp thập đại la sát chúng kinh khủng chiến tích, chấn kinh tất cả mọi người. Càng đáng sợ chính là, băng linh thần thể đến nay tung tích không rõ, không người biết là bị Dương An chém giết, vẫn là bị tù binh. Nói tóm lại, sẽ không còn có người đem Dương An xem như một cái bình thường nguyên thần cảnh. Hắn an vị ở nơi đó, trong lúc lơ đãng tiết lộ kinh khủng kiếm ý, liền đủ để chấn nhiếp đám người. Dương An mở hai mắt ra, nhìn về phía Tử Diệp Tiền bọn người, bình tĩnh nói, không cần đa lễ. Huyết Nhiễm sư huynh cần phải tranh đoạt Kim Long Châu. Tử Diệp Tiền cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò. Dương An ánh mắt nhìn về phía Tử Diệp Tiền, không có trả lời, ánh mắt bình tĩnh đáng sợ. Sư huynh chớ nên hiểu lầm, sư muội chỉ là muốn nhắc nhở một chút sư huynh, cẩn thận một chút người. Tử Diệp Tiền vội vàng giải thích. Người nào? Thiên Yêu phủ đế yến chắc hẳn sư huynh đã linh giáo qua hắn cao chiêu, người này thực lực có nhiều đáng sợ chắc hẳn không cần ta nhiều lời. Tử Diệp Tiền tiếp tục nói, mà cùng hắn giống nhau đáng sợ còn có mấy người, một người trong đó đến từ Bắc vực, chính là Máu Hải lão tổ hậu nhân, tên là Bắc Dư, nghe nói đã bước vào Tiên Tiên trung kỳ, thực lực cực kỳ khủng bố. Nghe vậy, Dương An con ngươi co rụt lại, Máu Hải lão tổ hậu nhân. Cái tên này hắn cũng không lạ lắm, tại hắn ngưng tụ kim đan lúc thiên đạo hạ xuống lôi kiếp, liền từng lấy lôi kiếp hiển hóa huyết hải dị tượng. Huyết hải vô ngần, bị ngạn hoa mở. Cho tới hôm nay, Dương An vẫn như cũ ký ức sâu hơn. Máu Hải lão tổ là mệnh kiếp thế giới cường đại nhất một trong mấy người, bản thể chính là U Minh bị ngạn hoa, hắn chỗ đạo trưởng được xưng là U Minh giới, là mệnh kiếp thế giới đáng sợ nhất sinh mệnh cấm khu một trong. Nếu là gặp vỡ, sư minh cần phải cẩn thận, nhất là U Minh huyết hải, ẩn chứa trong đó vô tận sắc cơ, càng có khổng lồ sinh mệnh chi lực, huyết hải bất diệt, hòa khai bị ngạn. Dương An khẽ gật đầu, trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, ngược lại rất chờ mong có thể cùng Bắc Dư một trận chiến, rất muốn chân chính kiến thức một phen U Minh bị ngạn hoa lợi hại. Chương 1117, Bắc Dư chương 1117, Bắc Dư mặc khác, Đông Cực Tiên Đạo Tịch Họa Tiên Tử, còn có đến từ yêu vực huyết kỳ lân nhất tộc Kỳ Thiên, Thần Dương Tông Thái Dương thần thể, đều đã bước vào Thiên Tiên trung kỳ, ngoài ra còn có một chút nửa chân đạp đến nhập Thiên Tiên trung kỳ cường giả, thực lực của bọn hắn đều không thể khinh thường. Từ Diệp Thiên hướng Dương An kỹ càng giới thiệu những người này tin tức, Dương An còn là lần đầu tiên xâm nhập hiểu rõ những này bất hiện sơn bất lộ thủy thiên kiêu yêu nghiệt. Ngày bình thường hiếm khi nghe được tên của bọn hắn, nhưng bọn hắn thực lực không thể nghi ngờ, tuyệt không thể phớt lờ. Đa tạ. Sau khi nghe xong, Dương An hướng Từ Diệp Thiên biểu đạt lòng biết ơn. Mặc dù bọn hắn là đại sư minh người, thường xuyên cần cân nhắc chấp hành đại sư minh mệnh lệnh, nhưng dù sao cũng là đồng môn, lại đối phương chủ động lấy lòng, Dương An cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người, liền nhất tiếu mận ân cứu. Nếu như về sau bọn hắn vẫn là phải đứng tại đại sư minh bên kia, khắp nơi cùng Dương An đối nghịch, Dương An tự nhiên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Thiên Tôn bây giờ ở nơi nào? Dương An mở miệng hỏi thăm, hiện tại Thiên Tôn là Ngọc Hư Tông chủ tâm cốt, trước đó chủ động trợ giúp Dương An kiểm chế Đế Yến, hắn liền cùng Ngọc Hư Tông đệ tử tách ra. Từ Diệp Tiên lắc đầu, chúng ta cũng không biết Thiên Tôn sư huynh hạ lạc. Dương An khẽ gật đầu, sau đó hắn hướng đám người khoát tay áo. Từ Diệp Tiên bọn người thức thời lui qua một bên, đều là ngồi giữa không trung, đợi. Tại cấm bay pháp tắc giải trừ sau, hạch tâm chi địa bên trong các phương cường giả tốc độ đạt được chất đến bay vọt, các phương cường giả tụ tập càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người vô cùng ăn ý không có bước vào lôi đài, ai cũng biết, hiện tại đi vào không nghi ngờ gì sẽ trở thành đám người nhằm vào mục tiêu. Tất cả mọi người đang chờ đợi cuối cùng mấy ngày giáng lâm. Ha ha ha, các ngươi cũng là nhanh. Một đạo cởi mở tiếng cười truyền đến, tản ra bá đạo vô song khí khái chiến thần Úc Lũy hướng về Dương An bọn người cực tốc bay tới. Xem ra Úc Lũy huynh cơ duyên không cạn, không ngờ thành công bước vào thiên tiên cảnh. Dương An khẽ miệng lộ ra một vẻ ý cười. Ngươi chậm cần bắt đầu sớm mà thôi, huyết nhiễm huynh lấy một địch trăm, chiến tích có thể tra, thật đúng là hâm mộ chết ta nếu là có ngươi mạnh như vậy liền tốt. Chiến thần Úc Lũy cao giọng cười to, không chút nào che giấu đối Dương An hâm mộ. Đều là bị buộc bất đắc dĩ, không đáng giá nhắc tới. Dương An đối với cái này hời hợt một khoản bỏ qua. Chiến thần Úc Lũy hướng Dương An sau lưng lịch thiên cải mệnh bọn người từng cái hàn huyên. Ha ha ha, Lịch Thiên huynh, Ngọc Lam muội tử, đã lâu không gặp, thực lực của các ngươi cũng là đột nhiên tăng mạnh, Hoa Hạ có hy vọng, Hoa Hạ có hy vọng à. Úc Lũy đại ca nói đùa, các ngươi mới là Hoa Hạ hy vọng, ta chỗ nào khiêng nổi trọng đại như vậy tên tuổi. Thủy Thanh Mộc Lam cười nói tự nhiên đáp lại nói, ai, cũng không thể nói như vậy, Hoa Hạ tương lai cần dựa vào đại gia cùng một chỗ, liền có hy vọng. Chiến thần Úc Lũy đột âm vang hữu lực lời nói, nhưng ở đây Hoa Hạ người đều tràn đầy cảm xúc. Hoa Hạ xưa nay đều không phải là một người Hoa Hạ, vẹn vẹn chỉ dựa vào một người tuyệt đối không làm được, cùng một chỗ cố gắng mới có hy vọng. Nói hay lắm. Dương An đứng lên, giờ phút này hắn cảm giác đầu vai gánh dường như biến nhẹ một chút, có nhiều như vậy cùng chung chí hướng bằng hữu, hắn tin tưởng tại tương lai không lâu, Hoa Hạ nhất định có thể vượt qua nguy cơ. Mọi người ở đây đàm tiếu lúc, đột nhiên một cỗ khí tức khủng bố theo xa xôi chân trời truyền đến. Tất cả mọi người quay đầu đi, chỉ thấy một vệt huyết sắc tự chân trời hiện hiện, trong nháy mắt liền lan tràn nửa bầu trời, kia là một mảnh mênh mông vô biên huyết hải, đang hướng về bên này bay tới. Huyết hải bá đạo vô cùng, hung hăng thúc đẩy, phàm là cản ở trên đường người, hoặc là chủ động tránh né, hoặc là liền muốn bị huyết hải thôn vệ. Có người không tránh kịp, bàn tay chạm đến huyết hải, lập tức phát ra thê lương chú lên, chỉ thấy cánh tay của người nọ cấp tốc bị ăn mòn, nếu không phải hắn quả quyết tay cụt cầu sinh, sợ là muốn làm trận chết ở chỗ này. Là Bắc Dương, mau tránh ra. Mọi người nhao nhao né tránh, nhường ra một mảnh khu vực chân không. Dương An nhìn xem cái kia khổng lồ huyết hải, ngay tại dần dần nhích lại gần, đối phương hiển nhiên không có ý dừng lại. Lan. Đột nhiên một đạo băng lãnh thanh âm theo trong biển máu truyền ra, âm thanh kia dường như dẫn động đại đạo chi lực, như là một thanh trọng truy đột nhiên đánh tới hướng Dương An linh hồn. Ông. Kinh khủng kiếm ý bộc phát ra, không gian xung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, đầy trời băng tinh hiện hiện, tuyết bay tung bay, dường như tiến vào lạnh lẽo trời đông giá rét. Dương An phóng xuất ra lực lượng cường đại, ngăn trở huyết hải tiến lên. Người dám ngăn ta? Trong biển máu lần nữa truyền ra băng lãnh thanh âm bên trong, dường như mang theo một cỗ khó mà ức chế lửa giận. Mẹ nó, gia hỏa này vậy mà phách lối như vậy. Tiểu Bạch Long bọn người trong mắt lửa giận đại thịnh, nhao nhao làm xong xuất thủ chuẩn bị. Bác Dư khí tức quá kinh khủng, đây là một cái tu vi đạt tới thiên tiên trung kỳ đáng sợ cường giả, tại mảnh thế giới này đủ để đi ngang, phách lối một chút dường như cũng không khó lý giải. Chỉ là hắn phách lối bá đạo, trêu chọc Dương An. Dương An cầm kiếm dậm chân đi ra, trong nháy mắt lục đạo kiếm mang hiện hiện, dung nhập thể nội. Hắn không có mở miệng làm bất kỳ đáp lại nào, chỉ là giơ lên trong tay kim sắc trường kiếm hướng về phía trước chém tới. Một đạo kinh khủng kim sắc kiếm mang chém ra, xé rách không gian, thẳng đến phía trước huyết hải chém tới. Người không phạm ta không phạm người, nếu là có người đều đến bản nạn, vậy liền một kiếm chẳng chi. Chỉ có như vậy, ý niệm trong lòng khả năng thông suốt. Lấy Dương An tính cách, kiếm trong tay không chạm không thoải mái, không biết tự lượng sức mình. Một tiếng gầm thét theo trong biển máu truyền đến, chỉ thấy trong biển máu đột nhiên ngưng tụ ra một cái huyết sắc đại thủ trực tiếp chụp về phía kim sắc lưỡi kiếm. Oanh! Kim sắc kiếm mang cùng kia huyết sắc đại thủ kịch liệt giao phong, kinh thiên tiếng oanh minh vang vọng thương khung, năng lượng màu đỏ ngòm kịch liệt cuộn, không ngừng hướng bốn phía khuấy động mà ra, dọa đến chung quanh người cuốn quýt trốn tránh. Hai người thế lực ngang nhau, giằng co thật lâu. Kim sắc kiếm mang uy năng tại dần dần yếu bớt, nhưng mà kia huyết sắc đại thủ nhìn như bị chém huyết khí cuồn cuộn, kỳ thực có khổng lồ huyết hải chèo chống, nó dường như có được vô cùng vô tận lực lượng, căng thẳng thật lâu lại không có chút nào yếu bớt. So với ta bền bỉ. Trong biển máu Bắc Dư phát ra cười nhạo âm thanh. Phía này huyết hải chính là lực lượng của hắn nguồn suối, cũng là hắn thân thể một bộ phận, ẩn chứa vô tận lực lượng cùng sinh mệnh, huyết hải bất diệt, hắn liền bất tử. Đây là U Minh bị ngạn hoa nhất tộc thiên phú thần thông, bẩm sinh cũng làm cho bộ tộc này trở thành mệnh kiếp thế giới bên trong sinh mệnh lực cường thịnh nhất tồn tại một trong. Như kia máu hải lão tổ đã xem tự thân nguyên thần dung nhập huyết hải, cùng huyết hải hoàn toàn hòa làm một thể, ở cái thế giới này, cơ hồ không ai có thể đem nó chém giết. Bộ tộc này chính là lấy kinh khủng sinh mệnh lực, cùng dùng mãi không cạn lực lượng mà nghe tiếng, nhưng lại không chỉ có như thế, thân làm U Minh bị ngạn hoa, bọn hắn còn có một chút cực kỳ cường đại lại thần bí công sát năng lực. Hiện tại Bắc Dư, bất quá là tiểu thí ngưu đao, tham dò một chút Dương An thực lực mà thôi. Ngay tại hai người căng thẳng lúc, phương xa chân trời lại đột nhiên truyền đến khí tức khủng bố. Chương 1118, cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Chương 1118, cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Chỉ thấy một đạo u mang lấp lóe, trong chốc lát liền hóa thành một đầu khổng lồ màu đen hung cầm, hướng về chiến trường nhanh chóng bay tới. Màu đen hung cầm bốn cánh bốn chân, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, hai con mắt màu vàng nóng sắc bén vô cùng, đáng sợ hung sát chi khí tràn ngập. Này hung cầm chính là thượng cổ dị chủng, Cửu U Tước. Không hề nghi ngờ, người tới chính là bây giờ phương thế giới này tồn tại đáng sợ nhất một trong, Thiên Yêu Phủ Đế Yến. Cửu U Tước phá vỡ trời cao, trong nháy mắt liền đã tới trước Lôi Đại Phương, quan mang thời gian lập lòe, hắn hóa thành thân người, chắp tay sau lưng ở sau lưng, ánh mắt có chút hăng hái nhìn về phía trong lúc rằng có Dương An cùng Bắc Dư. Dương An giờ phút này triển hiện ra chiến lực, cũng là làm hắn lau mắt mà nhìn, thậm chí trong lòng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới vừa mới qua đi trong khoảng thời gian ngắn, Dương An cũng đã phát triển đến độ cao này. Hắn không có muốn ngăn cản song phương chiến đấu ý tứ, ngược lại hy vọng bọn họ đấu lưỡng bại câu thương, cứ như vậy cũng có thể ít một chút đối thủ cạnh tranh. Nhưng Dương An cùng Bắc Dư lại song song dừng tay, không còn tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Trước đó, quá nhiều tiêu hao, chẳng tốt cho ai cả. Bắc Dư đã thấy được Dương An chiến lực, hắn cho là mình mong muốn cầm xuống Dương An cũng không tính rất khó khăn, chỉ bất quá hắn lo lắng Dương An còn có chuẩn bị ở sau, lôi đài chiến sắp đến, vì thế tiêu hao tự thân quá nhiều lực lượng, cũng không đáng giá. Dương An trong lòng không sợ bất cứ địch nhân nào, nhưng cũng không muốn khiến người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đế Yến nhìn thấy song phương dừng tay, trên mặt lộ ra không thú vị vẻ mặt, thật là khiến người thất vọng. Mà giờ khắc này, Dương An lại là bỗng nhiên ra tay, một kiếm chém ra. Đáng sợ kim sắc kiếm mang lại xuất hiện, thẳng đến Đế Yến chém tới. Hiện tại Dương An đã không phải là lấy trước kia mặc người chém giết nhỏ yếu sâu kiến. Đế Yến trước đó động thủ với hắn, suýt nữa làm hắn cùng Bạch Tư giao thân tử đạo tiêu, thù này Dương An khắc sâu tại tâm, bây giờ gặp lại lần nữa, hắn không chút do dự liền đối với ra tay. Ha ha ha, tính cách này, ta thích. Trong biển máu truyền ra Bắc Dư tiếng cười to, đầy trời huyết hải lắc mình biến hóa, hóa thành một gã người mặc huyết bào, dung mạo yêu dị nam tử. Giờ phút này nhân vật chuyển đổi, hắn có chút hăng hái thưởng thức Dương An cùng Đế Yến chiến đấu. Đế Yến nhìn thấy Dương An bỗng nhiên ra tay với mình, không khỏi vẻ mặt trầm xuống. Đáng sợ ngọn lửa màu đen giấy lên, hắn nâng quyền liền hướng luồng kiếm mang màu vàng nóng kia đánh tới. Oanh! Kim sắc kiếm mang ầm vang vỡ vụn, mà Đế Yến cũng bị lực lượng cường đại chấn động đến lui về phía sau ba bước. Đế Yến nhướng mày, một câu ngoan lệ tại trong mắt lấp lóe, muốn chết. Nhưng mà hắn vừa dứt lời hạ, liền nhìn thấy Dương An thân ảnh bỗng nhiên phá vỡ không gian, xuất hiện tại bên người của hắn. Dương An trong tay kim sắc trường kiếm, lấy một cái quỷ dị góc độ, đâm thẳng Đế Yến cổ họng. Mũi kiếm hàn mang lấp lóe, sắc cơ bộc phát, làm cho Đế Yến toàn thân lông tơ tạt lập. Hắn tại trong nháy mắt liền chọn ra phản ứng, thân thể trái ngược lẽ thường hướng một bên bật mẹo, hiểm hiểm tránh thoát cái này tất sát một kiếm. Cùng lúc đó, trong tay hắn bỗng nhiên triệu hồi ra một thanh tản ra khí tức khủng bố đen nhánh trường mâu. Hắn dường như bị Dương An bức ra chân hỏa, trực tiếp vận dụng Cửu U Lục Tiên Mâu, muốn lấy thế xét đánh lôi đỉnh đem Dương An hoàn toàn diệt sát. Cái này không biết tốt xấu nhân loại, chính mình còn không có đối với nó ra tay, cũng dám chủ động khiêu khích, vậy liền chỉ có đưa trên đó đường. Thiên thực linh bảo vừa ra, tất cả thiên địa thất sắc, theo Đế Yến một mâu đâm ra, kinh khủng u diễm bỗng nhiên một phát, điên cuồng hướng Dương An xâm nhập mà đi. Ngươi như thế nào cùng ta đấu? Dương An vẻ mặt trầm xuống, đối mặt đáng sợ như vậy một kích, chỉ thấy hắn bỗng nhiên thân hình lóe lên, đầy trời tàn ảnh trùng điệp. Đế Yến tình thế bắt buộc một mâu trực tiếp đâm không, hắn nhìn thấy Dương An bỗng nhiên một phân thành hai, song song cầm kiếm đánh tới. Khí tức vậy mà hoàn toàn tương tự. Trong lúc nhất thời Đế Yến vậy mà không cách nào phân rõ cái kia mới là Dương An chân thân. Vậy thì cùng chết a. Đã không phân rõ, vậy thì đều chém. Đế Yến trong tay Cửu U Lục Tiên Mâu bá đạo quét ngang mà ra, trong chốc lát liền đem một cái Dương An chặn ngang chém thành hai mảnh, máu tươi văng khắp nơi. Đây là sự thực. Đế Yến nghi hoặc, nhưng một cái khác Dương An nhưng như cũng cầm kiếm chém tới, đã chứng minh bị chạm cái kia Dương An cũng không phải là chân thân, chỉ là đây cũng quá chân thật, dường như hoàn toàn cùng chân thân không khác. Trong tay hắn trường mâu tiếp tục quét ngang mà qua, nhưng cái thứ hai Dương An phản ứng lại, giơ cao trường kiếm thuận thế chém xuống, cùng Cửu U Lục Tiên Mâu đụng vào nhau. Oanh! Không có chút nào ngoài ý muốn, trường kiếm vỡ vụn, cái thứ hai Dương An cũng bị Cửu U Lục Tiên Mâu lực lượng kinh khủng anh thành một miệng. Ngay tại Cửu U Lục Tiên Mâu lực lượng bộc phát trong nháy mắt, cái thứ ba Dương An quỷ dị xuất hiện tại Đế Yến sau lưng. Kim sắc thần kiếm ra sức chém xuống, kinh khủng hỗn độn pháp tắc cũng không chậm tí nữa, theo kiếp diệt kiếm chém xuống mà bộc phát. Lực lượng đáng sợ làm cho không gian xung quanh bặm mẻo, xuất hiện vô số màu đen nhánh không gian loạn lưu, có thể thấy được Dương An một kích này đáng sợ đến cỡ nào. Thiên địa tại lúc này xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm một màn này. Hiện tại Dương An, thể nội nắm giữ lực lượng thần bí gia trì, tu vi thật sự đã kéo lên đến tiên tiên sơ kỳ, chiến lực càng là tăng lên trên diện rộng. Chỉ là tại người khác trong mắt, hắn vẫn như cũ tản ra nguyên thần cảnh khí tức. Chẳng lẽ tiểu kiếm tiên muốn sáng tạo kỳ tích sao? Đế Yến hiện tại phản ứng đã tới đã không kịp, sợ là nguy rồi. Tiểu kiếm tiên quá biến thái đi, lại lấy nguyên thần cảnh tu vi cùng Đế Yến chém giết. Chẳng lẽ Đế Yến muốn như vậy kết thúc sao? Tất cả mọi người đang đợi kết quả, tựa hồ cũng thấy được Đế Yến kết quả bi thảm. Nhưng mà Đế Yến cường đại, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Hắn không chỉ có nắm giữ thiên tiên trung kỳ tu vi, càng là thượng cổ dị thú Cửu U Tước chi thân, còn tu luyện tuyệt thế công pháp cùng thần thông, át chủ bài vô tận. Ngay tại kiếp diệt kiếm sắp trúng đích Đế Yến đầu lúc, đột nhiên một chi tản ra đáng sợ hắc diễm Long Vũ đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn. Lực lượng cường đại tự Long Vũ bộc phát ra. Kim sắc thần kiếm cùng màu đen Long Vũ trong nháy mắt đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên, đáng sợ năng lượng sóng xung kích hướng bốn phía khuấy động mà đi. Không tốt, mau lùi lại. Tất cả mọi người lập tức hoảng sợ hướng về sau nhanh lùi lại mà đi, chỉ sợ bị lan đến gần. Đám người vừa lui chính là hơn trăm dặm, vẫn cảm giác đến không đủ lại lui trăm dặm. Một chút lui đến chậm, bị lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh bay. cũng may chỉ là chiến đấu dư ba, hơn nữa người nơi này từng cái tu vi cao thâm, chỉ là thụ chút tổn thương mà thôi. Lịch Thiên cải mệnh liên hợp Tiểu Bạch Long, Đao Bất Phàm bọn người, cùng nhau xây lên cường đại phòng ngự, bảo hộ đám người. Nhưng bọn hắn cũng bị đẩy lui hơn 10 dặm mới dừng lại. Bọn hắn đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía chiến trường, Dương An không cho bọn hắn ra tay giúp đỡ, hắn muốn dựa vào lực lượng của mình, cùng Đế Yến một trận chiến. Còn lại thế lực lớn không có so với bọn hắn tốt hơn chỗ nào. Chỉ có cùng là Tiên Tiên trung kỳ Bắc Dư lạnh nhạt mà đứng, không có nhận quá lớn ảnh hưởng. Nhưng giờ phút này hắn đối với Dương An thực lực có to lớn đổi mới. Vậy mà mạnh như vậy, thật đúng là ra ngoài ý định, ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Chương 1119, kịch chiến Đế Yến chương 1119, kịch chiến Đế Yến xem ra lần này giao phong, vẫn như cũng là Đế Yến chiếm hết thượng phong. Dù sao vẫn chỉ là nguyên thần cảnh a, có thể làm được một bước này, đã đủ để chấn kinh thiên hạ. Đúng vậy à, nhìn chung mệnh kiếp thế giới trên dưới 1/5, tại nguyên thần cảnh có thể đạt tới loại độ cao này người, có sao? Ngược lại ta là chưa thấy qua, không hổ là thuần dương kiếm tiên đệ tử, ta từng nghe nói thuần dương kiếm tiên năm đó ở nguyên thần cảnh lúc, cũng là danh xưng cùng giai vô địch, cho tới hôm nay cũng là uy áp đương thời. Vậy cũng là vạn năm trước chuyện, năm đó đã xảy ra quá nhiều chuyện, rất nhiều truyền ngôn đều không nhất định làm thật, nhưng thuần dương kiếm tiên bây giờ có thể uy chấn thiên hạ, so sánh năm đó tất nhiên cũng là vô địch cùng giai. Chỉ tiếc, tiểu kiếm tiên đối mặt chính là Đế Yến a, mọi người nhìn thấy Dương An bay ngược mà ra, liền trong nháy mắt chọn ra rất nhiều phán đoán, phần lớn cũng không coi trọng hắn, cho là hắn cuối cùng tất nhiên sẽ chết tại Đế Yến trong tay. Nhưng mà, làm quang mang tan đi, mọi người lại thấy được có chút chật vật Đế Yến. Hắn phía sau lưng quần áo rách nướp, lộ ra một vết máu đỏ sẫm, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Viên tiêu màu đen lông vũ bên trên hỏa diễm cũng đã dập tắt, ảm đạm tự nhiên. "Ngươi, chọc giận ta." Đế Yến ánh mắt phẫn nộ gắt gao nhìn chằm chằm Dương An, nắm lấy cửu u lục tiên mâu tay, nổi gân xanh. Dương An lại là không sợ chút nào, hắn cười lạnh một tiếng, mở miệng chọc giận đối phương, "Đế Yến, xem ra ngươi cũng không cái gì tiến bộ, nếu không phải dựa vào bảo vật, ngươi sớm đã chết tại dưới kiếm." "Rõ ràng, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng ta cùng đài thi đấu." Đế Yến lên cơn giận dữ, nhưng rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, "Bản vương thừa nhận vừa rồi chủ quan, mới khiến cho ngươi có cơ hội để lợi dụng được, hiện tại, ngươi sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào." Dứt lời, Đế Yến thân ảnh bỗng nhiên biến mất, hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng hướng Dương An. Dương An vẻ mặt lạnh lẽo, trong mắt sát ý càng tăng lên. Tay hắn nắm kim sắc thần kiếm chân đạp huyền ảnh du long bước, thân hóa đầy trời tàn ảnh, không sợ hai chút nào giết ra ngoài, cùng Đế Yến tiến hành chém giết gần người. Thân ảnh của bọn hắn trên không trung không ngừng lấp lóe, không ngừng tiến hành kịch liệt va chạm, thiên khung rung động kịch liệt, không ngừng bộc phát kinh thiên oanh minh. Đây cũng quá dữ dội đi, Đế Yến quả nhiên là có hy vọng nhất đoạt được kim long châu người, thực lực như thế sợ là đủ để vấn đỉnh đỉnh phong. Tiểu kiếm tiên mặc dù thực lực yếu một ít, mỗi một lần đều bị Đế Yến đẩy lui, nhưng hắn nhục thân vậy mà như thế cường hãn, lại có thể lần lượt giết trở về. Thật là khiến người rung động. Chiến cuộc đối với hắn cũng không lợi. Cứ tiếp như thế thân thể của hắn sợ là sẽ phải gánh không được. Đúng vậy à, Đế Yến trong tay nhưng là chân chính thiên thực linh bảo, công sát chi lực vô cùng kinh khủng, tiểu kiếm tiên sợ là không kiên trì được bao lâu. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Song Phương mặc dù đang tiến hành một lần lại một lần kịch liệt va chạm, nhưng Dương An là đã rơi vào tuyệt đối hạ phòng, lạc bại là chuyện sớm hay muộn. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Đế Yến cơ cửu lục tiên mâu, lại một lần đem Dương An đánh bay. Trên thực tế, nội tâm của hắn đã khiếp sợ không gì sánh nổi. Lần trước giao chiến, hắn triệu hồi ra cửu lục tiên mâu sau liền có thể trong nháy mắt kết thúc chiến đấu. Hoàn toàn hiện ra nghiền ép chi thế, hơn nữa còn là đồng thời đối mặt Dương An cùng Bạch Tư Giao hai người. Mà bây giờ, hắn bèn bèn chỉ đối mặt Dương An một người, đã vận dụng Cửu Vũ Lục Tiên Mâu, nhưng như cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem nó đánh tan. Đối phương ương ngạnh, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Dương An không có chút nào để ý tới Đế Yến khiêu khích ngữ điệu, hai con mắt của hắn chỉ có sát ý lạnh như băng, tại lần lượt bị đối phương đánh lui bên trong tìm kiếm tự thân thiếu hụt, hắn chiến ý càng ngày càng mãnh liệt, bị đánh lui khoảng cách cũng lại dần dần rút ngắn. Hắn đem Đế Yến xem như chính mình bồi luyện, trong chiến đấu trưởng thành. Tại thời khắc sinh tử minh ngộ hỗn độn chân ý, Dương An trạng thái đang lặng lẽ xảy ra biến hóa, Đế Yến đem những này đều nhìn ở trong mắt, muốn mượn ta đến ma luyện tự thân. Ha ha, ngươi nghĩ quá tốt đẹp. Đế Yến ha có thể nhìn không ra Dương An ý nghĩ, hắn hừ lạnh một tiếng, lúc này bộc phát ra thân làm thiên tiên trung kỳ cường giả kinh khủng chiến lực. Hắn hơi lắc người, khôi phục bản thể cửu u tức hình thái, bốn cánh bốn chân thượng cổ thần cầm, sắc bén hai con mắt màu vàng nóng tản ra làm người chấn động cả hồn phách đáng sợ sắc cơ, toàn thân giấy lên hừng hực u diễm, hình như có phần thiên trừ hải chi uy. Đế Yến không muốn nhìn thấy Dương An trưởng thành. Vẹn vẹn nguyên thần cảnh liền có thể cùng hắn áp chiến thật lâu, nếu là lại đột phá tu vi, chỉ sợ cũng thật muốn áp chế không nổi. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Đế Yến quyết định lấy mạnh nhất thần thông, đem Dương An hoàn toàn gạt bỏ. Cửu Vũ Lục Tiên Mâu bay lên không trung, Đế Yến ngửa mặt lên trời thét dài, lực lượng kinh khủng hướng Cửu Vũ Lục Tiên Mâu hội tụ mà đi. Lộ ra ngươi bản lĩnh thật sự a, nếu không ngươi liền không có cơ hội. Đế Yến hài hước nhìn xem Dương An, trên mặt tràn đầy tự tin, thế cục hôm nay vẫn tại trong lòng bàn tay của hắn. Đáng sợ Cửu Vũ Lục Tiên Mâu tản mát ra làm cho người cảm thấy sợ hãi bị áp, Dương An giờ phút này thần sắc có chút nghiêm trọng. Dường như một giây sau, cái kia đáng sợ trường mâu liền sẽ trong nháy mắt rơi xuống, đem nó thân thể xuyên thủng. Rốt cục muốn làm thật sao? Dương An trong miệng nỉ non, hắn biết rõ vừa rồi Đế Yến, bất quá là tiểu thí như đau mà thôi, càng giống là đang trêu đùa với hắn. Chỉ có điều Đế Yến vẫn luôn đoán sai Dương An thực lực, mới có thể xuất hiện loại cục diện này. Vậy liền để ta thử một chút, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Dương An không sợ hãi chút nào, chiến ý phóng lên tận trời. Thiên địa tại lúc này đột nhiên trở tối, từng quả sao trời sáng lên, trong chốc lát chính là tinh vân dày đặc, một vùng biển sao vũ trụ đem phương viên trăm dặm khu vực bao trùm. Dương An triệu hoán ra hỗn độn vũ trụ, nhưng bèn bèn chốc lát sau, hỗn độn vũ trụ liền bỗng nhiên co lại nhanh chóng, toàn bộ vũ trụ đều dung nhập tiếp diện kiếm bên trong. Kim sát thần kiếm phóng thích ra vô cùng mênh mông hỗn độn lực lượng phát tác, kiếm ý ngập trời, uy chấn vạn đạo, hình như có chém chết thế gian tất cả địch vô thượng, bá đạo chi uy. Bên này là hỗn độn phát tác, áp đảo tất cả pháp tắc phía trên thần trí cao lực. Đám người vây xem đều cảm nhận được loại kia đến từ đại đạo pháp tắc cảm giác áp bách, đó là một loại đến từ phương diện tinh thần áp chế, trong lòng không tự chủ được sinh ra muốn thần phục ý nghĩ. Mạnh như Bác Dư, giờ phút này cũng là lộ ra vẻ kinh hãi. Thật là lớn dứt khoát, còn muốn lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc. Con đường này có thể viễn siêu còn lại pháp tắc, ngươi mong muốn thành tiểu thiên tiên, độ khó sẽ là những người khác gấp trăm ngàn lần. Nhưng nếu là thật có thể thành công, đó chính là sáng tạo kỳ tích, cho dù là đối mặt thiên tiên cảnh hậu kỳ cường giả. Tính toán, hơn kém một bậc, ngày đêm khác biệt, thiên tiên hậu kỳ không thể chiến. Bác Dư nhìn về phía Dương An trong ánh mắt, nhiều một chút chờ mong, cũng nhiều một chút tán thưởng. Thân ở trung tâm chiến trường Đế Yến, ánh mắt nhắm lại, hắn sớm đã từng trải qua Dương An thi triển một chiêu này, nhưng lần này lại có hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Hắn theo một kiếm này bên trong, cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Ngay tại song phương Dương cung bạt kiếm lúc, đột nhiên một đạo kia lôi dẫn lấp lóe, trong nháy mắt vạch phá bầu trời, ngay sau đó chính là một tiếng sét đùng đoàng nổ vang, chấn người nhóm mảng nhĩ đau nhức.